vậy không phải là không thể khai đao. Nhưng là ta chưa thử qua. Phương Vũ đúng sự thật nói. Ngươi biết. Minh Tôn kinh ngạc. Lại còn thật sẽ. Có hai loại biện pháp, một là thuốc mê dược liệu để cho hắn ngủ. Loại thứ hai chính là tây y yể. Phương Vũ trầm giai nói. Bác sĩ Phương, theo ta đi qua đi. Ta bạn cũ, còn đang chờ ngươi đâu. Minh Tôn kích động nói. Muốn phải lập tức kéo Phương Vũ rời đi. Chờ một tí. Ta đi trước cầm món đồ. Phương Vũ nghĩ tới châm cứu. Nhưng, chính là một cái kết đá. Phương Vũ chính là muốn cầm một chút ngân châm đi qua. Hơi thuận lợi một ít. Đợi theo Minh Tôn chạy tới hắn bạn cũ trong nhà. Nhưng là bị cho biết. Đã đưa đi bệnh viện làm giải phẫu. Chuyện này, có thể kéo không được. Xin lỗi, để cho bác sĩ Phương ngươi một chuyến tay không. Từ nhà kia đi ra, Minh Tôn nói xin lỗi. Vốn là, hắn là muốn cho Phương Vũ biểu diễn một tí bọn họ cổ y ngoại khoa giải phẫu. Kết quả. Cuối cùng là như vậy. Rất tiếc nuối. Hắn rất muốn kiến thức một tí, cổ y rốt cuộc là như thế nào khai đao. Không có sao. Vậy ta đi về trước. Phương Vũ không có vấn đề nói. Ngày hôm nay những chuyện này, Phương Vũ cũng mệt mỏi. Ta trước đưa ngươi trở về đi thôi. Minh Tôn nói. Để cho tài xế đưa Phương Vũ trở lại Phương ra tiệm thuốc. Tạm biệt. Minh Tôn lưu luyến không thôi nhìn Phương Vũ. Đi. Lần này làm sao nhanh như vậy? Không phải phải làm giải phẫu. Phương Đức Vân không rõ ràng. Lần này lại có thể nhanh như vậy. Liếc mắt, mới một tiếng mà thôi. Giải phẫu, không nhanh như vậy chứ. Người ta đi bệnh viện. Phương Vũ khoát tay một cái, lạnh nhạt nói. Đừng nản lòng. Cũng không phải ngươi không bản lĩnh à. Ta tin tưởng con trai ta, làm cái gì cũng không khó khăn. Phương Đức Vân tự tin nói. Ngươi làm sao tới? Ở Phương Đức Vân nói xong, thấy được Lao Ngũ cầm một cái túi da rắn tới đây. Trong nhà đây không phải là có chút khoai lang. Nhà mình trong ruộng trồng. Chuyện lần trước rất cảm ơn Tiểu Vũ. Ngươi xem ta cũng không kiếm tiền gì. Phương Cường Lâm nhìn Phương Vũ, một mặt cảm kích. Nếu không phải Phương Vũ, Nhất Vũ tình huống phỏng đoán sẽ hỏng bét hơn cao. Hơn nữa thay thận, hắn thân thể vậy không gánh nổi à? Đây không phải là có tiền hay không vấn đề, thân thể đây là bao nhiêu tiền vậy không đổi lại tới. Ngươi khách khí. Phương Vũ trầm giai nói. Những thứ này khoai lang, tuy nói không đáng tiền. Nhưng là Ngũ Thúc một phần tâm ý. Ta còn có việc. Ta được đi về trước. Phương Cường Lâm để lại túi da rắn. Ngay sau đó, vội vàng rời đi. Những thứ này khoai lang, ta lấy về trong nhà đi. Phương Vũ nói. Được. Phương Đức Vân hội ý. Hắn còn được lưu lại nơi này mở tiệm. Thấy con trai cầm 25kg túi da rắn tơ không tốn sức chút nào. Phương Đức Vân kinh ngạc. Con trai lực cánh tay, lúc nào mạnh như vậy? Ở bất chi bất giác bên trong, con trai đã hoàn toàn vượt qua hắn. Thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân. Bên ngoài phòng cấp cứu chờ. Hứa Chư vội vàng chạy tới. Hắn đang làm xong một cái hạng mục lớn, đồng nhiên nhận được con trai hộ vệ gọi điện thoại tới. Con trai ta. Rốt cuộc thế nào? Hứa Chư nhìn những người hộ vệ kia, từng cái xương mặt xương mũi, chất vấn nói. Hứa thiếu. Có thể là não chấn động. Hiện tại ở phòng cấp cứu bên trong cấp cứu. Hộ vệ túi đầu, thấp giọng nói. Nào chấn động. Các ngươi là làm sao đi theo con ta. Các ngươi thật sự là không dùng, ta xài nhiều tiền như vậy, không phải để cho các ngươi tới làm việc vặt. Hứa Chứ nhìn bọn họ, vô đầu phách mặt mắng lên. Cuối cùng, Hứa Chứ hỏi, rốt cuộc là làm sao nào chấn động. Hắn mở mau xe. Là một cái không biết tên người. Trực tiếp đem Hứa Thiếu đá được nào chấn động. Hộ vệ tiếp tục nói. Không biết tên người. Rốt cuộc là ai hả? Các ngươi không có thấy tự mình. Ta đây muốn xem, là ai muốn đối phó con trai ta. Hứa Chứ lạnh nhạt nói. Ta quay chụp tấm ảnh. Lúc này, một cái trong đó hộ vệ nói. Hắn lấy ra điện thoại di động, bên trong có một cái rõ ràng gương mặt. Nhìn như bình thường không có gì lạ hình dáng, ăn mặc thông thường quần áo, bắt được Hứa Chiêu bả vai. Ánh mắt ác liệt. Này, thám tử Tư sao? Ta muốn một người cặn kẽ tư liệu. Hứa Chứ lấy ra điện thoại di động. Giọng lãnh đạm nói. Người này, phải trả giá thật lớn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hốn đô thị này nhé mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 51, xin miễn vào bên trong. Ngươi ở đâu? Trạng vạng. Phương Vũ nhận được cầu tuệ điện thoại. Ngươi thật vẫn rất chính xác lúc đó. Ta mới vừa về đến nhà. Phương Vũ nói. Nói địa chỉ đi. Ta tới đón ngươi. Dẫu sao là ta mời khách, tổng không thể để cho chính ngươi tới. Như vậy sẽ lộ vẻ được ta rất không có thành ý. Cầu Tuệ mỉm cười nói. Không cần như vậy khách khí. vẫn là ngươi nói cho ta địa chỉ đi. Ta đánh xe, cũng không khó khăn. Ngươi còn tới một chuyến. Nhiều phiền toái. Phương Vũ trầm giọng nói. Tốt lắm, ta phát địa chỉ cho ngươi. Cầu Tuệ đã sớm ngờ tới. Phương Vũ sẽ chê phiền toái, cho nên, vậy không dự định vội vã ra cửa. Ở sau khi cúp điện thoại, Phương Vũ trực tiếp hướng vậy cái địa chỉ đi qua. Tiên sinh. Nơi này áo mũ không đúng, xin miễn vào bên trong. Ở Phương Vũ đi tới cái đó nhà hàng Tây bên ngoài. Rất nhanh liền bị ngăn cản. Đây không phải là ta bạn học cũ mà. Muốn đi vào ăn cơm. Cũng không xem ngươi bóc tiền, giống như là ăn nổi người nơi này. Sách Mục ôm một người vóc dáng tốt vô cùng người phụ nữ, khinh bỉ nhìn Phương Vũ một mắt. Mặt đầy khinh thường. Trước ở ngân hàng, Phương Vũ là xuất tấn đầu ngọn gió. Nhưng là ở chỗ này, Phương Vũ lại có thể không vào được. Xem ra một lần kia chỉ là Phương Vũ may mắn mà thôi. Phương Vũ căn bản không tiền. Hắn tại sao có thể vào? Phương Vũ thấy Sách Mục, mặc thật giống như cũng không có tây trang cả vạt. Ta cả vạt ở bên trong. Ngươi hay là trở về đổi thân khá một chút quần áo. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Nói xong, Sách Mục ôm người phụ nữ tiến vào. Phương Vũ buồn bực. Đang muốn gọi điện thoại, nhưng là thấy cách đó không xa Quách Tuyết Lệ, vậy một người tới. Ngươi vậy tới nơi này ăn cơm. Quách Tuyết Lệ kỳ quái nói. Hẹn bằng hữu. Phương Vũ trầm dai nói. Thái độ mười phần lãnh đạm. Nếu bọn họ không có quan hệ gì, cũng không cần quấn quýt cái gì. Xem ngươi dáng vẻ, là bị ngăn cản. Đi đổi cả người khá một chút tây trang đi. Nơi này áo mũ không đúng là không cho phép đi vào. Quách Tuyết Lệ nhắc nhở. Không cần, chẳng qua là đổi một nhà. Phương Vũ lắc đầu một cái. Vì ăn bữa cơm mà như vậy phiền toái, Phương Vũ cảm thấy không cần phải. Tùy ngươi. Quách Tuyết Lệ gặp Phương Vũ lại có thể sẽ không để ý nàng bả vai, bực tức tiến vào. Phương Vũ đợi một hồi. Cầu Tuệ lưng thững tới chậm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải đặt xong vị trí. Cầu Tuệ gặp Phương Vũ đứng ở cửa, một mặt kinh ngạc. Bọn họ nói, áo mũ không đúng, không cho phép đi vào. Xem ra, chúng ta đổi một nhà khác được. Ta cảm thấy bữa ăn Tây, vậy rất giống nhau mà thôi. Phương Vũ trả lời. Như vậy sao được? Ta đã đặt rồi vị trí, ta theo bọn họ nói. Ngay sau đó, Cầu Tuệ đi tới. Cầm các ngươi quản lý gọi tới. Cầu Tuệ phân phó nói. Được, Cầu tiểu thư. Bọn họ thấy là Cầu Tuệ, vội vàng đi kêu người. Rất nhanh, một cái cao lớn đẹp trai người đàn ông chậm rãi tới. Cầu tiểu thư, không biết ngài tìm ta, có chuyện gì đâu. Chuyện gì? Vì sao không để cho bạn ta đi vào? Hắn không thể đi vào, ta sau này cũng không tới. Cầu Tuệ lạnh lùng nói. Thái độ mười phần cương quyết. Nhưng mà, đây là chúng ta cho tới nay quyết định quy củ. Nơi này là bữa ăn Tây. Quản lý bất đắc dĩ nói. Hắn cũng muốn thả tên tiểu tử kia đi vào. Nhưng mà, quy củ không cho phép à. Tốt lắm, chúng ta đi. Cầu Tuệ nổi giận. Không muốn tiếp tục lưu lại. Cầu tiểu thư. Thấy Cầu Tuệ phải đi, quản lý luôn cuống. Nếu như Cầu Tuệ đi, hắn vị trí này cũng không giữ được. Còn có chuyện gì? Nếu không để cho bạn ta đi vào. Vậy coi như xong. Dù sao ta biết còn có một nhà hàng Tây không tệ. Cầu Tuệ trầm ngâm nói. Trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Ý nói là. Nhất định phải để cho Phương Vũ đi vào. Nhưng mà, Phương Vũ đi vào liền hoàn toàn phá hư quý củ. Đây có thể làm gì? Ngay tại quản lý buồn trước thời điểm, Cầu Tuệ kéo Phương Vũ lên xe. Đi. Cái này phá tiệm, không ăn cũng được. Ở bọn họ đi không lâu sau, Cầu Tuệ liền nhận được bên này người phụ trách điện thoại. Cửa tiệm kia, chỉ là bọn họ một cái chi nhánh mà thôi. Cầu tiểu thư, thật xin lỗi. Ta đã khiển trách cái đó quản lý. Ngươi vị tiên sinh kia chỉ muốn đánh lên cả vạt là được. Người phụ trách chắc chắn nói. Ngay sau đó, điện thoại bị cắt đứt. Thật ra thì ta sao cũng được. Phương Vũ thấy Cầu Tuệ thở phì phò hình dáng, một mặt rừng rưng. Bọn họ đây là không cho ta mặt mũi. Ngươi cái này thân quần áo vậy không thành vấn đề à? Cần phải ăn mặc tây trang đi qua, thật mỗi ngày có như vậy buôn bán nhân sĩ ở ăn bữa ăn tây. Cầu Tuệ than khổ nói. Sau đó đem xe, đậu ở một cái khác nhà hàng Tây trong bãi đậu xe. Sau đó, bọn họ điểm hai cái bữa ăn. Mới vừa nói chuyện có chút vọng. Để cho ngươi chê cười. Cầu Tuệ nhìn Phương Vũ, một mặt nụ cười. Không có sao. Bất quá mới vừa rồi đã tạ. Phương Vũ uống một hớp nước nói. Khách khí cái gì? Ngươi nhưng mà khách ta. Ngươi không thích, chúng ta liền đổi một nhà khác. Không quan trọng. Cầu Tuệ không có vấn đề nói. Dĩ nhiên, Cầu Tuệ chủ yếu là thưởng thức Phương Vũ người này. Văn chất lịch sự, hơn nữa không lọt tới. Cái đó hứa siêu, vừa thấy liền tính mục đích quá rõ ràng. Thâm cơ boy. Nàng cũng không thích. Đáng tiếc, đó là phụ thân an bài. Nàng liên chung sống một tí. Tối nay thật vất vả đi ra, phải hơn cản dỡ ăn một bữa. Đúng rồi, ngươi ngày thường đều thích làm những gì? Cậu Tuệ nhìn Phương Vũ, hỏi nói. Làm một tí vận động, xem một tí liên quan tới y dược sách. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Thật không tệ. Ta hiện tại cũng không thế nào xem được đi vào những sách kia. Chuyện của công ty rất bận rộn. Nếu là có người có thể tới hỗ trợ là tốt. Cậu Tuệ thở dài nói. Có ý ám chỉ. Phương Vũ tự cố uống nước, không biết và cậu Tuệ trò chuyện những gì. Bọn họ cũng chính là tối hôm qua gặp mặt một lần. Những thứ khác, cái gì vậy không được rõ. Nhưng, cậu Tuệ ngược lại là đối với Phương Vũ chuyện rõ ràng được rõ ràng. Bao gồm Phương Vũ cái đó bạn gái trước. Lại chính là bị Hứa Siêu khiêu góc tường. Nàng trước không làm sao lưu ý Hứa Siêu sự việc, không nghĩ tới cha xét một tí, cũng biết nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, Phương Vũ rời đi bệnh viện nhân dân bên kia. Có lẽ và Hứa Siêu có chút quan hệ. Bò bìm sờ tỉ ạ tới. Chúng ta ăn trước đi. Phương Vũ thấy bò bìm sờ tỉ ạ tới, nhắc nhở. Ngươi biết dùng dao nĩa không? Không bằng, ta tới dạy ngươi. Cậu Tuệ nhìn Phương Vũ, một mặt hiền hòa. Ta xem ngươi một chút làm sao dùng là được. Phương Vũ thấy rất nhiệt tình cậu Tuệ, cảm giác có chút lúng túng. Lúc này mới lần thứ hai gặp mặt. Tựa hồ quá nhiệt tình. Phương Vũ nhưng mà hết sức rõ ràng, bữa trước cậu Tuệ đệ đệ còn nói những gì. Vẫn là cậu Tuệ đang lưu tính cái gì. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Phương Vũ cảm giác được mình không có tiền gì. Tựa hồ cũng không cần để ý những thứ này. Cũng được. Cậu Tuệ vậy ý thức được có chút quá nhiệt tình. Bắt đầu làm mẫu cho Phương Vũ xem, rốt cuộc làm sao sử dụng dao nĩa. Phương Vũ học rất mau, rất nhanh liền cùng cậu Tuệ như nhau. Yêu nhã ăn bữa ăn Tây. Mà lúc này, ở lúc đầu nhà kia nhà hàng Tây, Hứa Siêu buồn bực đi vào, đang muốn chọn món ăn, nhưng là thấy nhân viên phục vụ ánh mắt không đúng. Các ngươi đây là thái độ gì? Không phải. Hứa tiên sinh. Mới vừa rồi cậu tiểu thư thật giống như đã tới. Hơn nữa, vị trí này, ngươi được đổi một tí. Nhân viên phục vụ trả lời. Đã tới. Hứa Siêu buồn bực. Cậu Tuệ không phải nói tối nay không rảnh sao. Bận bịu công tác. Làm sao đã tới nơi này? Đúng vậy, quản lý để cho chúng ta giữ lại vị trí này. Hắn đang cùng người phụ trách bên kia câu thông. Nhân viên phục vụ nói. Nói cho ta, cậu Tuệ là tới một mình. Vẫn là hai người tới. Hứa Siêu đứng lên, bắt nhân viên phục vụ cổ áo hỏi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí. Nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 52, ta cũng là bác sĩ. Ừ. Hai người. Nhân viên phục vụ vội vàng trả lời. Ừ. Hứa Siêu mười phần buồn rầu. Lại có thể cậu Tuệ mang theo như nở dê người kha cờ đi ăn cơm. Mà cự tuyệt hắn. Người này rốt cuộc là ai? Hứa Siêu đi ra nhà hàng Tây, gọi điện thoại cho cậu Tuệ. Rất nhanh, điện thoại nối. Ngươi ở đâu? Hứa Siêu chất vấn nói. Ta ở bên ngoài. Thế nào? Cậu Tuệ lạnh nhạt nói. Đối với Hứa Siêu là khó gần. Bên ngoài. Còn mang như nở dê người kha cờ phải không? Hứa Siêu trong giọng nói, đều là chua chát. Tâm tình mười phần khó chịu. Có vấn đề. Ta chẳng lẽ không có thể theo bằng hữu ăn một bữa cơm? Cậu Tuệ không vui nói. Rất tốt. Nói xong, Hứa Siêu cúp điện thoại. Chỉ là hắn không biết cậu Tuệ rốt cuộc lại đi nơi nào. Nếu không, hắn được xé người đàn ông kia. Thế nào? Phương Vũ uống rượu chát, thấy cậu Tuệ diễn cảm không đúng lắm. Hỏi nói. Không việc gì. Một cái chó điên mà thôi. Cậu Tuệ một mặt ổn định. Hứa Siêu bên kia, nàng căn bản cũng không quan tâm. Ngay tại cậu Tuệ vậy lắc lắc ly rượu chát. Điện thoại vang lên lần nữa. Vị nào? Cậu Tuệ buồn bực, là ai không có sao liền tới quấy rầy nàng ăn bữa ăn tối. Cậu tiểu thư. Ngài khỏe, ta là mới nhâm quản lý. Vị trí của ngài chúng ta một mực là ngài giữ lại. Không cần. Không đi tâm tình. Cậu Tuệ lạnh lùng nói. Trước không để cho Phương Vũ đi vào, hiện tại vậy không cần thiết. Cậu tiểu thư, mời ngươi cho ta một cái cơ hội. Vị tiên sinh kia không cần thay quần áo hoặc là thắt cà vạt đều có thể đi vào. Quản lý nói. Bất quá lúc đầu quản lý, đã bị đuổi. Bây giờ là đổi một cái khác quản lý. Như vậy tạm được. Ta cân nhắc trở về uống ly cà phê đi. Cậu Tuệ nói xong, cúp điện thoại. Muốn trở về sao? Ở Phương Vũ tế phẩm rượu chát thời điểm, cậu Tuệ hỏi. Trở về. Phương Vũ không rõ ràng. Chính là cái đó nói ngươi áo mũ không chỉnh địa phương. Hiện tại chúng ta có thể đi về. Cậu Tuệ mỉm cười nói. ta ăn được xong hết rồi. Cậu tiểu thư ngươi còn ăn chưa no? Phương Vũ hỏi. Bên kia tương trứng cá rất tốt. Còn có cái đó gan ngỗng. Nơi này, vẫn là kém một chút. Cậu Tuệ chậm rãi nói. Được. Nếu là cậu tiểu thư thích, ta cũng không có vấn đề. Phương Vũ không có vấn đề nói. Trên thực tế, Phương Vũ cũng chính là ăn nửa no mà thôi. Tu luyện yêu cầu thức ăn thật nhiều. Những vật này, còn chưa đủ Phương Vũ lấp no bụng. Vì vậy, bọn họ trở về cửa tiệm kia. Vốn là muốn mời kéo xe. Nhưng bởi vì cậu Tuệ còn không uống rượu, vậy coi như xong. Trở lại nơi đó. Cậu Tuệ điểm một bàn rau. Nhân viên phục vụ vậy nhanh đi phòng bếp để cho người chế tạo bữa ăn tối. Nơi này hoàn cảnh, đúng là so mới vừa rồi khá hơn một chút. Phương Vũ sau khi ngồi xuống, nghe du dương piano, cảm thấy rất không tệ. Mới vừa rồi nơi đó, hoàn cảnh vậy khá tốt. Chỉ là không cái loại này đặc biệt có người đàn dương cầm địa phương. Dĩ nhiên, nếu không bọn họ cũng sẽ không ban đầu cự tuyệt ngươi. Nơi này một lần, có thể không tiện nghi. Cậu Tuệ chắc chắn nói. Bao nhiêu tiền một lần? Phương Vũ nghi ngờ. Mới vừa rồi cậu Tuệ điểm bữa ăn, Phương Vũ cũng không nhìn thấy thực đơn. Dù sao hôm nay một, đều là cậu Tuệ giải quyết. Không nhiều, cũng chính là mấy ngàn khối. Cậu Tuệ lạnh nhạt nói. Đích xác có chút. Phương Vũ kinh ngạc. Lấy trước Phương Vũ tiền lương, là quả quyết không dám tới nơi này ăn. Nơi này, thật sự là một cái cao cấp nhà ăn. Cậu tiểu thư, cà phê của ngài. Ở bọn họ trò chuyện thời điểm, mới nhâm quản lý để cho người bưng tới hai ly cà phê. Thấy Phương Vũ dáng vẻ, cái đó quản lý trong ánh mắt có chút hâm mộ. Cũng không có hơn đẹp trai. Chỉ bất quá so vậy khá hơn một chút mà thôi. Nhưng là lấy được cậu Tuệ thưởng thức. Thật sự là gặp vận may. Còn có việc. Thấy cái đó quản lý còn ở, cậu Tuệ buồn bực nói. Không việc gì. Chúc các ngươi dùng cơm vui vẻ. Quản lý biết cậu Tuệ mất hứng. Nhanh chóng lui ra. Ở Phương Vũ bắt đầu lại ăn đồ thời điểm, nghe được một tiếng vang thật lớn. Bành. Cách đó không xa một người mập mạp đột nhiên ngã trên đất. Miệng xui bọt mép. Ai là bác sĩ? Mau tới mau cứu chúng ta. Lúc này, bên cạnh vóc người huyền chuyển người phụ nữ vội vàng nhờ giúp đỡ. Sau đó, một người dáng dấp 10 phần đẹp trai người nước ngoài vội vàng đi tới. Nữ sĩ, người khỏe. Hắn lúc trước là có dấu hiệu gì các loại. Vẫn là hắn bản thân cũng có một ít tật bệnh. Người nước ngoài hỏi nói. Ta không biết à. Hắn trước thân thể vậy tốt vô cùng. Ngày hôm nay còn mang ta đi bơi lội. Hắn mặc dù mập, thân thể vẫn đủ linh hoạt. Người phụ nữ nói. Người nước ngoài cau mày, ít như vậy tin tức. Hắn không cách nào làm ra phán đoán. Chỉ là miệng sùi bọt mép nói, có mấy loại có thể à? Ta đề nghị. Trước hay là giao xe cứu thương đi. Ta không cách nào làm ra phán đoán. Người nước ngoài lắc đầu một cái. Một mặt không biết làm sao. Chỉ là hưng phấn quá độ mà thôi. Lúc này, lại tới một cái mang mắt kiếng người trung niên. Lập tức làm ra phán đoán, sau đó bắt đầu cấp cứu. Chỉ là, tựa hồ tình huống càng không ổn. Mập mạp trực tiếp con người phóng đại. Ngồi phịch ở tại chỗ. Người trung niên ngây ngẩn, đây là bệnh động kinh. Nhưng là, làm sao cảm giác vậy không quá giống. Hôm nay thật cảm ơn chiêu đãi của ngươi. Lúc này, Phương Vũ đứng lên. Uống một hớp rượu chát, xóa đi khỏe miệng một chút dầu mỡ. Ngươi phải ra tay. Cậu Tuệ chỉ biết là Phương Vũ là bác sĩ. Nhưng là cái loại này nước đủ. Nàng cảm thấy, Phương Vũ còn chưa phải đi đụng chạm. Mới vừa rồi cái đó người nước ngoài không dám phán đoán. Người trung niên phán đoán, nhưng là không đối với. Cấp cứu không thành công. Xe cứu thương, vậy chậm chạm không tới. Phương Vũ đi qua, phỏng đoán cũng chính là như mối bỏ biển. Đi xem tình huống. Dẫu sao, cũng là một cái mạng, không phải sao. Phương Vũ chậm rãi nói. Đây cũng là. Hy vọng ngươi thuận lợi cứu hắn. Cẩu Tuệ lắc lắc ly rượu chát, mỉm cười nói. Thưa ngươi quý nói. Phương Vũ gật đầu. Ngay sau đó đi tới. Tránh ra, ta cũng là bác sĩ. Phương Vũ nói một tí, bọn họ người vây xem rối rít nhường ra. Phương Vũ có thể thuận lợi đi tới người trung niên bên người. Ngươi là bệnh viện nào bác sĩ? Ngươi tuổi trẻ, ngươi vẫn là không nên sang bệnh. Xe cứu thương ở trên đường. Đến lúc bệnh viện, có dụng cụ kiểm tra, nhất định có thể cứu sống hắn. Người trung niên thấy Phương Vũ đưa qua phần khuôn mặt trẻ tuổi, một mặt chần chờ. Ngay sau đó lắc đầu một cái. Người tuổi trẻ, vẫn là quá dễ dàng khinh thường. Muốn nổi tiếng. Hiện tại hắn cũng phán đoán sai lầm. Tốt nhất biện pháp vẫn là đưa đi bệnh viện thật tốt kiểm tra một phen. Ta cảm thấy, hẳn là trong thức ăn độc. Phương Vũ nhìn một tí, làm ra phán đoán. Hắn cái này triệu chứng đúng là nhìn như xem chúng độc. Nhưng cũng có co giật triệu chứng. Ngươi tại sao không nói là bệnh động kinh? Vẫn là ngươi qua loa phán đoán mà thôi. Người trung niên khinh bỉ nói. Những chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng biết à. Bất quá, trọng yếu nhất chính là chi tiết.
Đúng vậy.
Người ta lão bác sĩ cũng phán đoán, ngươi liền không nên ở chỗ này mù xen vào. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối hắn lợi hại? Ngươi tuổi trẻ, ngươi vẫn là lui ra đi. Trở về học thêm mấy năm tới nữa. Nếu không, sẽ trễ nãi chuyện. Đến lúc đó xảy ra chuyện, ngươi gánh vác nổi. Những cái kia người vây xem, rối rít khuyên Phương Vũ. Phương Vũ hiện đang xuất thủ, không thể nghi ngờ là được nghi ngờ. Hắn triệu chứng nghiêm trọng hơn. Nếu như ta không ra tay, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Vũ thấy mập mạp tình huống, một mặt chắc chắn.
Cắt.
Nếu như hắn thật đã chết rồi, ta phụ trách. Người trung niên nhìn hờ hững nói. Con nhỏ tuổi, nói ra khẳng định như vậy nói. Vẫn là quá trẻ tuổi à? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 53, thật không được. 10 phút sau. Xe cứu thương, như cũ còn chưa chạy tới. Lúc này mập mạp đã muốn mất đi hô hấp. Phương Vũ cau mày, trở lại cầu tuệ bên kia. Nếu người ta phải phụ trách, Phương Vũ lại đi để ý cũng không dùng. Xem ra, chúng ta bác sĩ Phương bị hoài nghi. Cầu tuệ thấy Phương Vũ, cười nói. Ta cũng không quá để ý. Rượu chát uống không ngon sao. Cái loại này việc vớ vẩn, ta vẫn là đừng để ý tương đối khá. Phương Vũ khoát tay một cái. Tự cố lại rót một ly rượu chát. Cạn ly. Cầu tuệ nói. Phương Vũ và cầu tuệ cùng ly. Nhưng là cách đó không xa mập mạp, hoàn toàn mất đi hô hấp. Lao công, ngươi không thể có chuyện à? Người đâu, mau cứu chồng ta. Người phụ nữ cuống cuồng nói. Ta đã gọi điện thoại cho qua xe cấp cứu bên kia. Bọn họ bên kia vừa vặn có một kiện gấp hơn sự việc. Vốn là muốn đi tới, trước tiếp người bệnh nhân kia. Vốn đây chính là buổi tối, xe cấp cứu muốn đuổi tới cũng cần một ít thời gian. Lại đợi một chút. Người trung niên khuyên. Nhưng mà chồng ta đã không hít thở. Người phụ nữ tuyệt vọng nhìn người trung niên. Trong ánh mắt tràn đầy không rút. Không hô hấp. Người trung niên dò xét một tí hơi thở. Đúng là không hơi thở. Xảy ra chuyện. Chỉ là thông thường miệng sùi bọt mép, làm sao bây giờ? Chuyện này, hắn thật muốn phụ trách tới cùng. Chúng ta đi thôi. Lúc này, cậu tuệ hướng về phía Phương Vũ nói. Thời gian, vậy không còn sớm. Người tuổi trẻ. Người có biện pháp phải không? Ở Phương Vũ và cậu tuệ lúc sắp đi, người trung niên gấp gáp chạy tới hỏi. Bởi vì mới vừa rồi, Phương Vũ nhìn thấu đầu mối. Bất quá, nếu như xe cấp cứu kịp thời chạy tới, không xuất hiện bất ngờ. Hẳn vẫn là có hy vọng. Ngươi có thể cứu chúng ta. Chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta, cái thẻ này chính là ngươi. Người phụ nữ thấy người trung niên đối với Phương Vũ khách khí như vậy, lấy ra một tấm thẻ vàng. Thẻ cũng được đi. Trước hay là xem bệnh một chút người có còn hay không cứu sống có thể. Phương Vũ thâm trầm nói. Ngay sau đó, từ trong túi quần cầm ra ngân châm. Bắt đầu xuống châm. Cổ y y. Người trung niên lúc này mới biết, người tuổi trẻ lại là cổ y y. Thảo nào giọng và thái độ cũng không giống nhau. Tốt lắm, mạng nhỏ là giữ được. Lăng Phong xuống mấy kim, sau đó rút ra đi ngân châm. Nhất thời, mập mạp ói một búng máu. Nhưng là, hô hấp khôi phục. Như vậy thần kỳ một màn, để cho như nở dê người kha cờ nhìn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là, Phương Vũ rất nhanh liền rời đi. Không hề dự định tiếp tục lưu lại. Không nghĩ tới. Ngươi còn là một cổ y cao thủ. Trong xe, cậu tuệ thở dài nói. Mới vừa rồi Phương Vũ một ngón kia, thật là xem thế là đủ rồi. Dễ dàng giải quyết mập mạp nguy cơ. Mà Phương Vũ, như vậy tới chung, cũng không có khoe khoang qua một câu. Chỉ là lặng lẽ rời đi. Ẩn sâu công và danh. Người kêu kéo xe đi, ta đón xe trở về. Phương Vũ nói. Chuẩn bị một chút xe rời đi. Đối với cậu tuệ tán dương, không thèm để ý chút nào. Tốt lắm. Người đi về trước. Có danh rồi cùng nhau nữa. Cậu tuệ còn chưa nói hết. Phương Vũ biến mất ở mịt mở bóng đêm bên trong. Lại cũng không gặp bóng dáng. Cầu tuệ không nói. Thật sự là vô tình người đàn ông à. Liên một câu tạm biệt cũng không nói. Rất nhanh, cầu tuệ tài xế đi tới. Đưa nàng trở về. Ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ngươi ngày hôm nay đi làm gì? Cầu tuệ mới trở về, liền thấy phụ thân một bộ không vui hình dáng. Ba ba, ngươi đây là thế nào? Hỏa khí lớn như vậy. Có phải hay không làm ăn nói không thành? Vẫn là gần đây thân thể không tốt. Không bằng, ngày mai ta mang ngươi đi kiểm tra một tí, như thế nào? Cậu tuệ đi tới ba ba bên người, mỉm cười nói. Ngươi hôm nay là không phải theo người khác đi ra ngoài. Cầu Thắng Thiên lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Thế nào? Tối hôm qua người ta đưa ta trở về, ta mời người ta ăn bữa cơm không được. Cầu Tuệ không vui nói. Không cần phải nói, nhất định là đệ đệ tố cáo. Hứa Siêu cái đứa nhỏ này không tệ. Mặc dù bây giờ là xa xuất điểm, nhưng là Hứa gia nội tình không kém. Sau này khẳng định có thể trở thành xuất sắc bác sĩ. Cầu Thắng Thiên chắc chắn nói. Ngươi không được rõ hắn tại sao bị đuổi chứ. Còn không phải là tính chuyên nghiệp không mạnh. Cầu Tuệ lẩm bẩm. Ngươi làm sao biết? Chẳng lẽ ngươi đi hiểu qua? Cầu Thắng Thiên không vui. Cảm giác con gái trong lời nói có hàm ý. Ngươi không phải để cho ta lúc nhìn người, phải cẩn thận một ít. Ta điều tra Phương Vũ. Sau đó, vừa vặn Hứa Siêu cũng ở đó sự kiện bên trong. Hai lần bị đuổi. Ba ba, người như vậy, thật không được. Cầu Tuệ nghiêm túc nói. Sau đó, đi lấy tư liệu tới đây. Thằng nhóc kia lại có thể lừa gạt ta. Cầu Thắng Thiên xem xong tư liệu, thốt nhiên giận dữ. Ba ba, tính. Dù sao ta đối với hắn vậy không có hứng thú gì. Liên Lam không gặp qua hắn chính là. Cầu Tuệ kéo ba ba, để cho hắn không muốn tức giận. Nhưng là, ngươi cũng không thể theo tên tiểu tử kia lui tới. Ngươi ít nhất phải gả, cũng phải là hồ gia hồ kiểu nhĩ như vậy. Cao lớn đẹp trai, theo chúng ta môn đăng hộ đối. Thằng nhóc kia, chính là một cái nghèo y sinh mà thôi. Cầu Thắng Thiên nói. Tốt lắm. Thời gian không còn sớm. Ta đi nghỉ. Cầu Tuệ không muốn cùng ba ba tranh luận, tự cố lên lầu. Mà hết thệ các thứ này, đều bị cách đó không xa Cầu Nghệ nghe được. Cái gì? Tỷ tỷ ngươi điều tra ta. Còn biết liền ta chuyện trước kia. Hứa Siêu còn ở buồn rầu bên trong. Đống nhiên liền nhận được Cầu Nghệ điện thoại. Đúng vậy. Bất quá còn có cơ hội. Chỉ cần ngươi chứng minh mình, tỷ tỷ nhất định sẽ đối với ngươi đổi cái nhìn. Cầu Nghệ khẳng định nói. Ta biết. Ta sẽ thật tốt giải quyết chuyện này. Nói xong, Hứa Siêu tâm tình trầm trọng cúp đáp lời. Vốn là lấy là có thể một bước lên mây. Nhưng chưa từng nghĩ, bị người phụ nữ này tra xét đi ra. Ba ba. Ta và Cầu Tuệ. Không vui. Hứa Siêu đi tới ba ba thư phòng, thấp giọng nói. Ngươi không phải nói rất có hy vọng. Hứa Chí Lâm không rõ ràng. Không biết chuyện gì. Cầu Tuệ điều tra ta. Hiện tại Cầu Thắng Thiên cũng biết chuyện ta. Ta là hoàn toàn chơi xong. Hứa Siêu bất đắc dĩ nói. Vốn là Đông Vũ là ngươi tốt nhất cơ hội. Nhưng mà ngươi lại không chắc chắn tốt. Hiện tại, Cầu gia sự việc ngươi cũng không làm được. Ngươi vẫn là suy tính tiếp tục đi học, cùng thời cơ chín muồi trở lại. Ta đến lúc đó giúp ngươi an bài một tí. Hứa Chí Lâm trầm giọng nói. Phải bao lâu à? Hứa Siêu hỏi. Trước học tập một năm, những thứ khác nói sau. Lần này, ngươi không muốn lại cho ta gây chuyện. Hứa Chí Lâm nhắc nhở. Nhưng mà, Phương Vũ chuyện bên kia. Hứa Siêu trần trờ nói. Phương Vũ một ngày không bị thu thập, lòng hắn bên trong liền một ngày bất an tim. Chuyện bên kia tự nhiên có người sẽ xử lý. Ngươi chỉ cần giải quyết chuyện ngươi là được. Đi ra ngoài. Hứa Chí Lâm lạnh nhạt nói. Ừm. Hứa Siêu liền vội vàng lui ra ngoài. Chỉ là, lòng hắn bên trong vẫn là có chút không cam lòng. Lao công, ngươi có thể coi là tỉnh. Thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân. Đi qua mấy vòng cấp cứu. Mập mạp rốt cuộc vẫn là tỉnh lại. Chỉ bất quá nếu như không có Phương Vũ mới bắt đầu cấp cứu, sợ rằng mập mạp tỷ lệ sống sót chừng mực. Ta lúc này ở bệnh viện. Ta không phải ở nhà hàng Tây ăn bò bỉm sở tỷ à sao? Mập mạp lẩm bẩm. Lao công. Ngươi trước ăn đồ có vấn đề. Trong thức ăn độc. Ta nói hết rồi, để cho ngươi đừng ăn lung tung. Nếu không phải cái đó xoáy xoáy bác sĩ hỗ trợ, sợ rằng ngươi hiện tại lại không thể thấy ta. Người phụ nữ khinh bỉ nói. Còn có so ta người đẹp trai. Mập mạp mặt đầy khó chịu. Ngươi xem. Có phải hay không so ngươi đẹp trai? Người phụ nữ cầm lấy điện thoại ra, cầm quay chụp hình ảnh đưa cho lão công. Là so ta đẹp trai. Ngươi có hay không thật tốt cảm ơn người ta? Mập mạp sau khi xem xong, nghi vấn nói. Ta. Hắn không lấy tiền, trực tiếp đi theo một cái xinh đẹp cô gái đi. Người phụ nữ khoát tay một cái. Người ta cứu người không toan tính tiền, nàng vậy không có biện pháp à? Nàng thẻ vàng cũng dự định tống đi. Tìm, nhất định phải tìm ra hắn cho ta. Ta cảm giác, hắn có thể cứu ta, cũng có thể chữa trị ta những vấn đề khác. Mập mạp chắc chắn nói. Trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 54, là ta không tốt. Phương tiên sinh đâu? Sáng sớm. Minh Tôn đi tới Phương gia tiệm thuốc. Tìm kiếm Phương Vũ bóng người. Con trai ta. Ngày hôm nay không có ở đây. có chuyện gì gấp sao? Thấy Minh Tôn trước bộ dáng gấp gáp, Phương Đức Vân nghi ngờ. Lần trước, không phải không công mà về. Lần này lại phát sinh chuyện gì? Xảy ra ngoài ý muốn. Minh Tôn than nhẹ. Làm giải phẫu tốt sau đó, tới biến chứng chứng. Kết quả, bây giờ là cấp cứu lại được. Nhưng mà, kiểm tra qua sau đó, phát hiện đầu óc cũng có chút vấn đề. Đó chính là nói. Bởi vì làm kết thạch giải phẫu, kích thích hắn não bộ. Bệnh viện bên kia, đối với cái loại này khoa thần kinh. Căn bản không có chút nào phương pháp. Vì vậy, bọn họ mời được Minh Tôn. Minh Tôn kiểm tra xong, cũng là biểu thị bỏ tay. Cổ y bên trong, phức tạp nhất phiền toái nhất, chính là thần kinh vấn đề. Nhất là phương diện này, Minh Tôn rất khó chạm đến. Minh Tôn am hiểu là khoa trình hình, đối với khoa tâm thần là hiểu sơ. Đối với một ít tình không đến bệnh nhân, vậy có thể trị. Phức tạp một chút, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ta liên lạc một tí. Ngay sau đó, Phương Đức Vân gọi điện thoại cho con trai. Này! Ba chuyện gì? Phương Vũ đã sớm đứng dậy. Lúc này đang trong công viên luyện tập võ kỹ. Minh tiên sinh có chuyện khẩn yếu tìm ngươi. Ngươi ở đâu? Có rảnh rỗi có thể trở về tới một chuyến. Phương Đức Vân trầm giọng nói. Ta ở công viên bên này. Chờ ta luyện tập xong. Trở về nữa. Phương Vũ trả lời. Được. Phương Đức Vân hội ý. Cúp điện thoại. Sau đó đem sự việc cho Minh Tôn nói. Như vậy à? Ta ở chỗ này chờ một chút đi. Minh Tôn gật đầu. Hắn cũng hiểu. Người tuổi trẻ đi rèn luyện, vậy rất bình thường. Phỏng đoán cũng sẽ không quá lâu. Hơn nữa, đây là hắn cầu Phương Vũ hỗ trợ, mà không phải là Phương Vũ yêu cầu hắn. Thêm nữa, chuyện lần trước. Cũng không biết Phương Vũ phải chăng sẽ đáp ứng. Mà lúc này, Phương Vũ thu hồi trưởng lực. Tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt. Ở Phương Vũ dự định lúc rời đi. Một cái thanh âm quen thuộc ở Phương Vũ bên tai vang lên. Phương Vũ quay đầu, phát hiện là Linh Nhu Nhiên. Làm tiểu thư, là có chút thời gian dài không gặp. Phương Vũ chậm rãi nói. Ngươi sẽ không lại vừa vặn muốn đi vội vã. Linh Nhu Nhiên thấy Phương Vũ bước chân vội vã, buồn bực nói. Lần trước vậy không thật tốt cảm ơn Phương Vũ, Phương Vũ liền chạy. Lần này, vẫn là như vậy. Không có biện pháp, ta đúng là có việc gấp. Phương Vũ bất đắc dĩ nói. Cho ta phương thức liên lạc với ngươi. Có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Linh Nhu Nhiên lấy ra điện thoại di động, đưa cho Phương Vũ. Phương Vũ cho nàng giữ lại dãy số. Sau đó vội vàng rời đi. Mà Linh Nhu Nhiên, chính là nhìn cái số kia. Trong lòng có một ít ý tưởng. Phương Vũ trở về, 8. Đổi cả người quần áo. Lúc này mới chạy tới Phương gia tiệm thuốc. Ở Phương Vũ chạy đến thời điểm, Minh Tôn không biết uống nhiều ít ly trà. Nhưng là, cũng không thế nào lo âu. Phương Vũ đáp ứng hắn tới đây, hẳn không sẽ nuốt lời. Chỉ là, bệnh viện bên kia thúc giục. Minh tiên sinh. Sáng sớm ngươi đến tìm ta, rốt cuộc vì chuyện gì? Phương Vũ xuống xe, chậm rãi tới. Vẫn là chuyện lần trước. Minh Tôn ngượng ngùng nói. Thứ cho ta không thể ra sức. Phương Vũ khoát tay một cái. Nếu người ta cảm thấy không được, Phương Vũ vậy không cần phải mặt nóng đi dán người ta mông lạnh. Không phải. Lần này tình huống là như vậy. Ngay sau đó, Minh Tôn nói rõ lần này sự việc. Nói như vậy, đích xác là có chút khó giải quyết. Bất quá, ta vì sao phải đi? Ta là bệnh viện Đông Vũ đặc biệt mời bác sĩ. Muốn ta đi qua cũng được, để cho hắn chuyển viện đến bệnh viện Đông Vũ. Phương Vũ sau khi nghe xong, nói ra mình ý tưởng. Cái này, Minh Tôn làm khó. Bạn hắn thân nhân, có thể sẽ không đồng ý à? Nhưng, hiện tại cũng chỉ có Phương Vũ cái phương án này. Như nở dê người kha cờ, còn căn bản có biện pháp giải quyết chuyện này. Ở Minh Tôn gọi điện thoại trở về. Bọn họ biểu thị, tìm rất lợi hại nước ngoài náo khoa chuyên gia. Minh Tôn sắc mặt tối sầm. Cái này thật vất vả mới thuyết phục Phương Vũ. Bọn họ lại có thể lại muốn thay đổi chủ ý. Cái này làm cho hắn sau này thế nào làm người đâu. Phương Vũ vừa uống trà, một bên bình tĩnh chờ đợi. Thật ra thì, Phương Vũ đã biết chuyện này. Bất quá Phương Vũ hiện tại chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cúp điện thoại. Minh Tôn hít một hơi thật sâu. Thở dài nói, xin lỗi, là ta không đúng, ta ở chỗ này trịnh trọng nói xin lỗi với ngươi. Minh tiên sinh. Ngươi đây là. Phương Vũ chần chờ nói. Bọn họ biểu thị tìm chuyên nghiệp náo khoa chuyên gia. Nếu như bọn họ lần sau còn nhờ ta, ta là sẽ không lại để ý. Phiền thoái ngươi đặc biệt tới một chuyến, là ta không tốt. Ta lấy là, hết thể cũng sẽ như ta muốn phương hướng phát triển. Minh Tôn một mặt thâm trầm. Mặt đầy tự trách. Đây cũng không phải Minh tiên sinh ngươi sai. Nếu đã tới, liền làm tới ta nơi này uống ly trà được. Những chuyện khác, liền không cần nói nhiều. Phương Vũ mà nói, để cho Minh Tôn trong lòng ấm áp. hậu sinh khả hủy à. Biết quan tâm hắn khó xử. Cảm ơn. Nếu như có thể, buổi trưa ta mời ngươi ăn bữa cơm, coi như là ta đối với ngươi hay nấy. Minh Tôn nghiêm túc nói. Cái này. Phương Vũ sửng sốt một tí, muốn không nên đáp ứng xuống. Chẳng lẽ Phương tiên sinh buổi trưa ước chừng? Minh Tôn hỏi. Không. Không tốt để cho ngài mời khách, tốn kém. Phương Vũ trầm dai nói. Không có sao, chính là một bữa cơm mà thôi. Hơn nữa, bản thân này là ta sai. Minh Tôn ổn định nói. Sau đó, hắn giữ lại Phương Vũ điện thoại. Đến lúc đó phái người tới đón Phương Vũ đi qua ăn cơm. Đây không phải là Minh tiên sinh. Minh tiên sinh ngươi cũng tới Phương ra tiệm thuốc sao? Tiệm thuốc này lão bản, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ở Minh Tôn dự định muốn lúc rời đi. Mấy cái nhiệt tình láng giềng, nhận ra Minh Tôn. Biết Minh Tôn người cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng vừa vặn mấy người này cũng ở tại vùng lân cận. Như nở dê người kha cờ thấy bọn họ đối với Minh Tôn như vậy tôn kính, vậy rối rít ồn ào lên. Trong chốc lát, Minh Tôn không biết nói thế nào mới phải. Minh tiên sinh còn có việc phải rời khỏi. Các ngươi muốn bắt thuốc. Bên này mời. Phương Vũ khuyên. Bác sĩ Phương ngươi cuối cùng trở về. Lần trước ngươi cho ta mở ra thuốc rất tốt. Chính là ta gần đây dạ dày không tốt lắm, ăn cái gì tốt đây. Bác sĩ Phương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, kết hôn chưa? Con gái ta mới vừa tốt nghiệp đại học. Cùng ngươi rất xứng đôi. Bác sĩ Phương, ngươi nơi này còn muốn người không, ta có thể làm người làm việc vặt. Ngươi chỉ cần dạy ta một ít da lông là được. Phương Vũ không nghĩ tới. Mình giúp Minh Tôn là giải vây. Nhưng mà, bọn họ là dây dưa mình. Cái đó đại mụ nói giới thiệu con gái là nghiêm túc. Phương Vũ một mặt xấu hổ. Từng cái ứng phó. Cho đến kém không nhiều đến buổi trưa 12h. Mới làm việc xong tất. Con trai, cực khổ. Ở đưa đi những cái kia nhiệt tình người. Phương Đức Vân cho Phương Vũ đưa lên một ly trà. Khá tốt. Chính là bọn họ quá nhiều người. Phương Vũ trầm dai nói. Cho nên ta mới không dám mỗi ngày để cho ngươi tới. Như vậy, ngươi được mệt mỏi gần chết. Phương Đức Vân nhìn con trai, mười phần đau lòng. Ta người tuổi trẻ, ngược lại là không có vấn đề. Không bằng ta sau này mỗi tuần tới một lần. Cứ như vậy, có thể bảo đảm tiệm thuốc nhiệt độ, lại có thể xúc tiến tiệm thuốc thu vào. Phương Vũ đề nghị. Phương Đức Vân cảm thấy đề nghị này không tệ. Nhưng, cụ thể một ngày kia, Phương Vũ mình định là được. Hơn nữa, Phương Vũ bây giờ là đặc biệt mời bác sĩ. Vậy cũng không cần mỗi ngày đi bệnh viện Đông Vũ. Tra được người kia tin tức sao? Hứa Chiêu trong nhà. Hứa Chứ hỏi. Con trai hôm nay ở nằm bệnh viện, hôn mê bất tỉnh. Cái thằng nhóc đó, nhưng là tự do tự tại. Hắn nhất định phải để cho cái thằng nhóc đó, trả giá thật lớn. Tìm được. Tư liệu ở chỗ này. Người đến trả lời. Hứa Chứ nhìn tư liệu, ngay sau đó nói, đi Phương ra tiệm thuốc. Phá cho ta hư. Hắn để cho con trai ta hôn mê bất tỉnh, ta trước phải để cho hắn sinh hoạt một đoàn gay go. Sẽ chậm chậm thu thập hắn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 55, hắn đây là làm khó ngươi. Đập cho ta. Phương Vũ mới dự định rời đi, đột nhiên tới một đám người. Bỏ mặc 3721, trực tiếp hướng về phía Phương ra tiệm thuốc mở đập. Phương Vũ vội vàng một cái bước dài đi qua. Bạc sát. Trực tiếp vặn gãy tay của người kia. Bằng. Phương Vũ lại một cái tát, trực tiếp cầm người đến tát bay. Xuống 2-3 công phu. Tất cả mọi người đều bị Phương Vũ chế phục. Các ngươi là người nào, tới nơi này có mục đích gì? Phương Vũ nhìn bọn họ, chất vấn nói. Cút. Phương Vũ gặp bọn họ không nói lời nào, trực tiếp quát lệnh. Ngươi làm sao thả bọn họ đi? Phương Đức Vân không rõ ràng. Cái này thiếu chút nữa thì đập tiệm thuốc à. Tay chân của bọn họ đều bị ta phế. Phòng đoán tốt một trận không thể làm ác. Hơn nữa, giữ lại bọn họ hữu dụng không? Còn được cho chúng ta tiệm thuốc thêm phiền toái. Trọng yếu nhất chính là, người sau lưng. Phương Vũ chắc chắn nói. Nhưng mà, ngươi thả bọn họ đi, vậy không tìm được người à? Phương Đức Vân than nhẹ. Những người này, rốt cuộc là lai lịch gì đâu? Lão ba, ta đề nghị vẫn là chiêu người an ninh trở về. Lần sau phát sinh loại chuyện này, cũng có người có thể giải quyết. Dẫu sao, ta không là mỗi ngày đều ở đây. Phương Vũ đề nghị. Được rồi, ngươi đi trước đến nơi hẹn đi. Phương Đức Vân gật đầu. Chuyện này, hắn tự có dự định. Phương Vũ ra cửa, xe đã ở vùng lân cận vị trí chờ. Lên xe. Phương Vũ theo xe đi tới một nhà phong cách cổ xưa nhà ăn. Phương tiên sinh. Bên này mời. Ở Phương Vũ sau khi đi vào, Minh Tôn mỉm cười mang hắn vào đi vào trong một cái phòng riêng. Sau đó, để cho người cầm thực đơn cho Phương Vũ. Hôm nay là hắn mời khách, Phương Vũ có thể tùy ý gọi. Phương Vũ tùy ý gọi liền một ít nhỏ rau. Dù sao, những thứ này cũng không đủ Phương Vũ một người ăn. Lại tới mấy cái chủ rau. Những thứ này rau, cũng tới một phần. Minh Tôn gặp mới điểm như vậy một chút xíu, phân phó nói. Như thế nhiều, chúng ta không ăn hết chứ? Phương Vũ hỏi. Ăn hết. Ngươi người tuổi trẻ, phỏng đoán muốn ăn nhiều một chút. Chân thực không được, không bằng ta kêu cháu gái ta tới đây. Minh Tôn nhìn Phương Vũ, mỉm cười nói. Người cháu gái. Phương Vũ ngẩn một tí. Sẽ không lại là coi mắt. Minh tiên sinh cháu gái, khẳng định không phải người bình thường. Đúng vậy. Cháu gái ta cũng là một cái bác sĩ. Bất quá nàng chủ công nội khoa. Minh Tôn giải thích. Không cần. Ta có thể ăn. Phương Vũ chắc chắn nói. Cũng được. Minh Tôn vốn là muốn cho cháu gái tới đây. Nào ngờ. Phương Vũ lại còn nói mình không thành vấn đề. Phá vỡ hắn lúc đầu kế hoạch. Phong tiệc. Minh Tôn đưa ra rất nhiều cổ y vấn đề. Phương Vũ đều nhất nhất trả lời lên. Nghe quân lời nói thắng đọc 10 năm sách. Minh Tôn nghe xong Phương Vũ mà nói, không khỏi được xúc động. Minh tiên sinh quá khen. Đây chính là một ít trụ cột đồ. Người ta cũng sẽ. Phương Vũ khoát tay một cái. Như vậy trụ cột đồ, Minh Tôn sợ không phải suy nghĩ nhiều. Phương Vũ làm sao sẽ bị làm khó. Thật ra thì Minh Tôn là có chút hiếu kỳ, Phương Vũ rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh. Kết quả, đây là múa rượu trước cửa nhà Lô Ban. Lúng túng. Phương Vũ thực lực, vượt xa qua hắn tưởng tượng. Sau đó, cơm món ăn lên. Minh Tôn không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ ăn cơm, che giấu lúng túng. Ở hắn ăn được không sai biệt lắm thời điểm. Phát hiện trên bàn cơm đã không có còn dư lại cơm thức ăn. Phương Vũ chén cơm, cũng là không. Cái này không do phải nhường hắn kinh ngạc. Phương Vũ lượng cơm, kinh người à. Chỉ bất quá, Minh Tôn không biết, Phương Vũ vậy còn không thật ăn no. Đây đều là một ít nhỏ rau mà thôi. Phương tiên sinh, ta còn lấy vì ngươi là nói dân thôi. Minh Tôn một mặt lúng túng. Ta đây là năng lực tiêu hóa mạnh. Phương Vũ giải thích. Tốt vô cùng. Minh Tôn chậm rãi nói. Ngươi nhìn lúc thời gian cũng không còn sớm. Đa tạ Minh tiên sinh ngươi khoản đãi. Ta phải đi. Phương Vũ đứng lên nói. Nhanh như vậy. Gặp Phương Vũ đi vội vã, Minh Tôn chần chờ một tí. Đúng vậy. Minh tiên sinh còn có việc. Phương Vũ kỳ quái nói. Phương Vũ bản thân chính là tới đây ăn bữa cơm. Hiện tại, phải đi. Không bằng uống ly trà rồi hay đi. Minh Tôn đề nghị. Cũng được. Phương Vũ gặp Minh Tôn như vậy nhiệt tình, cũng không tốt từ chối. Vì vậy, bọn họ đổi một chỗ. Bắt đầu pha trà. Nơi này là công phu trà, cần một đoạn tương đối dài thời gian. Phương Vũ đợi hơn một tiếng. Một ly trà mới đi tới Phương Vũ bên cạnh. Như thế nào? Thấy Phương Vũ uống một hớp trà, Minh Tôn hỏi. Có chút ngọt. Nhưng là cũng có chút đắng chát. Mùi vị, tựa hồ còn kém như vậy một chút xíu. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Nói bậy, sư phụ ta pha trà, có thể là mới vừa tốt. Lúc này, bên cạnh đi theo người tuổi trẻ tức giận bất bình nói. Phương Vũ có thể nói sư phụ hắn không tốt. Nhưng là, trà cũng không có vấn đề. Không bằng, ngươi để cho hắn cũng tới nếm thử một chút. Phương Vũ đề nghị. Người nọ cau mày, rót một ly uống một hớp. Nhất thời, cảm giác không đúng. Rõ ràng hắn trình tự là đúng, vì sao vẫn là thiếu chút xíu nữa. Sư phụ, ngươi thế nào? Thấy sư phụ sắc mặt đống nhiên đại biến. Bên cạnh người tuổi trẻ hỏi. Là ta vấn đề. Minh tiên sinh ngươi mang tới học trò, quả nhiên lợi hại. Người kia nói, trong ánh mắt mang kinh ngạc. Cái này một chút xíu kinh ngạc. Minh tiên sinh không phân biệt ra được, mà người trẻ tuổi này lại có thể phân đi ra. Kết quả, có thể gặp một ban. Không. Ngươi hiểu lầm. Hắn cũng không phải là ta học trò, mà là ta mời tới bằng hữu. Minh Tôn giải thích. Bằng hữu. Người nọ nghi ngờ. Trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, lại là Minh Tôn bằng hữu. Không tưởng tượng nổi hả? Ta lại cho ngươi xông lên một bình trà. Ta bảo đảm ngươi hài lòng. Người nọ nhìn một cái Phương Vũ. Bắt đầu lại pha trà. Lại là kém không nhiều một tiếng. Trà, tốt lắm. Phương Vũ chậm rãi uống một hớp. Vẫn lắc đầu một cái. Mùi vị. Vẫn là kém như vậy một chút xíu ý. Sư phụ, hắn đây là làm khó ngươi. Người tuổi trẻ nhìn Phương Vũ, buồn bực nói. Không ngại. Ta cũng tới nếm mùi một chút. Người kia nói hoàn, cầm ly trà lên uống một hớp. Đồng thời, có một loại cảm giác bị thất bại. Vì sao, mùi vị vẫn là thiếu chút nữa. Hơn nữa trước mắt người trẻ tuổi này, lại có thể ung dung phân biệt ra được ý trong đó. Thật sự là thưởng thức trà thiên tài à? Ta muốn. Hẳn là vấn đề nước. Phương Vũ thấy người nọ mê muội, sẽ xảy ra vấn đề trung tâm. Nước. Người nọ chần chờ. Bọn họ nước, đều là ngọt ngào dưới đất nước suối. Không thể nào có vấn đề. Đúng vậy. Người cẩn thận thưởng thức trà. Liền sẽ phát hiện vấn đề mấu chốt. Phương Vũ chắc chắn nói. Ta. Người nọ vội vàng lần nữa tế phẩm. Quả nhiên là chất lượng nước vấn đề. Sư phụ, nước cũng không kém không nhiều. Có thể có vấn đề gì? Cái này uống rất ngon à? Người tuổi trẻ không vui nói. Cảm giác Phương Vũ chính là ở kiếm chuyện. Có phải hay không ngươi đổi nước? Người nọ kiểm tra một tí, hỏi học trò. Cái này. Người tuổi trẻ trả lời không được. Hiển nhiên là hắn đổi. Chúng ta quan trà. Thì phải hủy ở trong tay ngươi. Nếu không phải vị tiên sinh này nói cho ta, ta sợ rằng vẫn chưa hay biết gì. Người nọ lạnh lùng nói. Hắn đối với hắn nghệ thuật uống trà đặc biệt tự tin. Nào ngờ, lần này lại có thể không phát hiện vấn đề chỗ. Sư phụ, ta đây không phải là vì ngươi tốt. Tốt nước, đương nhiên là để lại cho người chúng ta dùng. Dù sao, bọn họ lại không uống được. Người tuổi trẻ lẩm bẩm. Hơn nữa, hắn còn cố ý lấy nước sạch hệ thống. Hẳn là không sai biệt lắm. Bằng. Người nọ trực tiếp quạt học cho một cái tát. Sư phụ, ngươi lại vì một cái người ngoài đánh ta. Người tuổi trẻ thấy sư phụ, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Một tát này là nhắc nhở ngươi, không muốn tự cho mình là thông minh. Người nọ lạnh nhạt nói. Sau đó để cho người cầm nước đổi. Minh tôn nhưng mà bọn họ quán trà tôn quý quý khách. Thái độ như thế, bọn họ quán trà sớm muộn chống đỡ không đi xuống. Chỉ là, hắn học trò như cũ mang một chút ánh mắt oán hận nhìn Phương Vũ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 56, ngươi muốn nói chắc chắn. Quả nhiên, trà này tốt hơn nhiều. Minh Tôn lần nữa uống được lần nữa ngâm trà ngon, lúc này mới cảm giác thoải mái liền rất nhiều. Hắn vốn là lấy là không việc gì khác biệt, không nghĩ tới khác biệt lớn như vậy. Phương Vũ phân biệt năng lực, thật rất cường hãn. Vẫn là may mà vị tiên sinh này. Nếu không những thứ khác quý khách phát hiện, chúng ta quán trà cũng không muốn làm ăn. Hùng Kiến Bân than nhẹ. Mà hắn vậy tên học trò, hắn đã hung hãn dạy dỗ một trận. Ta chỉ là lần đầu tiên thưởng thức trà. Căn bản không biết rõ như vậy nhiều. Trà là không sai, chỉ là nguồn nước hơi có chút vấn đề mà thôi. Phương Vũ trầm dai nói. Nước cũng là trà một phần chia. Minh Tôn khẳng định nói. Không có tốt nguồn nước, trà vậy ngâm không tốt. Hai vị tiếp tục thưởng thức trà. Ta có chuyện muốn đi ra ngoài trước một tí. Ở hai người trò chuyện thời điểm, Hùng Kiến Bân cảm giác được điện thoại di động chấn động. Vội vàng đi trước lui ra. Bác sĩ Phương, lần sau xem tới uống trà, được phải dẫn theo người mới được. Ở Hùng Kiến Bân sau khi đi, Minh Tôn nói đùa. Không cần. Lần này rõ ràng chỉ là một lần hiểu lầm mà thôi. Ta cái này còn không là đánh bậy đánh bạn. Phương Vũ trầm dai nói. Cháu gái ta vậy rất hiểu trà, không bằng, có rảnh rỗi các ngươi trò chuyện một chút. Minh Tôn đề nghị. Minh tiên sinh, ngươi biết. Ta thật không hiểu trà. Phương Vũ biết. Mình đây chính là ở Minh Tôn trước mặt, múa rượu trước cửa nhà lô ban mà thôi. Thật muốn Phương Vũ nói ra cái cho nên như vậy. Cháu gái ta có thể dạy ngươi. Minh Tôn tiếp tục nói. Ách, ta nhớ tới ta còn có chút chuyện phải làm. Cha này cũng uống. Không bằng, ngày hôm nay trước hết như vậy, như thế nào? Phương Vũ đứng lên, chuẩn bị rời đi. Minh Tôn nếu không phải là giới thiệu cháu gái cho Phương Vũ biết, Phương Vũ chiêu không ngăn được à? Như vậy à? Không bằng ta phái người đưa ngươi. Minh Tôn nói. Không cần. Ta tự đón xe vậy rất thuận lợi. Tạm biệt. Phương Vũ nói xong, vội vàng rời đi. Minh Tôn nhìn đi xa Phương Vũ, một mặt than thở. Hắn còn chưa kịp hỏi những vấn đề khác. Phương Vũ liền vội vàng rời đi. Chẳng lẽ là hắn nói quá mức nhọn? Phương Vũ rời đi sau đó, vậy không đi nơi nào. Đi thẳng về trong phòng của mình. Đem điện thoại di động ném đến bên cạnh sạc điện, Phương Vũ thu thập một phòng hạng thấp. Ở Phương Vũ thu thập xong. Điện thoại, vang lên. Phương Vũ nhìn vừa đưa ra điện, số xa lạ. Phương Vũ buồn bực. Sẽ không vậy là cái gì bảo hiểm điện thoại chứ? Mang nghi ngờ, Phương Vũ nghe điện thoại. Phương tiên sinh ngươi tốt, ta là Hứa Chiêu phụ thân. Ta muốn cùng ngươi gặp một lần. Nếu như ngươi không muốn nhà các ngươi tiệm thuốc lần nữa bị đập, tốt nhất ngoan ngoãn đến nơi hẹn. Nếu không, ta còn sẽ chọn lựa hành động. Trong điện thoại, Hứa Chứ lạnh nhạt nói. Ngươi. Phương Vũ buồn bực. Lại là Hứa Chiêu phụ thân. Lúc đầu, phá tiệm sự việc là hắn làm. Ngươi muốn làm cái gì? Phương Vũ hỏi nói. Ngươi cầm con trai ta đánh cho thành não chấn động. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Ta chờ một tí phát một cái địa chỉ tới đây, hy vọng ngươi sớm một chút tới đây. Nếu không, ngươi bằng hữu và người nhà, cũng sẽ gặp ương. Nói xong, Hứa Chứ cúp điện thoại. Này! Phương Vũ không nói. Đây là không có lựa chọn nào khác để. Trực tiếp để cho Phương Vũ tiếp nhận thực tế. Phương Vũ cũng biết, chuyện này nhất định phải giải quyết. Cho nên, trực tiếp nhìn một cái vậy cái địa chỉ. Cầm điện thoại di động chạy tới. Đợi Phương Vũ đón xe đi tới cái đó địa điểm. Hai người xuất hiện ở Phương Vũ bên người, đỡ Phương Vũ đi tới một cái kho hàng cũ nát bên trong. Phương Vũ cau mày. Cái này hai phụ tử thật biết điều. Chỉ thích cái loại này kho hàng cũ nát. Không ngại không khí không tốt sao. Rất nhanh, Phương Vũ gặp được Hứa Chứ. Hứa Chứ điểm xì gà, nhiều hứng thú nhìn Phương Vũ. Ngươi nhìn như rất gầy yếu à? So trong hình còn muốn gầy một ít. Ta người tới. Ngươi sau này có thể dừng lại đối với người nhà ta làm thương tổn. Phương Vũ trầm giọng nói. Ha ha ha. Trừ phi ngươi đổ xuống đất, theo con trai ta như nhau nào chấn động. Nếu không, ta là sẽ không bỏ rơi trả thù. Hứa Chứ nói xong, phất phất tay. Tới hai cái cao lớn vô cùng người đàn ông. Bọn họ ra tiếp cận với cổ đồng sắc, cái đó cánh tay bắp thịt, cơ hồ giống như là Phương Vũ lớn bằng bắp đùi. Nhìn như đặc biệt dọa người. Nghe con trai ta dưới quyền nói, ngươi rất mạnh. Chỉ cần ngươi đánh bại bọn họ, ta liền có thể cho một mình ngươi cơ hội. Hứa Chứ một mặt nụ cười. Nhiều hứng thú nhìn Phương Vũ, đồng thời đánh một cái hưởng chỉ. Phương Vũ vô luận có chấp nhận hay không. Chỉ có thể ứng chiến. Lão bản, thật sự là cái này xấu tử. Ta sợ ta một quyền sẽ đem hắn đánh thành thịt nát. Hai người cúi đầu nhìn Phương Vũ, mặt coi thường. Như vậy đối thủ, cần gì phải bọn họ hai cái vừa động thủ một cái. Đây không phải là lãng phí bọn họ thời gian. Đừng nói nhảm. Động thủ. Hứa Chứ không vui nói. Con trai hắn dưới quyền, tổng không biết nói láo. Ta xuất thủ trước, ngươi trước nhìn. Một người trong đó, trực tiếp một cái cất bước đi qua. Bành. Hắn một quyền, trực tiếp nện ở trên đất. Dương lên bụi bặm. Rất linh hoạt. Giống như một thỏ như nhau. Có ý tứ. Nhưng là lần này, ngươi khẳng định không tránh khỏi. Hắn nói xong, lần nữa một cái bước dài xuống tới. Phương Vũ một cái nghiêng người. Một quyền. Bành. Hắn trực tiếp bay đến Hứa Chứ bên cạnh, quỳ trên đất. Ôm bụng thống khổ ngao kêu. Theo mới vừa rồi phách lối, hoàn toàn không là một chuyện. Vẫn là ta tới thu thập hắn đi. Một người khác cười nhạt. Trực tiếp nhanh chóng một cước đá đi. Phương Vũ một cái nhảy. Dẫm ở người kia trên đầu. Sau đó đè lại người kia xương vai. Kéo một cái. À. Người nọ cảm giác cánh tay đều bị tháo xuống. Thống khổ nằm trên đất. Lại cũng không có năng lực phản kháng. Hai người, sa sút. Phương Vũ lúc này nhìn Hứa Chứ, từng bước một đi tới. Người không nên tới. Cho ta ngăn lại hắn. Hứa Chứ khẩn trương. Hắn không nghĩ tới Phương Vũ vậy thon gầy vóc người. Lại có thể tóe ra lớn như vậy năng lượng. Cái này hai cái, cũng đều là đấu vật hảo thủ, tốc độ và lực lượng. Đều là rất cường hãn. Hắn hộ vệ, cơ hồ đều không phải bọn họ đối thủ. Bình bịch bịch. Phương Vũ đá bay mấy người hộ vệ, đi tới Hứa Chứ trước mặt. Giơ lên Hứa Chứ. Thả ta xuống. Hứa Chứ hô lớn. Vâng. Phương Vũ vừa để tay xuống. Hứa Chứ trực tiếp té xuống đất. Ăn đầy đất đất bùn. Ngũ tạng lục phủ, hình như là bị đâm xuyên qua vậy. Mười phần khó chịu. Phục sao? Phương Vũ cúi đầu xuống, nhìn mặt đã chán nản Hứa Chứ, trầm ngâm nói. Ta sẽ không dễ dàng tha ngươi. Hứa Chứ không cam lòng nói. Phương Vũ một lần nữa một cước. Lần này, Hứa Chứ nghe được. Ken két đích một tiếng. Hắn chân trái cốt gãy lịa thanh âm. Thanh thúy dễ nghe. Hơn nữa, hắn thân thể khỏe giống như là tê dại như nhau. Lại cũng nhúc nhích không được. Thả. Thả qua ta đi. Ta lại cũng không cùng ngươi làm đúng. Cũng sẽ không tìm nhà các ngươi phiền toái. Hứa Chứ vừa nói, nước mắt rào rào chảy xuống. Quá đau khổ. Hắn đời này, vậy không nhận như vậy đắng. Thật. Phương Vũ thấy Hứa Chứ cau mày hình dáng, hỏi nói. Ta thề. Sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Nếu không, trời đánh ngũ lôi. Hứa Chứ cố hết sức ngẩng đầu nhìn Phương Vũ, thề thành khẩn nói. Dĩ nhiên, hắn sẽ không dễ dàng khuất phục. Nhưng mà lần này hắn thật tính sai. Phương Vũ cũng không biết nơi nào học được chiêu số, lại có thể như vậy lợi hại. Coi như là hắn tìm tới như vậy cao thủ. Vậy không phải là đối thủ. Hắn vốn là muốn đến xem Phương Vũ xui xẻo. Nhưng chưa từng nghĩ, cho Phương Vũ cơ hội. Ngươi muốn nói chắc chắn. Nếu không, lần sau ngươi sẽ thảm hại hơn. Phương Vũ lạnh lùng nói. Ánh mắt lạnh lùng. Những cái kia muốn gieo hỏa nhà bọn họ người. Phương Vũ một cái cũng sẽ không bỏ qua. Trừ phi, bọn họ từ Phương Vũ trên thi thể bước qua đi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 57, ngươi tới. Trở lại tiệm thuốc vùng lân cận. Phương Vũ cảm giác mới vừa rồi không đúng. Làm sao sẽ hắn sẽ có như vậy sát ý? Tên sát thủ kia chiêu số ảnh hưởng sao? Vận hành một tí ngạo nguyên quyết, Phương Vũ cảm giác như vậy sát ý dần dần giảm bớt. Phương Vũ thấy tiệm thuốc bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Phương Vũ thân trong lòng ngạo nguyên quyết, đối với một ít chuyện tình chắc chắn tốt hơn. Sư Minh. Ở Phương Vũ dự định lúc trở về, thấy cách đó không xa sư muội. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sẽ không lại là đúng dịp đi ngang qua đi. Phương Vũ nhìn Thư Linh, một mặt nghi ngờ. Thật vẫn là đi ngang qua. Ta ở phụ cận đây à? Sư Minh lần trước ngại quá, thả ngươi chim bồ câu. Vì bồi thường, tối nay ta mời ngươi ăn cơm tối. Thư Linh nhìn Phương Vũ, trong ánh mắt tràn đầy trông đợi. Ăn cơm thì không cần. Sư Minh còn có việc. Không bằng lần sau. Phương Vũ nghiêm túc nói. Như vậy à? Thư Linh nghe được Phương Vũ trả lời, ánh mắt tạm đạm. Nàng còn lấy là Phương Vũ sẽ đáp ứng, kết quả cũng không phải như vậy. Sư Minh, ta biết ngươi còn không quên được nàng. Ngươi là bởi vì là nàng, cho nên chẳng muốn hồi tới bệnh viện công tác phải không? Thư Linh hỏi. Ngươi nói gì sao? Phương Vũ không rõ ràng. Thư Linh cái này là nói cái gì? Hắn làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Không việc gì. Sư Minh ngươi nếu là có chuyện. Liền lần sau đi. Thư Linh chậm rãi nói. Xoay người rời đi. Phương Vũ gãi đầu một cái, không biết Thư Linh đây là thế nào. Chẳng lẽ hắn lớn lên giống như vậy thiếu tiền, tại sao cứ có người muốn mời khách đâu? Ở Phương Vũ lên trò mướn, thấy được quen thuộc dãy số vang lên. Là bác sĩ Cửu. Bác sĩ Cửu buổi chiều khỏe. Phương Vũ nghe điện thoại. Ta một chút cũng không tốt. Ta bên này xảy ra vấn đề. Ta cần ngươi hỗ trợ. Bác sĩ Cửu khổ sở nói. Lần này là người bệnh gì? Ta nhớ ngươi là khoa ung nhiễu. Chẳng lẽ cũng vậy cái gì hôn mê bất tỉnh? Phương Vũ hỏi nói. Nếu như chỉ là hôn mê bất tỉnh ngược lại cũng khá tốt. Lần này khối u có chút phức tạp. Ngươi trước tới, ta lại cho ngươi nói rõ tường tận. Bác sĩ Cửu thâm trầm nói. Tựa hồ có một số việc, ở trong điện thoại nói không rõ ràng. Được. Phương Vũ hội ý. Để cho tài xế ở đầu đường kế tiếp thay đổi phương hướng. Mục tiêu. Thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân. Xuống xe. Phương Vũ rất nhanh liền gặp được bể đầu sức chán bác sĩ Cửu. Ai, lần này độ khó quá lớn. Bác sĩ Cửu thở dài nói. Ngươi được nói trước minh vấn đề. Nếu không ngươi như vậy một mực than thở, ta cũng không rõ ràng ngươi rốt cuộc gặp cái gì vấn đề khó khăn. Phương Vũ khoát tay một cái. Bác sĩ Cửu lần này, tựa hồ đặc biệt để ý. Là như vậy. Ngay sau đó, bác sĩ Cửu cầm lần này sự việc nói một tí. Lần này khối u vị trí ở lồng ngực. Sau đó bệnh nhân là nữ. Hy vọng giải phẫu không lưu dấu vết. Nhưng là hắn không có như vậy lao pháp, ít nhất phải dùng hoàn mỹ cấp cái khác khâu lại mới được. Như vậy khâu lại, cũng chỉ có giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện bên kia mới có, hắn không được à. Nhưng mà, cái này khối u vậy không thể trì hoãn. Sau đó hắn liền nghĩ đến Phương Vũ. Ta chưa từng vào phòng giải phẫu. Phương Vũ chần chờ nói. Cái này 3 năm Phương Vũ thay phiên qua rất nhiều lần, nhưng là không có đi vào một lần phòng giải phẫu. Đây là Phương Vũ tiếc nuối. Chỉ là lần này, bác sĩ Cửu thỉnh cầu. Để cho Phương Vũ có chút khó khăn. Cái này thì không xong. Ta không dám hạ đao hả? Bác sĩ Cửu cau mày. Nếu như Phương Vũ không dám hỗ trợ, hắn cũng chỉ tốt buông tha lần này giải phẫu. Nhưng mà bệnh viện bên này, trừ hắn cắt bỏ khối u có một ít trình độ, những thứ khác bác sĩ càng không muốn động thủ. Có lẽ, ngươi có thể trước mang ta đi xem một ít hoàn mỹ khâu lại. Phương Vũ trầm giọng nói. Tạm thời ôm chân phận, tới kịp sao? Bác sĩ Cửu buồn bực nói. Phương Vũ không sẽ cho rằng, xem xong video, liền có thể hết thể giải quyết chứ. An bài. Phương Vũ trầm giọng nói. Được, người đi theo ta. Ngay sau đó, bác sĩ Cửu đi tới hắn trước bàn. Tìm tới một cái thẻ USB, mở máy vi tính ra. Bên trong, chính là tất cả loại khâu lại video, còn có cắt bỏ khối u phương pháp. Những thứ này cũng là rất trọng yếu tài liệu giảng dạy. Ngày thường, hắn cũng là nhìn học tập. Chắc đúng Phương Vũ có một ít trợ giúp. Phương Vũ đánh mở video ra, bắt đầu chăm chú nhìn video, ánh mắt không nháy một cái. Hai tiếng sau đó, Phương Vũ tắt đi video. Cầm thẻ USB trả lại cho bác sĩ Cửu. Đi thôi. Khai đao. Phương Vũ chắc chắn nói. Không bằng. Vẫn là ta chủ đao. Bác sĩ Cửu có chút khẩn trương. Phương Vũ lần đầu tiên khai đao, vẫn là như vậy độ khó cao cắt bỏ khối u. Sẽ không có vấn đề gì. Phương Vũ đây là phi đao, xảy ra vấn đề, hắn nhưng mà liên đới trách nhiệm. Đây là bệnh nhân, không thể làm bậy. Hắn thừa nhận, Phương Vũ đối với cổ y rất thành thạo. Nhưng cái này là tây y y, là muốn khai đao. Ngươi cảm thấy ta không chắc chắn. Phương Vũ hỏi. Không phải. Ta không phải hoài nghi ngươi. Bác sĩ cựu ngẩn một tí, không biết khuyên nhủ thế nào Phương Vũ. Hiện tại kéo không được. Chậm chế nữa, ngươi muốn gánh nổi. Là muốn ta chủ đao, vẫn là ngươi chủ đao. Chính ngươi chọn. Phương Vũ nhìn bác sĩ cựu. Để cho hắn làm ra một cái lựa chọn. Lần này cắt bỏ khối u vốn là không đơn giản. Nếu không, bác sĩ cựu cũng sẽ không do dự. Cái này không chỉ có từ đẹp cân nhắc, còn có những thứ khác cân nhắc. Ngươi tới. Bác sĩ cựu suy xét một vòng. Quyết định đem tiền đặt cuộc đẻ ở Phương Vũ trên mình. Hắn bây giờ không có chắc chắn. Tây y kìa, Phương Vũ vậy cũng có thể. Phương Vũ gật đầu, sau đó bắt đầu đi tiêu độc. Mặc găng tay. Cùng đi đến phòng giải phẫu. Nam ở trong phòng giải phẫu người phụ nữ, đã sớm bị gây tê. Bác sĩ cửu, ngươi không phải chủ đao. Những bác sĩ khác thấy bác sĩ cửu đi theo Phương Vũ sau lưng, một mặt kinh ngạc. Đây nếu là xảy ra chuyện. Cái này cũng không được. Đừng nói nhảm. Ngày hôm nay Phương Vũ chủ đao, ta phụ trợ. Các người xem trước chính là bác sĩ cửu quát lệnh. Hiện tại tình huống này, còn có thể lui về phía sau sao. Chỉ mong, Phương Vũ sẽ không để cho hắn thất vọng. Như nở dê người kha cờ nhìn Phương Vũ, cái này sau khi đi vào, diễn cảm không có một chút biến hóa người. Rốt cuộc ở sau khi rời bệnh viện, có phải hay không tiến vào qua phòng giải phẫu hoặc qua. Bọn họ nhưng mà nghe nói, Phương Vũ ở bên ngoài phối hợp được không tệ. Chỉ bất quá, là cổ y danh tiếng. Tây y kìa, Phương Vũ thật được. Bác sĩ cựu nhìn Phương Vũ, sau đó bắt đầu nghiêm túc. Giao giải phẫu. Phương Vũ bắt đầu phân phó. Cầm lấy dao giải phẫu, Phương Vũ lần đầu tiên cắt kim loại. Thất bại. Bác sĩ cựu dọa cả người mồ hôi lạnh. Hắn quả nhiên vẫn là mù quáng tự tin. Phương Vũ đao pháp này, không được à. Nhưng ngay khi hắn thất thần để gặp, Phương Vũ lần thứ hai đã thành công. Thật ra thì Phương Vũ lần đầu tiên cũng chính là dò xét, thuần thục một tí, căn bản không cắt vào. Ung dung mở bụng. Phương Vũ bắt đầu khẩn trương giải phẫu. Bác sĩ cựu một mực ở bên cạnh xem xét, không có một lời. Như nở dê người kha cờ lại là nín thở, nhìn Phương Vũ động tác. Phương Vũ động tác hết sức quen thuộc, rất nhanh cắt bỏ liền khối u. Tựa hồ, hết thể cũng rất thuận lợi. Nhưng là mấu chốt nhất là sau cùng khâu bụng, còn có khâu lại. Hiện tại, là thành công một nửa. Bọn họ đang mong đợi Phương Vũ, lần này thành công giải quyết. Như vậy, bác sĩ cửu bên kia cũng không cần bị liên lụy. Đổi cho ta tuyến. Ở y tá đưa tới khâu lại tuyến tài, Phương Vũ lắc đầu một cái. Chẳng lẽ, ngươi phải dùng như vậy nhỏ nhất như vậy bảy, không? Bác sĩ cửu nhìn Phương Vũ. Trong ánh mắt viết đầy khiếp sợ. Cái này có thể quá mạo hiểm hay không? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 58, minh bài. Có vấn đề. Phương Vũ nhìn bác sĩ cửu. Hiện tại, đã là cưới hổ khó xuống. Nhất định phải tiếp tục. Không thành vấn đề. Bác sĩ cửu trong ánh mắt mang nghi ngờ. Nhưng vẫn để cho người đi đổi tuyến. Bác sĩ cửu, ngươi thật muốn cho hắn đổi tuyến. Ở y tá dự định đi đổi sợi thời điểm, kéo bác sĩ cửu đến một bên hỏi. Hiện tại, chúng ta còn có được chọn sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, hiện tại bác sĩ mổ chính là ta bác sĩ cửu lạnh nhạt nói. Không phải. Y tá lắc đầu một cái. Sau đó ngoan ngoan đi đổi tuyến. Đổi tuyến rất phiền toái. Phương Vũ thấy bác sĩ cửu trở về, hỏi nói. Đó cũng không phải. Vậy nhỏ như vậy tuyến. Là sẽ không dùng cho cắt bỏ khối u khâu lại. Bác sĩ cửu giải thích. Ngươi không phải nói cái này nữ bệnh nhân thích đẹp. Phương Vũ trầm giọng nói. Cái này. Ngươi còn nhớ à? Bác sĩ cửu ngẩn một tí. Hắn còn lấy là Phương Vũ cố cắt bỏ khối u, quên chuyện này. Dĩ nhiên, nếu là bệnh nhân yêu cầu, chúng ta liền hết sức đi hoàn thành. Phương Vũ chắc chắn nói. Nhưng mà như vậy có nguy hiểm nhất định. Quá nhỏ. Đến lúc đó hoàn toàn ngược lại sẽ không tốt. Bác sĩ cửu nhắc nhở. Chuyện này, hắn nhất định phải theo Phương Vũ thuyết minh. Ta xem qua án ví dụ, có thành công ví dụ. Phương Vũ trầm giai nói. Nhưng mà, đây chính là khâu lại đại sư làm. Bác sĩ cửu không phải hoài nghi Phương Vũ năng lực học tập, mà là không cái đó tự tin tim. Tuyến đổi xong. Ngay tại bác sĩ cửu muốn tiếp tục nói điểm lúc nào. Y tá đổi xong tuyến. Nghiêm túc nói. Rất tốt. Phương Vũ nhìn dây nhỏ, tiếp tục giải phẫu. Nhìn Phương Vũ động tác, Bác sĩ Cửu toát mồ hôi lạnh. Nhất định phải thành công à? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phương Vũ 2 phút bên trong hoàn thành câu lại. Giải phẫu, tuyên bố kết thúc. Thành công. Bác sĩ Cửu thấy Phương Vũ để tay xuống thuật kéo, một mặt chần chờ. Phương Vũ, thật làm xong. Hết thảy, thật sự là không tưởng tượng nổi. Phương Vũ đây thật là lần đầu tiên tiến vào phòng giải phẫu. Lòng hắn bên trong có chút không bình tĩnh. Cái này là bao cao thiên phú à? Đáng tiếc trước Phương Vũ bởi vì tay vấn đề, liền học hỏi cơ hội cũng không có. Nếu như vậy 3 năm, Phương Vũ có một lần cơ hội. Vậy chưa đến nỗi lúc mới bắt đầu có chút không lưu loát. Lần này thật sự là may mà ngươi. Bên ngoài phòng giải phẫu mặt, bác sĩ Cửu thấy được đang nghỉ ngơi Phương Vũ. Cầm tới một ly cà phê. Ta càng thích uống trà. Phương Vũ cự tuyệt. Nhưng vẫn là cầm lên cà phê uống. Lần sau còn có hứng thú tới ta nơi này thực hành một tí không? Chỉ cần ngươi xảy ra vấn đề. Ngươi sau này sẽ là chủ đao. Ta biết ngươi am hiểu là cổ y y, nhưng là đối với Tây y cũng có thể có nghiên cứu. Bác sĩ Cửu nói. Cảm ơn ngươi ý tốt. Ta nếu như muốn lái đao. Đồng Vũ bên kia cũng rất nhiều cơ hội. Phương Vũ cự tuyệt. Bất quá lần này khai đao. Phương Vũ vậy xác nhận mình năng lực. Ngạo nguyên quyết nhưng mà ổn định tâm thần, gia tăng năng lực học tập. Đây chính là Phương Vũ lần đầu tiên làm giải phẫu. Nhưng là xem ghi hình, tuyệt đối sẽ không có như vậy ảo giác. Phương Vũ thủ pháp, trên căn bản đã tương đương với một cái thành thục bác sĩ vậy. Tốt lắm, nên làm đều đã làm xong. Cảm ơn cà phê của ngươi. Phương Vũ đứng lên. Chuẩn bị rời đi. Chờ một tí. Bác sĩ Cửu gặp Phương Vũ cuống cuồng rời đi. Gấp gáp đi lên. Còn có chuyện gì? Phương Vũ nghi ngờ. Còn như bay đến tiền, đến lúc đó chuyển tiền là được. Lần trước cũng là như vậy. Còn như bệnh nhân, bác sĩ Cửu đi thuyết minh liền tốt. Cái này thời gian, vậy không còn sớm. Phương Vũ thật ra thì vậy xuất một thân mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá dùng chân khí bốc hơi sạch. Viện trưởng tìm ngươi. Bác sĩ Cửu chắc chắn nói. Ta. Phương Vũ kinh ngạc. Chuyện này, viện trưởng nhanh như vậy thì biết. Đúng vậy. Thật ra thì viện trưởng trừ nghiêm ngặt một ít, cái khác còn tốt vô cùng. Lần này phi đao, không khéo bị người thấy được. Nếu như viện trưởng nói chuyện, ngươi nói cho hắn đều là ta trách nhiệm. Là ta tự chủ trương chính là. Bác sĩ Cửu nhìn Phương Vũ, thề thành khẩn nói. Ban đầu hắn còn nghĩ muốn Phương Vũ gánh nổi, hiện tại hắn nghĩ thông suốt. Có một số việc, vẫn là được chính hắn gánh vác. Biết. Phương Vũ gật đầu. Ngay sau đó đi trước viện trưởng phòng làm việc. Đây cũng không phải là Phương Vũ lần đầu tiên tới, cho nên cũng chỉ thông thạo. Mời ngồi. Viện trưởng thấy được Phương Vũ, mỉm cười nói. Viện trưởng. Phi đao sự việc, là ta yêu cầu. Theo bác sĩ Cửu không quan hệ. Nếu như xuất hiện cái gì biến chứng chứng, ta tới gánh vác. Phương Vũ nhìn viện trưởng, nghiêm túc nói. Ta không phải nói cái này. Chuyện này ta biết, nhất định là lão Cửu xin ngươi rút. Chuyện lần trước ta cũng nghe nói. Bất quá lần này có chút đặc thù. Ngươi trước thật không đi qua phòng giải phẫu. Viện trưởng hỏi nói. Không. Viện trưởng ngươi có lời nói thẳng. Phương Vũ trầm giọng nói. Cảm giác chuyện này, phiền toái. Sớm biết, Phương Vũ liền không đáp ứng bác sĩ Cửu phi đao mời. Ta mới vừa nhìn video. Rất tốt. So với giống vậy bác sĩ còn muốn tốt. Đáng tiếc à, ngươi không muốn trở về tới. Như vậy đi, nếu như sau này bệnh viện chúng ta có giải phẫu, ngươi có thể trở về tới học hỏi, chưa chắc có thể thành tựu chủ đao, nhưng là có thể để cho ngươi thật tốt xem xét, như thế nào. Viện trưởng mỉm cười nói. Ngươi không phải tới trách trách ta. Phương Vũ kinh ngạc. Viện trưởng không phản đối phi đao. Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là tò mò, ngươi cái đó khâu lại rốt cuộc là làm sao làm được. Bệnh viện chúng ta có thể làm được cấp bậc này khâu lại, không có mấy cái à. Viện trưởng tò mò nhìn Phương Vũ. Cảm giác Phương Vũ nhất định là len lén luyện tập. Nếu không, tại sao có thể có tốt như vậy hiệu quả? Cái này. Ta trước khi xác thực làm qua luyện tập. Phương Vũ trả lời. Nếu là thật nói lần đầu tiên cứ như vậy lợi hại, viện trưởng phỏng đoán muốn sợ ngây người. Hơn nữa. Phương Vũ trước kia cũng ở bệnh viện, len lén luyện tập rất bình thường. Viện trưởng hơi nhíu mày, cảm giác có chút đáng tiếc. Bất quá, len lén luyện tập có thể đạt tới tài nghệ này, cũng là rất tốt. Cái này cho ngươi. Viện trưởng cầm một tấm bảng, đưa cho Phương Vũ. Đây là. Phương Vũ nhìn một tí, là mình bác sĩ minh bài. Viện trưởng đây là. Ngươi ra vào bệnh viện, không cái thân phận không được. Bởi vì bệnh viện chúng ta nguyên nhân đặc biệt, ta chỉ có thể cho một mình ngươi minh bài. Những thứ khác. Trừ phi ngươi theo chúng ta ký kết hợp tác hiệp nghị. Viện trưởng giải thích. Cảm ơn. Phương Vũ biết chuyện gì xảy ra. Viện trưởng không có biện pháp để cho mình trở thành thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân đặc biệt mời bác sĩ, nhưng là chút chuyện nhỏ này, vẫn là có thể làm được. Không khách khí. Hy vọng ngươi có cơ hội trở lại. Ta nhưng mà một mực chờ ngươi. Viện trưởng nhìn Phương Vũ, một mặt kỳ vọng. Rồi hay nói. Phương Vũ cảm nhận được liền viện trưởng thành ý. Nhưng, hiện tại tình huống này là tạm thời không về được. Tối nay nghĩ xong đi nơi nào ăn cơm trưa. Vừa vặn ta tổ chức bệnh viện liên hoan. Không bằng ngươi cùng đi đi. Mặc dù tới được người sẽ không rất nhiều, nhưng mọi người biết một tí, sau này có cơ hội hợp tác với nhau nói, vậy sẽ quen thuộc một ít. Viện trưởng nói. Xin lỗi, ta tối nay ước chừng. Phương Vũ ngay sau đó cự tuyệt. Viện trưởng một mặt tiếc nuối. Vốn là, hắn còn muốn như vậy tới kéo gần và Phương Vũ khoảng cách. Vậy lần sau đi. Viện trưởng lúng túng cười một tí. Sau đó đưa mắt nhìn Phương Vũ rời đi. Như thế nào, viện trưởng không có làm khó ngươi chứ? Thấy Phương Vũ cuối cùng là đi ra, bác sĩ Cửu một mặt khẩn trương. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 59, một cái nhấc tay. Không có, trả lại cho ta cái này. Phương Vũ thấy bác sĩ Cửu khẩn trương hình dáng, cầm minh bài cho hắn xem. Cái này. Viện trưởng đây là muốn ra sức bảo vệ ngươi à? Bác sĩ Cửu nhìn một tí, không thể không bội phục. Viện trưởng không chỉ có không làm khó Phương Vũ, còn để cho viện trưởng thay đổi chủ ý. Ý đại khái là như vậy. Còn muốn mời ta tới đi thăm làm giải phẫu. Phương Vũ trầm rãi nói. Xem ra sau này có thể có cơ hội mỗi ngày thấy ngươi. Bác sĩ Cửu hội ý, dừng dưng một tiếng. Vậy ta đi trước. Phương Vũ thu xong minh bài, trầm rãi nói. Ừ, ta còn có việc phải làm. Bác sĩ Cửu gật đầu. Đưa mắt nhìn Phương Vũ rời đi. Phương Vũ mới đi tới cửa, đống nhiên bị một người phụ nữ cản lại. Soái ca bác sĩ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Người phụ nữ bắt Phương Vũ tay, một mặt kích động. Ngươi là? Phương Vũ nhìn người đàn bà, nhớ lại buổi tối kia sự việc. Là người mập mạp kia thê tử. Ngươi quên. Nếu không phải ngươi ra tay, chồng ta đã sớm nguy hiểm. Ta suy nghĩ, đi nơi nào tìm ngươi. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể ở chỗ này. Người phụ nữ cười nói. Ừ. Nếu là không có chuyện gì, ta được đi trước. Phương Vũ nhìn người đàn bà, vẻ mặt thành thật. Đừng à. Chồng ta vậy rất muốn cảm ơn ngươi. Theo ta tới. Người phụ nữ kéo Phương Vũ, trực tiếp đi phòng bệnh. Đồng thời, Phương Vũ cũng biết tên chữ, Trác Quân. Chồng, em cầm hắn mang tới. Trác Quân kéo Phương Vũ đi tới phòng bệnh, chậm rãi nói. Ngươi nếu là chê ta lớn lên mập liền nói. Cần gì phải tìm tới một người đẹp trai kích thích ta. Ta giảm cân vẫn không được sao. Đều nói mập mạp là tiềm lực cổ, ngươi phải tin tưởng ta. Mập mạp nhìn Trác Quân, khổ sở nói. Lao công. Hắn là ngươi ân nhân cứu mạng à? Trác Quân một mặt khinh bỉ. Lao công đây là đang suy nghĩ gì đấy? Mặc dù, Phương Vũ rất đẹp trai vậy rất nai sở. Nhưng là cũng không đại biểu nàng thích à? Nàng chỉ là cảm kích mà thôi. À? Lúc đầu thật đẹp trai như vậy à? Ta suy nghĩ vẫn là như vậy 45 tuổi. Mập mạp muốn nói tiếp. Nhưng là thấy Phương Vũ ánh mắt, kịp thời ngừng miệng. Hiện tại các ngươi vậy đã gặp ta người. Ta có thể đi được chưa? Phương Vũ hỏi. Đây đối với vợ chồng, thật vẫn hay sống bảo. Không bằng trước hay là lưu cái phương thức liên lạc đợi chồng ta tốt lắm, cùng nhau mời bác sĩ Phương ăn một bữa cơm. Đến lúc đó, bác sĩ Phương ngươi cũng có thể mang bạn gái ngươi tới đây. Trác Quân trầm dai nói. Ta còn không bạn gái. Chuyện ăn cơm, vẫn là rồi hay nói. Phương Vũ một mặt lúng túng. Cái gì? Bác sĩ Phương ngươi cao lớn như vậy đẹp trai. Làm sao sẽ không có bạn gái? Có phải hay không các nàng cảm thấy ngươi quá cao lạnh, cho nên không tốt tiếp xúc? Trác Quân hỏi. Phương Vũ chần chờ. Đề tài này làm sao liền chuyển tới bên này? Hắn thật chỉ là đến thăm một tí bệnh nhân mà thôi. Các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là quá bận rộn mà thôi. Phương Vũ giải thích. Thì ra là như vậy. Vậy không quan hệ. Ngươi có thể kêu bạn ngươi cái gì? Trác Quân tiếp tục nói. Ta ngày hôm nay còn có chút chuyện. Đây là ta điện thoại. Phương Vũ nhanh chóng ở trên một tờ giấy viết lên dãy số. Chạy. Nói yêu thương sự việc. Phương Vũ trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Nhiễm tính, vẫn là Phương Vũ trong lòng đau. Đáng tiếc. Lần sau chúng ta mang một cô gái đi qua, cho bác sĩ Phương một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Trác Quân nói. Không tốt sao. Người ta bác sĩ Phương bận rộn như vậy. Cô gái chưa chắc có thể chú ý. Mập mạp lẩm bẩm. Vợ điểm xuất phát là tốt. Nhưng, vậy được xem bác sĩ Phương ý tưởng mới được. Nếu không, chính là uổng công. Chớ nói, chuyện này ta làm chủ. Trác Quân chắc chắn nói. Phương Vũ tiến vào thang máy, đi xuống lầu. Thấy Sách Mục ôm một người phụ nữ, chậm rãi tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy Phương Vũ, Sách Mục không vui nói. Ta là bác sĩ. Tới đây xem một tí bác sĩ bằng hữu mà thôi. Nơi này cũng không phải là cao cấp nhà ăn. Ngươi còn muốn làm đặc thù? Phương Vũ lạnh nhạt nói. Ngươi không phải bị đuổi sao? Sách Mục kỳ quái nói. Đuổi lại không thể trở về. Đây là cái gì quy định đâu? Phương Vũ hỏi ngược lại nói. Chớ cản đường. Sách Mục một mặt vẻ giận. Sau đó hướng về phía phụ nữ bên người nói, cục cưng ngươi không thoải mái. Chúng ta nhanh đi kiểm tra một tí. Nàng phỏng đoán không chỉ là không thoải mái. Phương Vũ nhìn một tí người phụ nữ sắc mặt, có chút nghi ngờ. Ngươi chẳng lẽ còn có thể cách không xem bệnh? Sách Mục không vui nói. Phương Vũ đây là tới quay rối sao? Ta có thể cho hắn bắt mạch. Phương Vũ chắc chắn nói. Bà bối, ngươi liền cho nàng nhìn một chút. Ta xem ngươi còn có thể nhìn ra chút hoa dạng gì. Sách Mục cười lạnh nói. Người phụ nữ khẩn trương đưa tay ra. Phương Vũ chẩn mạch tượng, rất nhanh cũng biết là chuyện gì xảy ra. Theo Phương Vũ mới vừa rồi suy đoán được kém không nhiều. Nữ nhân này, mang thai. Chúc mừng. Phương Vũ là rất không thích Sách Mục địa bộ. Bất quá Sách Mục đều phải làm cha, Phương Vũ còn nói rồi tiếng. Chúc mừng cái gì? Phụ nữ của ta đau bụng. Ngươi ngược lại là nói cho nên như vậy hả? Vẫn là ngươi chỉ là một gà mờ. Sách Mục khinh bị nói. Là vui mạch. Ngươi muốn làm cha. Phương Vũ chắc chắn nói. Đang. Làm cha. Sách Mục ngẩn một tí. Nhìn một cái người phụ nữ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sách Mục nhìn chằm chằm người phụ nữ, cảm giác trên đầu một phiến đại thảo nguyên. Hắn gần đây quá bận rộn, vậy không làm sao theo người phụ nữ cùng phòng. Cái này cũng một hai tháng. Hắn nói bậy. Người phụ nữ một mặt cau mày, sau đó kiên quyết chối. Có phải là thật hay không? Chờ lát đi kiểm tra một tí không phải rõ ràng. Dù sao, bác sĩ cũng không phải là ta một cái. Phương Vũ đánh một tí Sách Mục bả vai, dừng dưng một tiếng. Ngươi có phải hay không lừa gạt ta? Sách Mục tiếp tục hỏi. Hắn không nhận là Phương Vũ lừa gạt hắn. Phương Vũ trừ nghèo một chút, không cần phải lừa gạt hắn. Người ta cũng là đứng đắn tốt nghiệp đại học ra tới bệnh viện làm thầy thuốc. Ngươi không tin cũng được. Nói xong, người phụ nữ bỏ rơi Sách Mục tay. Thở phì phò đi. Sách Mục nhìn rời đi người phụ nữ, ánh mắt thảm đạm. Hắn thật vất vả quyết định muốn yêu một người phụ nữ. Không nghĩ tới nhưng là kết cục như vậy. Đa tạ. Sách Mục nhìn Phương Vũ, một mặt phức tạp. Hắn là xem thường Phương Vũ, nhưng mà lần này thật sự là Phương Vũ giúp hắn giải quyết vấn đề. Những thứ khác bác sĩ, có lẽ chưa chắc nguyện ý nói cho hắn chuyện này. Một cái nhấc tay. Phương Vũ đánh một tí Sách Mục bả vai. Nữ nhân này, cũng không phải thật tâm hỉ vui mừng Sách Mục. Để cho chạy cũng được. Có thể cùng ta ăn bữa cơm, uống chút rượu sao? Sách Mục nhìn Phương Vũ, tâm tình như đưa đám. Vừa vặn tối nay ta cũng không cùng người ta ăn cơm. Cùng nhau đi. Phương Vũ gật đầu. Theo Sách Mục rời đi. Đi tới một cái phòng ăn trong phòng VIP. Điểm rau. Sách Mục tự cố rót một ly trà. Chuyện lần trước, thật sự là xin lỗi. Là ta xem thường ngươi. Bác sĩ có lúc, thật rất trọng yếu. Ngươi hiện tại cũng không muộn. Chậm một chút nữa, ngươi liền vui làm cha. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Đúng rồi, ngươi bệnh viện từ trước sau đó không có chuyện làm chứ. Ba ta bên kia có một người bạn. Là bệnh viện phó viện trưởng. Ta cảm thấy ngươi có thể lại đi bệnh viện thử một chút. Ngươi y thuật không kém, hẳn không có vấn đề. Sách Mục nói. Không cần, ta đã ở mới bệnh viện công tác. Phương Vũ lắc đầu một cái. Vậy thật tốt. Sách Mục nói xong, để cho phục vụ viên lấy rượu tới đây. Tối nay, hắn muốn một say mới nghỉ. Phương Vũ nhìn Sách Mục. Nghĩ đến trước đây mình. Dừng dưng một tiếng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 60, ta có thể giúp một tay. Ngươi uống nhiều rồi. Phương Vũ còn chưa ăn xong cơm. Liền thấy Sách Mục ở một bên lẩm bẩm cái gì, nhưng là hiển nhiên đã thần trí không rõ. Phương Vũ uống một chút rượu, nhưng là cũng không có rất nhiều. Xua tan trên mình mùi rượu, Phương Vũ đi phòng rửa tay rửa mặt. Phương Vũ lúc trở lại lần nữa, thấy Sách Mục bên người thêm hắn bạn gái trước. Ngươi còn tới nơi này làm gì đâu? Hắn không phải đã chia tay với ngươi? Phương Vũ kỳ quái nói. Đây là chuyện ta. Cùng ngươi cái này người ngoài không có quan hệ gì. Hơn nữa, ta chỉ là tới bắt đồ ta mà thôi. Người phụ nữ lạnh nhạt nói. Ánh mắt hờ hững. Chờ một tí, ta cảm thấy, ngươi được tự mình theo hắn giải thích một tí. Phương Vũ ngăn cả người phụ nữ, trầm giọng nói. Chẳng lẽ, ngươi còn có thể để cho hắn ngay tức thì tỉnh lại. Người phụ nữ cười nhạt. Sách mục hiện tại say, ngủ theo heo như nhau. Làm sao có thể sẽ tỉnh lại? Đơn giản là làm cho đùa. Vấn đề chừng mực. Phương Vũ nói xong, lấy ra trong túi tồn một ít ngân châm. Xuống 2-3 công phu, sách mục tỉnh lại. Ngọc Ngọc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sách mục thấy cách đó không xa Ngọc Ngọc, trong ánh mắt buốc lửa quang. Ta chỉ là trở về cầm ta nên muốn đổ mà thôi. Cái đó hót trở và một căn hộ, ngươi không phải nói muốn tặng cho ta. Chìa khóa xe ta cầm đi. Nhà ngươi như vậy có tiền, không kém chút tiền đó đi. Ngọc Ngọc nhìn sách mục, trầm giọng nói. Hắn là ai? Sách mục chất vấn nói. Hắn và Ngọc Ngọc lâu như vậy, lại có thể cũng không giữ được. Trong nhà hắn so ngươi có tiền nhiều hơn. Hơn nữa, ngươi cái này chỉ sẽ mua đồ cho ta. Một chút gợi cảm cũng không có. Ngươi căn bản không biết ta mong muốn là cái gì. Ngọc Ngọc lạnh lùng nói. Xe ngươi có thể lái đi. Nhà là ba ta cho ta, ta không thể để cho ngươi mang đi. Sách mục nói. Ngươi. Nói chuyện không tính toán gì hết. Ngọc Ngọc không nói. Sách mục còn mình có bao nhiêu tiền, lại còn như thế keo kiệt. Là ngươi phản bội ta. Ta không tìm ngươi phải về xe liền coi là không tệ. Ngươi còn muốn thế nào? Sách mục quát lên. Ngọc Ngọc, thật là quá đáng. Hừ. Ngọc Ngọc hừ lạnh một tiếng, cầm đi chìa khóa xe. Đừng khó qua. Loại đàn bà này, không đáng giá được ngươi khổ sở. Phương Vũ đánh một tí hắn bả vai, an ủi. Hiện tại, chỉ cần Phương Vũ rút ra đi cổ hắn phía sau ngân châm. Sách mục liền sẽ lập tức ngủ mất. Bạn học cũ. Có thể giúp ta đi xem, rốt cuộc người đàn ông kia là ai chăng? Sách mục thỉnh cầu nói. Hắn thật sự là không cái đó tâm tư đi. Chính ngươi muốn xác nhận đồ. Liền tự mình đi đi. Phương Vũ dịu đỡ sách mục, đi trả tiền. Sau đó mang hắn đi tới bãi đậu xe bên ngoài. Cách đó không xa xe, Ngọc Ngọc đang cùng một người đàn ông ôm hôn. Sách mục đi tới. Thấy cái đó khuôn mặt, ngẩn một tí. Đây là nhà bọn họ đồng bạn hợp tác một trong. Lại là ngươi. Sách mục không nghĩ tới, hắn lại có thể tự tay đem Ngọc Ngọc mang cho người đàn ông này. Ngươi không hiểu được quý trọng, ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi. Đúng rồi, nói với ngươi một cái tin tốt. Nhà các ngươi cái đó công ty, ngày mai nhất định phải vỡ nợ. Nam nhân cười nói. Cười được có chút không chút kiên kỵ. Cái gì? Sách mục một mặt mê mang. Nhà bọn họ công ty muốn vỡ nợ. Đúng vậy, trừ phi các ngươi ngày mai có thể đúng hạn giao hàng. Nhưng là, chỉ bằng mượn nhà các ngươi chút nhân mạch kia. Hay là chuẩn bị tốt bán nhà đi. Nói xong, người đàn ông mang Ngọc Ngọc rời đi. Sách mục quỳ trên đất, thất thanh khóc lóc. Xong rồi, hắn hoàn toàn xong đời. Lúc này, sách mục điện thoại reo. Ba. Chuyện gì à? Sách mục hỏi. Ngươi rốt cuộc ở bên ngoài làm chuyện gì? Hiện tại nhà chúng ta cung ứng không theo kịp. Nếu là ngày mai giao không được hàng hóa, chúng ta được bồi thường. Đến lúc đó, công ty chúng ta muốn phá sản. Sách nghĩa trầm giọng nói. Hắn hỏi qua rồi rất nhiều đồng bạn. Đều nói không có biện pháp. Cuối cùng, hắn đã hỏi tới một người bạn bên kia tin tức. Người kia gọi là Giải Trình. Trước theo sách mục có tiếp xúc qua. Ba. Thật xin lỗi, ta vậy không biết chuyện gì à? Ngọc Ngọc cũng rời đi ta. Sách mục vừa nói, khóc. Ủy khuất giống như một 100kg đứa nhỏ. Hiện tại ngươi Ngọc Ngọc chỉ là vấn đề nhỏ. Cái này Giải Trình, trực tiếp muốn cho nhà chúng ta chết à? Hiện tại ngươi lập tức trở lại cho ta. Sách nghĩa phân phó nói. Ta xe cho Ngọc Ngọc. Sách mục lẩm bẩm. Ngươi. Thật sự là bùn nát đỡ không nổi tường. Nhà chúng ta có ngươi phế vật như vậy, thật sự là đủ rồi. Ngươi ngày thường đổi bạn gái tốc độ không phải thật mau sao. Lần này làm sao một chút cũng không tiến bộ. Sách nghĩa cả giận nói. Hắn gái này con trai, thật sự là ngu ngốc một cái. Ba ba. Sách mục than nhẹ. Được rồi, ta tự mình xử lý là được. Người yêu cút nơi nào liền cút đi đâu. Sách nghĩa không vui nói. Cúp điện thoại. Sách mục cầm điện thoại di động, ngồi trên mặt đất, một mặt không rút. Hắn bị phản bội cũng được đi. Không nghĩ tới trong nhà vậy bị mưu hại. Cái này Giải Trình, quả nhiên là có mục đích. Thảo nào, trước cứ tìm hắn hỏi một ít công ty vấn đề. Trước sách mục vậy không làm sao để ý. Bây giờ nhìn lại, lúc đó Ngọc Ngọc thật ra thì đã sớm bị Giải Trình thu mua. Hắn thật vẫn là đần. Lại có thể không nghĩ tới những cái kia. Bạn học cũ, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta hiện tại chỉ cần rút ra đi sau lưng ngươi ngân trầm, ngươi lập tức sẽ ngủ đi. Nhưng là, ta được hỏi trước ngươi, nhà ngươi ở đâu? Ta ngân trầm, chống đỡ không được bao lâu. Phương Vũ nhắc nhở. Ngân trầm này, là có lúc hiệu quả. Phương Vũ. Cảm ơn. Ta nói với ngươi địa chỉ. Nhớ theo ba ba ta nói, thật xin lỗi. Sách mục nói xong địa chỉ, Phương Vũ rút về ngân châm. Đánh trước xe đi khu biệt thự. Mở cửa. Phương Vũ vác sách mục đi tới phòng khách. Ngươi là ai? Thấy Phương Vũ vác con trai trở về, Sách Nghĩa một mặt nghi ngờ. Ta là hắn bạn học cũ. Hắn uống nhiều rồi ta đưa hắn trở về. Phương Vũ trầm dai nói. Hắn mới vừa rồi còn là uống say trạng thái. Sách Nghĩa hỏi. Có thể nói như vậy. Không quá ta dùng ngân châm, để cho hắn thanh tỉnh một trận. Hiện tại, là muốn hoàn toàn ngủ say. Phương Vũ giải thích. Ngươi là cố ý à? Nhưng mà, ta làm sao không nghe hắn nói qua ngươi? Cho nên cảm thấy, con trai làm sao sẽ biết như vậy một cái bình thường không có gì lạ người. Trên mình quần áo, cộng lại phỏng đoán không phá ngàn. Người như vậy. Bạn học cũ, trước không thường liên lạc. Phương Vũ tiếp tục nói. Vậy. Trước uống ly trà. Hạ. Trong nhà vừa vặn xảy ra chút chuyện. Người giúp việc vậy nghỉ. Sách Nghĩa vội vàng châm trà, luống cuống tay chân. Không cần, ta không khát. Người đã đưa đến. Người đưa hắn trở về gian phòng nghỉ ngơi là được. Phương Vũ nói. Chờ một tí. Ta. Vác không nhúc nhích hắn. Có thể hay không phiền toái đi nữa ngươi một tí. Sách Nghĩa muốn di động con trai. Phát hiện uống say con trai, hắn căn bản rời không nhúc nhích. Thiếu chút nữa chật hông. Hắn, già rồi à? Ta đoán, ngươi chật eo. Phương Vũ chắc chắn nói. Không. Sách Nghĩa quật cường nói. Sau đó, liền ngồi phịch ở trên ghế salon. Đau. Ta tới giúp ngươi đi. Phương Vũ thấy Sách Nghĩa bộ dáng kia, sợ rằng chờ lát vậy không đứng nổi. Người tốt làm tới cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Phương Vũ mấy cây ngân châm ghim xuống. Nhất thời, Sách Nghĩa cảm giác eo hết chua, gánh không đau. Cả người, tinh thần nhiều. Chàng trai, ngươi ngón này không tệ à? Trong tấm thẻ này có 100.000. Coi như là ta một chút tâm ý. Sách Nghĩa đứng dậy sau đó, mình đưa một tấm thẻ cho Phương Vũ. 100.000 đổi xương eo tốt, cái giá này không thấp. Cũng chính là mấy trăm sự việc. Không cần nhiều tiền như vậy. Phương Vũ lắc đầu một cái, cự tuyệt. Cái này cũng không phải là cứu người. Giá tiền không thể như vậy so. Hạ. Vốn là ta còn muốn đưa ngươi một chiếc xe. Nhưng là nghĩ đến ta công ty ngày mai sẽ sống không nổi nữa, phỏng đoán những xe này, cũng được bán đi. Sách Nghĩa chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy không biết làm sao. Có thể nói một chút là vấn đề gì. Ta có lẽ, biết bằng hữu có thể rút. Nhưng là, ta muốn thu lấy một ít tiền thù lao. Phương Vũ nhìn Sách Nghĩa bộ dáng kia, đương nhiên có một chủ ý. Ngươi. Nghe được Phương Vũ mà nói, Sách Nghĩa trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 61, ngươi là nói thật. Thúc thúc ngươi cảm thấy ta không bản lãnh kia. Phương Vũ thấy Sách Nghĩa cái ánh mắt kia, vậy rõ ràng. Không phải. Ta nghe nói bác sĩ lợi hại, tổng hội biết một số người như vậy. Nói cho ngươi cũng không sao. Vốn là Sách Nghĩa còn hoài nghi, nhưng là nghĩ đến Phương Vũ như vậy tùy tiện chữa khỏi hắn xương eo đau. Hơn nữa, hiệu quả nhanh chóng. Ta biết. Phương Vũ biết được liền công ty tên và sự việc. Trực tiếp lấy ra điện thoại di động, gọi cho Hồ Vĩnh Thường. Đem chuyện này nói cho hắn. Chuyện nhỏ. Ta lập tức để cho người điều hàng. Ngươi đưa điện thoại di động cho hắn. Hồ Vĩnh Thường nói. Tốt. Phương Vũ hội ý, đem điện thoại di động đưa cho Sách Nghĩa. Ngươi tốt, ta là Sách Nghĩa. Sách Nghĩa cầm lấy điện thoại di động, thấp phòng nói. Nếu là không xảy ra hàng, thật vẫn là ra vấn đề lớn. Ngươi nhớ một hạ một cái mã số. Cùng sẽ có người liên lạc công ty các ngươi người. Hồ Vĩnh Thường nhắc nhở. Ta lập tức ghi nhớ. Sách Nghĩa vội vàng bắt đầu. Nhanh chóng ghi xuống. Cảm ơn ngươi. Xin hỏi ngươi là. Sách Nghĩa nghe thành âm, cảm giác là cái người không đơn giản. Ngươi hỏi bác sĩ Phương đi. Nói xong, điện thoại cúp đoạn. Sách Nghĩa trả điện thoại di động lại cho liền Phương Vũ, lẩm bẩm, hắn rốt cuộc là ai? Hồ Vĩnh Thường, Hồ Tổng. Phương Vũ trầm dai nói. Cái gì? Sách Nghĩa ngẩn một tí. Cảm giác không tưởng tượng nổi. Đây chính là tập đoàn Vĩnh Vận lão bản. Phương Vũ lại có thể biết. Hắn lại còn xem nhẹ Phương Vũ. Hắn thật sự là rốt nát. Bác sĩ Phương, thật xin lỗi, là ta hoa mắt. Sách Nghĩa vội vàng an bài Phương Vũ ngồi xuống. Đây chính là khách quý. Có tập đoàn Vĩnh Vận hỗ trợ. Cái đó giải trình sự việc, cũng chính là một cái chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi cũng không cần. Ta và Hồ Tổng cũng chính là có duyên gặp qua một lần. Thiếu ta một cái ân huệ mà thôi. Phương Vũ biết, Sách Nghĩa thái độ trở nên tốt nguyên do. Nhất định là Hồ Vĩnh Thường. Hồ Vĩnh Thường nhưng mà thành phố Thanh Tân xí nghiệp lớn nhà. Người nào không biết đâu. Tên này số, hơi có chút lớn. Phương Vũ như vậy, đoán chừng là có chút hổ giả hổ uy. Cái này, là ta một chút tiểu tâm ý. Sách Nghĩa đi lấy ngoài ra một tấm thẻ, mỉm cười nói. Thẻ phía sau có một cái tờ giấy nhỏ, bên trong là mật mã. Sau khi chuyện thành công, ngươi cầm tiền thù lao đánh tới ta trên thẻ. Có lúc, hỗ trợ không phải có tiền hay không vấn đề, mà là ân huệ. Phương Vũ thở dài nói. Ta biết. Sách Nghĩa hội ý, tìm Phương Vũ muốn tài khoản và tên chữ. Đến lúc đó ngày mai giải quyết. Lập tức cho Phương Vũ một khoản tiền. Phương Vũ nhưng mà nhà bọn họ đại ân nhân à? Phải, vậy ta đi về trước. Phương Vũ nói. Sắc trời này vậy không còn sớm. Ngươi đi kho để xe tùy tiện chọn một chiếc xe lái trở về, coi như là ta cho ngươi lễ ra mắt. Sách Nghĩa hào sảng nói. Ta uống rượu. Không dễ lái xe. Hơn nữa, ta có thể đón xe. Phương Vũ lắc đầu một cái. Không muốn xe. Phương Vũ muốn xe, hiện tại vậy mua được. Có thể đây là khu biệt thự. Không đánh tới xe. Sách Nghĩa trần trờ nói. Ta trước hay là rời hắn đi nghỉ ngơi. Yên tâm đi, ta có thể gọi cho bạn ta, để cho bạn ta tới đón ta. Phương Vũ trả lời. Vậy, cảm ơn nhiều. Sách Nghĩa một mặt cảm kích. Đối với ngày mai tràn đầy hy vọng. Hắn con trai, cuối cùng làm một chuyện tốt. Có lần này tập đoàn Vĩnh Vận Lão Tổng hỗ trợ, coi như là không thể quá nhiều tuyên truyền, sau này giá trị khẳng định vậy không bình thường. Ở Phương Vũ sau khi đi, Sách Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Tối nay, rốt cuộc có thể ngủ một cái an vui giấc. Phương Vũ đi ra khu biệt thự không lâu, lại bắt đầu rèn luyện mình tốc độ. Bởi vì nửa đêm không người, Phương Vũ tốc độ càng có thể thả ra ngoài. Đợi Phương Vũ trở lại chỗ ở vườn hoa vùng lân cận, Phương Vũ chỉ là hơi xuất mồ hôi. Quả nhiên, vẫn là có tăng lên không gian. Phương Vũ về đến nhà. Rửa mặt một cái. Sau đó, bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Phương Vũ liền nghe được điện thoại thanh âm. Ngay sau đó, Phương Vũ mở mắt ra. Qua đi nghe điện thoại. Này, vị nào? Là ta, cho ngươi đánh tiền, nhận được chưa? Sách Nghĩa hỏi. Không lưu ý. Phương Vũ trầm dai nói. Bản thân, Phương Vũ một mực thuộc về trạng thái tu luyện. Căn bản không nghe được những thứ khác thanh âm. Điện thoại di động cũng là yên lặng trạng thái. Trừ phi là gọi điện thoại tới, mới sẽ manh liệt chấn động. Ngươi nhanh chóng xác nhận một tí. Nếu như không tới nợ, ta tìm ngân hàng bên kia hỏi một chút. Còn nữa, ngươi buổi trưa có rảnh không? Ta có người bạn xương eo cũng có chút vấn đề. Muốn cùng ngươi nói một ít, thuận tiện ăn bữa cơm. Sách Nghĩa hỏi nói. Buổi trưa đúng là không có chuyện gì. Bất quá, ta cũng không phải là chuyên nghiệp chỉnh xương. Phương Vũ nhắc nhở. Ta biết, bác sĩ Phương ta người bạn này là bạn tốt của ta. Kính nhờ. Nàng tiên thuốc thang, ta ra. Sách Nghĩa chắc chắn nói. Đến lúc đó ngươi lại cho ta điện thoại. Phương Vũ trầm giọng nói. Có thể. Sách Nghĩa nghe được câu này, hơi thở phào nhẹ nhõm. Lão ba. Ta thật là khác. Người giúp việc đâu? Ở Sách Nghĩa nói chuyện điện thoại xong. Thấy con trai từ trong phòng đi ra. Cả người mùi rượu. Người giúp việc ngày hôm nay nghỉ ngơi. Chờ lát sẽ có người tới tạm thay. Ngươi nhanh chóng uống miếng nước. Ngươi có một cái tốt bạn học. Hiện tại, nhà chúng ta nguy cơ, giải trừ. Sách Nghĩa nhìn con trai, đưa một ly nước đi qua. Gì? Lão ba chúng ta không phải muốn phá sản sao? Sách Mục một mặt mở mịt. Cái gì tốt bạn học? Hắn thật giống như chỉ là ngủ một giấc, không ngu à? Ngươi bạn học gọi điện thoại. Giải quyết vấn đề. Sách Nghĩa lạnh nhạt nói. Bạn học ta. Phương Vũ. Sách Mục nghĩ tới Phương Vũ, ngày hôm qua cũng chỉ Phương Vũ đưa hắn trở về. Đúng vậy. Sách Nghĩa gật đầu xác nhận. Ba, ngươi không nói đùa chứ? Phương Vũ hắn, có như vậy lợi hại. Hắn không phải là một cái bác sĩ. Nào có lớn như vậy bản lãnh. Sách Mục cảm giác lao ba có phải hay không uống nhiều rồi. Nói như vậy nhiều mê sảng. Sáng sớm, liền không nên uống nhiều rượu như vậy. Tổn hại sức khỏe à? Dù sao sự việc là thật giải quyết. Hơn nữa, vẫn là tập đoàn Vĩnh Vận Tổng Giám Đốc tự mình ra tay. Lần này, giải trình phải xong đời. Sách Nghĩa cười nói. Tiền hàng chuyển khoản giải trình cho. Nhưng là, giải trình bên kia không có sức tiêu hóa nhiều như vậy hàng hóa. Đến lúc đó, hắn nhất định phải thường tiền. Ngươi là nói thật. Sách Mục lần này hoàn toàn thanh tỉnh. Ba ba nhìn như 10 phần chấn định, không có một chút mở ý đùa giỡn. Ừ. Hơn nữa, buổi trưa ta còn có một chút sự việc muốn xin nhờ hắn. Cho nên, buổi trưa ngươi liền mình ăn cơm đi. Còn có. Vậy cái chuyện của nữ nhân, ngươi không muốn lại đi để ý. Nếu không, ta làm không ngươi cái này con trai. Sách Nghĩa lạnh nhạt nói. Được, ba ba. Sách Mục cũng không phải là ngu ngốc. Đều bị cái hô đến nước này. Còn muốn để ý nàng. Đó là không thể nào. Sách Mục đi rửa mặt một cái. Đổi mới rồi quần áo. Cảm giác thần thanh khí sảng rất nhiều. Lúc này, điện thoại di động hắn văng lên. Thấy là Ngọc Ngọc điện tới. Sách Mục cười nhạt. Quả nhiên là giải trình thất bại, nàng muốn quay về. Sáng sớm tìm ta có chuyện gì? Ta rất bận rộn đâu. Sách Mục nghe điện thoại, trầm giọng nói. Mục Mục, ta sai rồi. Ta cảm thấy, chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Đứa nhỏ ta không cần. Xe ta vẫn còn cho ngươi. Ta có thể cái gì cũng không muốn, nhưng là không thể không có ngươi. Ngọc Ngọc thành khẩn nói. Được rồi, chiếc xe kia có người khác dấu vết. Ta cũng không muốn. Còn như ngươi nói cái gì đứa nhỏ không cần. Có liên quan tới ta sao? Vậy đứa nhỏ cũng không phải là ta. Sách Mục lạnh lùng nói. Hoàn toàn là một bộ thái độ lạnh lùng. Ngươi không phải đã nói, chỉ cần ta nhận sai. Vô luận ta phạm sai lầm gì, ngươi cũng sẽ tha thứ ta. Ngọc Ngọc khóc kể lể. Ngươi đây là nguyên tắc tính vấn đề. Có thể tha thứ sao? Ngươi cho ta đội nón, ta còn muốn cho ngươi sắc mặt tốt. Đi tốt, không gặp. Nói xong, Sách Mục cảm giác tâm tình thoải mái vậy không thiếu. Đồng thời, trong lòng cũng mười phần cảm kích Phương Vũ. Nghĩ tới đây, Sách Mục lấy ra điện thoại di động, muốn gọi cho Phương Vũ. Tối hôm qua tiền cơm, thật giống như vẫn là Phương Vũ trả tiền. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta bá tức phu nhân nhé mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 62, trừ phi ba ngươi tới. Buổi trưa, Phương Vũ nhận được Sách Nghĩa điện thoại. Phương tiên sinh, ngươi ở đâu, ta hiện tại để cho người tới đón ngài. Trong điện thoại, Sách Nghĩa giọng mười phần cung kính. Không cần. Ngươi trực tiếp nói cho ta ngươi ở đâu, ta đón xe tới là được. Phương Vũ nói. Cũng được. Sau đó, cho nên cúp điện thoại. Gửi một cái địa chỉ cho Phương Vũ. Ngươi nói cái đó bác sĩ Phương, còn chưa tới sao. Sách Nghĩa nói chuyện điện thoại xong, trở lại trên bàn cơm. Bên bàn cơm, là một cái xinh đẹp người Mỹ phụ. Tuổi tác ở hơn 40 cỡ đó, nhưng là bảo dưỡng rất khá, nhìn như hơn 30 mà thôi. Người Mỹ phụ nhìn Sách Nghĩa, một mặt buồn bực. Nàng nhưng mà tin tưởng Sách Nghĩa mới tới đây. Hiện tại, nàng lại muốn chờ đợi. Nếu không phải nghĩ đến nàng xương eo, sớm rời đi. Ta đây không phải là lo lắng để cho bác sĩ Phương chờ. Hắn hiện tại mới là khách quý của chúng ta. Sách Nghĩa chắc chắn nói. Người có ý gì? Người Mỹ phụ không vui nói. Nàng thì không phải là khách quý. Hắn nhưng mà giúp ta giải quyết một cái vấn đề rất lớn. Hơn nữa, nếu là không có hắn, ngươi đi tới nơi này vậy không có ý nghĩa. Phương Vũ chắc chắn nói. Ngươi thắng. Người Mỹ phụ không nói. Sách Nghĩa những lời này nói không sai. Nàng mục đích chính là vì cùng cái đó bác sĩ Phương. Những thứ khác cũng không thế nào quan tâm. 10 phút sau, Phương Vũ vẫn là không có đi tới. Người Mỹ phụ có chút nóng nảy trở nên có chút gấp gáp. Ổn định. Bác sĩ Phương có lẽ ở trên đường. Ngươi biết, cái này thời gian là bận rộn nhất thời điểm. Sách Nghĩa nhắc nhở. Ngươi lại không thể thúc giục một chút. Người Mỹ phụ lẩm bẩm. Ta đi ra xem một chút đi. Có lẽ đến. Sách Nghĩa nói. Người Mỹ phụ hoàn toàn không còn cách nào. Sách Nghĩa cũng như vậy hèn mọn, nàng còn có thể nói gì đây. Đi ra phía ngoài, Sách Nghĩa tìm trước Phương Vũ bóng người. Nhưng là thấy được Phương Vũ bị ngăn lại. Tiên sinh, người rốt cuộc muốn tìm người nào, có thể theo chúng ta thông báo một tí. Bảo an ngăn cản Phương Vũ, trầm giọng nói. Ta tìm Sách tiên sinh. Phương Vũ nói. Bảo an nhìn một tí Phương Vũ lối ăn mặc, một mặt khinh bỉ. Ăn mặc như vậy phổ thông, sẽ là tới như vậy nhà hàng mắc tiền người. Bọn họ bên này, đều là lái xe tới. Phương Vũ, là đón xe tới. Hiển nhiên không thể nào là bọn họ khách quen của nơi này. Sách Nghĩa tiên sinh. Bảo an hỏi. Phương Vũ gật đầu. Ngươi để cho hắn đến đây đi. Bảo an tiếp tục nói. Thái độ đó, nhìn như lưu manh. Ngươi. Phương Vũ buồn bực. An ninh này thật sự là phách lối. Lúc này, Sách Nghĩa vội vàng chạy tới. Sách tiên sinh tốt. Bảo an thấy được Sách Nghĩa đi tới, cung kính nói. Bác sĩ Phương. Xin lỗi, ta tới trễ. Sách Nghĩa trực tiếp lướt qua bảo an, đi tới Phương Vũ bên người. Bảo an ngây ngẩn. Đây thật là đến tìm Sách Nghĩa. Không có sao. Bất quá chỉ là người an ninh này, cũng có phần quá không thức thời. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Bác sĩ Phương là bạn của ta. Lần sau ngươi nếu như lại cản hắn. Ta cùng các người chủ quản bộ môn nói. Sách Nghĩa lạnh lùng nói. Ùm. Bảo an nói xong, đột nhiên cảm giác sau lưng rùng cả mình. Nguyên lai là đội trưởng vừa vặn đi tới. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Hết sức cho ta thêm loạn. Đội trưởng nhìn cái đó bảo vệ nhỏ, bất mãn nói. Đội trưởng, ta đây không phải là... Bảo vệ nhỏ còn chưa nói hết, đội trưởng một cái tát đánh ra. Sách tiên sinh ngại quá, người ta không hiểu chuyện. Ta sẽ thật tốt dạy bảo hắn. Đội trưởng thấy sách nghĩa, mỉm cười nói. Hắn đắc tội người không phải ta, mà là bác sĩ Phương. Đây chính là bạn của ta. Các ngươi lại có thể liền hắn cũng không để cho đi vào. Thôi, sau này ta vẫn là đổi một nhà ăn ăn cơm được. Sách nghĩa lạnh lùng nói. Sách tiên sinh. Xin lỗi. Đội trưởng nói xong, xoay người đối với bảo vệ nhỏ nói, ngươi ngày mai không cần tới. Đội trưởng, ta thật. Bảo vệ nhỏ muốn giải thích rõ. Nhưng mà, đội trưởng sẽ không cho hắn giải thích cơ hội. Đều do hắn nhãn lực sức lực không được. Lại có thể không nhận ra như vậy bình thường không có gì lạ người. Ở tiểu bảo vệ chuyện sau khi đi qua, Phương Vũ thuận lợi đi tới nhà ăn trong phòng VIP. Vị này chính là bác sĩ Phương chứ. Thật sự là trẻ tuổi có là, ngươi khỏe ta kêu Địch Quân. Địch Quân mỉm cười chào hỏi. Chỉ là, nàng động tác có chút cứng ngắc. Nhìn như diễn cảm không được tự nhiên. Nàng xương eo bản thân liền không tốt lắm. Ai nha? Ta bộ xương già này. Địch Quân chào hỏi sau đó, nhất thời cảm giác xương eo đau. Địch tiểu thư, để ý ta hiện tại cho ngươi giữ cốt không? Phương Vũ hỏi. Phương Vũ lấy là chỉ là tới ăn bữa cơm. Tối hôm qua ngân châm đã dùng xong, hiện tại chỉ có thể tự mình động thủ giữ cốt. Không ngại. Địch Quân hiện tại đau được không được. Nơi nào còn có những thứ khác tâm tư. Thêm nữa, Phương Vũ bản thân chính là bác sĩ, không có gì hay tị hiểm. Chính là giữ cái cốt mà thôi. Mà sách nghĩa chính là xoay người, ở một bên ăn tĩnh uống trà. Ken ca. Cho nên nghe được từng tiếng chỉnh xương thanh âm, nghe tiết tấu cảm hết sức tốt. Chính là không biết, Địch Quân rốt cuộc thoải mái không? Dẫu sao như vậy chỉnh xương, khẳng định thủ pháp 10 phần thích hợp. Mấy phút sau, Phương Vũ trở lại chỗ ngồi, tốt lắm, ngươi hiện tại cũng có thể bình thường ăn bữa cơm. Không hoàn toàn tốt. Địch Quân buồn bực nói. Nàng là thư thái không thiếu. Nhưng mà mới vừa rồi Phương Vũ tay kia pháp, cũng có phần dùng quá sức. Nàng ngọ eo à? Bây giờ là ăn cơm làm chủ. Hơn nữa, ta lấy là chỉ là ăn bữa cơm. Cho nên, ta không mang ngân châm. Chúng ta sẽ phải đi tiệm thuốc yếu điểm. Phương Vũ trầm giai nói. Địch tiểu thư, hắn ngân châm liệu pháp rất tốt. Hiện tại vẫn là ăn cơm trước đi. Chẳng lẽ ngươi muốn hiện tại liền chuẩn bị xong? Nơi này vốn chính là nhà ăn, cũng không quá thích hợp. Sách nghĩa nhắc nhở. Địch Quân cũng biết nàng quá gấp. Cho nên lúng túng cười một tí. Ta đi trước cái phòng rửa tay. Phương Vũ nói một tí, rời đi phòng riêng. Như thế nào, ta giới thiệu không sai chứ? Ở Phương Vũ sau khi rời đi, sách nghĩa hỏi. Là rất tốt. Quả nhiên lập tức liền không đau. Ta cảm giác, ta khôi phục có hy vọng. Hơn nữa cái này còn không cần làm giải phẫu. Bệnh viện bên kia nói phải đi làm giải phẫu, ta cũng không cái đó thời gian. Địch Quân chắc chắn nói. Cho nên hợp tác sự việc. Sách nghĩa nhìn Địch Quân, mỉm cười nói. Đáp ứng chuyện ngươi, sẽ không nuốt lời. Yên tâm đi. Hợp tác sự việc nhất định giải quyết. Địch Quân nghiêm túc nói. Mà lúc này, Phương Vũ mới từ phòng rửa tay đi ra. Thấy được giống vậy đi tới nhà ăn ăn cơm Hồ Y Lệ. Nàng bên người, tựa hồ còn có một vị bạn trai. Cao lớn đẹp trai. Anh Tuấn tự nhiên. Từ đâu tới người phục vụ? Ăn mặc rất quê ả. Bạn trai thấy Phương Vũ ăn mặc thông thường áo thun và cạo bỏi khố, một mặt khinh bỉ. Đây là bạn ngươi. Phương Vũ hướng về phía Hồ Y Lệ nói. Theo bạn ta nói lời xin lỗi. Hồ Y Lệ trầm giọng nói. Không thể nào. Cái này người phục vụ là bạn ngươi. Y Lệ, ngươi lúc nào phẩm vị kém như vậy? Các ngươi căn bản cũng không phải là người một cái thế giới, làm sao có thể làm bạn? Bạn trai khinh bỉ nói. Nghiêm trọng hoài nghi Hồ Y Lệ phẩm vị. Nói xin lỗi. Bạn ta phỏng đoán là tới nơi này ăn cơm. Làm sao có thể trong miệng ngươi người phục vụ? Hơn nữa, ngươi cũng không có cao quý như vậy. Hồ Y Lệ không vui nói. Không thể nào. Muốn ta nói xin lỗi, trừ phi ba ngươi tới. Bạn trai cười nhạt, phất tay áo đi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 63, ngươi hiểu lầm. Thật xin lỗi. Ta người bạn kia, thật sự là không lễ phép. Ta không nghĩ tới. Ngày thường văn chất lịch sự hắn, lại có thể như vậy khinh thị ngươi. Coi như bác sĩ Phương ngươi thật sự là người phục vụ, nghề nghiệp này cũng không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Hồ Y Lệ trầm giai nói, trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Thật ra thì ngươi không cần phải nói xin lỗi, ta chính là một cái nhân vật nhỏ. Người ta coi thường tự nhiên có coi thường đạo lý. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Một mặt thản nhiên. Bác sĩ Phương, ngươi cũng là tới bên này ăn cơm. Ăn rồi không? Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Hồ Y Lệ nhìn Phương Vũ, vẻ mặt thành thật. Ta có bạn ở chờ ta, lần sau đi. Nói xong, Phương Vũ rời đi. Đi thong thả. Hồ Y Lệ than nhẹ. Xem ra chuyện này, ngay tức thì là không có biện pháp giải quyết. Lại muốn tìm ba ba, suy nghĩ một chút cũng giận. Nàng còn lấy là ba ba giới thiệu người hẳn rất đáng tin, không nghĩ tới lại là như vậy mặt hàng. Bác sĩ Phương, ngươi mới vừa rồi đi vội vã, còn không gọi món ăn đây. Ngươi xem ngươi muốn ăn chút gì, tùy ý gọi, không muốn theo ta khách khí. Sách Nghĩa gặp Phương Vũ trở về, khách khí nói. Ngươi điểm là được. Ta đối với nơi này không quen thuộc, chỉ có phải hay không quá xảo quyệt rau, ta cũng có thể ăn. Phương Vũ trầm dai nói. Được. Ngươi nhìn mấy cái này, như thế nào? Sách Nghĩa cầm thực đơn, hỏi nói. Phương Vũ gật đầu. Ghi món ăn xong sau đó, địch quân muốn nói chút gì? Nhưng mà Sách Nghĩa một mực tìm Phương Vũ nói chuyện thiếm, nàng căn bản không chen lời vào. Cảm giác hết sức khó xử. Rõ ràng là ba người bữa cơm. Nàng lại có thể bị hai cái người đàn ông hoàn mỹ bỏ quên. Cái đó. Thấy hai người nói chuyện trời đất kẽ hở, địch quân không nhịn được nói chuyện. Địch tiểu thư, có chuyện. Phương Vũ nhìn địch quân, hỏi nói. Ta là muốn nói, cơm món ăn lên rồi. Các ngươi có thể ăn cơm. Địch quân nhìn Phương Vũ, chân thực không biết nói cái gì cho phải. Thật may cơm rau tới. Nếu không. Tốt. Phương Vũ mỉm cười nói. Tự cố lấy một chén canh, an tính uống. Gặp hai người cũng đang nhìn mình, Phương Vũ nghi ngờ nói, hai vị, là cơm rau ăn không ngon, vẫn là các ngươi không đói bụng. Các người xem trước ta làm gì, ăn cơm à? Ách, bác sĩ Phương ngươi là quý khách. Quý khách còn không động đũa, chúng ta làm sao dám ăn trước? Địch quân nghiêm túc nói. Đúng vậy. Sách Nghĩa cũng là phụ họa. Phương Vũ không rõ ràng bọn họ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là tự cố uống canh. Sẽ chậm chậm ăn cơm. Khả năng này, chính là người có tiền quy củ đi. Phương Vũ lần trước theo người có tiền ăn cơm, tựa hồ vẫn là cùng cậu Tuệ. Trừ cái này ra, Phương Vũ không có đáp ứng người khác. Ăn cơm. Phương Vũ chuẩn bị rời đi. Bác sĩ Phương, ngươi ngồi ta xe đi. Ta xe rộng rãi. Gặp bác sĩ Phương phải ra cửa, địch quân đi qua lấy lòng. Ta được đi trước mua ngân châm. Phu cận đây, có tiệm thuốc không? Phương Vũ hỏi. Cái này? Không biết. Không quá ta có thể đánh dẫn đường. Rất nhanh liền có thể tìm được. Nói xong, địch quân kéo Phương Vũ ra cửa. Phương Vũ một mặt kinh ngạc, địch quân cần gấp như vậy. Ở Phương Vũ đi tới bãi đậu xe. Hồ Ý Lệ tới đây chào hỏi. Thấy địch quân kéo Phương Vũ, lấy là Phương Vũ là bị người phụ nữ kia uy hiếp. Cũng vội vàng tới đây kéo Phương Vũ. Vì vậy, Phương Vũ chỉ như vậy bị hai phụ nữ kéo. Khá tốt Phương Vũ không chế xong khí lực. Nếu không được bị tách ra hai nửa. Hai vị. Đủ rồi. Phương Vũ thấy xong hết rồi, trầm giọng nói. Nàng là ai? Hai người nhìn đối phương, hai miệng đồng thanh nói. Đây là bạn ta Hồ Y Lệ. Đây là ta mới nhận thức bằng hữu địch quân. Phương Vũ một vừa giải thích. Ngươi lúc nào biết như vậy a gì? Hồ Y Lệ kéo Phương Vũ đến một bên, nhỏ giọng hỏi. Nàng xương eo không tốt lắm. Ta đây là chữa bệnh. Ngươi sẽ không lấy là ta. Phương Vũ liếc một cái Hồ Y Lệ. Nàng tư tưởng, thật sự là bẩn thỉu. Ta không nghĩ như vậy, thật. Hồ Y Lệ vội vàng chối. Nàng chỉ là hỏi một chút mà thôi, Phương Vũ phản ứng không khỏi hơi lớn. Các ngươi đang nói chuyện gì bác sĩ Phương, ngươi không theo ta đi. Địch quân thấy trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp Hồ Y Lệ. Biết bọn họ quan hệ không bình thường. Bất quá, làm sao xem Hồ Y Lệ cũng không giống là người bình thường nhà đứa nhỏ. Gia giáo hẳn rất không tệ. Trên người mặc vậy bộ quần áo, hình như là Gucci bản hạn chế. Nàng lần trước muốn mua tới, vừa vặn có chuyện bận rộn. Không có mua trước. Không nghĩ tới, lại có thể ở nơi này Hồ Y Lệ trên mình. Người phụ nữ này, rốt cuộc là người nào? Bác sĩ Phương không đơn giản à, theo phụ nữ như vậy quan hệ mật thiết. Hắn còn lấy là Sách Nghĩa nói chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới lại có thể như thế chăng vậy? Hơi có chút chuyện. Hồ tiểu thư, tạm biệt. Phương Vũ nói. Ngươi lúc nào có rảnh rỗi? Ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Hồ Y Lệ hỏi nói. Bác sĩ Phương, ta cũng có thể mời ngươi ăn cơm. Địch quân không cam lòng yếu thế. Không bằng. Trước hay là làm tránh sự. Phương Vũ nhìn hai cô gái đối chọi tương đối gay gắt. Cái này tiếp tục như vậy, muốn không xong không có. Ừ bác sĩ Phương, theo ta tới. Địch quân mỉm cười nói. Hồ Y Lệ cũng chỉ tốt đưa mắt nhìn Phương Vũ rời đi. Địch quân thân thể có vấn đề, nàng tổng không thể chiếm Phương Vũ. Bất quá Phương Vũ bản lãnh không nhỏ à, lại có thể phát triển đến cái khác nghiệp vụ. Nàng xương vai cũng có đau, muốn không muốn tìm Phương Vũ đâu. Ở Hồ Y Lệ suy nghĩ thời điểm, Phương Vũ đã liền xe. Vị kia Hồ tiểu thư, thân phận không bình thường chứ. Trong xe, địch quân hỏi. Ngươi đối với Hồ tiểu thư cảm thấy rất hứng thú. Phương Vũ nghi ngờ. Cái này Hồ Y Lệ sự việc, theo địch quân có quan hệ thế nào? Cũng không phải. Tò mò mà thôi. Bác sĩ Phương bên người ngươi cũng là người bạn như vậy sao? Địch quân tiếp tục nói. Ta. Vừa vặn biết mà thôi. Cũng không quá quen. Hơn nữa, người ta thân phận khẳng định so với ta lợi hại. Ta chỉ là một tiểu bác sĩ, phối hợp ăn miếng cơm mà thôi. Phương Vũ trả lời. Bác sĩ Phương ngươi cái này ý thuật chỉ là phối hợp ăn miếng cơm. Ngươi để cho những thứ khác bác sĩ, làm sao chịu nổi. Ta phải lên đường. Bắt tốt chốt cửa. Nói xong, địch quân một cước cần ga đạp xuống. Phương Vũ không có bắt chốt cửa, ổn định bình thường ngồi. Đi tới tiệm thuốc, Phương Vũ tự cố dưới đất xe. Địch quân kinh ngạc, Phương Vũ lại có thể một chút cũng không bài xích nàng lái xe phương thức. Mua xong ngân châm, Phương Vũ đang muốn lên xe thời điểm, thấy được cách đó không xa một bóng người. Phương Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người vừa tới không phải là người khác, chính là đã sớm và Phương Vũ chia tay Nhiễm Tĩnh. Nàng nhìn như có chút tiểu tụy, phỏng đoán thân thể vậy không tốt lắm. Là tới tiệm thuốc mua thuốc. Mua ít đồ. Phương Vũ trầm dai nói. Ngươi hiện tại, thích tuổi tác lớn một chút. Ngươi chẳng muốn cố gắng. Nhiễm Tĩnh thấy trong xe địch quân, rõ ràng so Phương Vũ thật tốt hơn tuổi. Phương Vũ hiện tại cũng sa đọa thành như vậy sao? Không phải, ngươi hiểu lầm. Phương Vũ không nói. Nhiễm Tĩnh cái này cái gì tư tưởng? Phương Vũ phải vì tiền, muốn tìm một cái lớn tuổi rất nhiều lão a di. Vị này địch tiểu thư, chí ít 40 đi lên. Đây chính là Phương Vũ mẹ hắn như vậy tuổi tác. Thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Ta bây giờ trở về tới bên người ngươi được không? Ngươi không muốn hư hỏng. Nhiễm Tĩnh khóc nói. Nàng trong lòng rất là áy náy. Nếu không phải nàng, Phương Vũ vậy sẽ không biến thành như vậy. Phương Vũ một mặt xấu hổ. So với cái này, ngươi trước hay là đi bệnh viện thăm xem. Thân thể ngươi không được. Phương Vũ chỉ là xem xét khí sắc, đã biết đại khái. Muốn tự cứu người, là Nhiễm Tĩnh. Không phải Phương Vũ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 64, ta ngày hôm nay không rảnh. Ta. Làm sao có thể? Nhiễm Tĩnh còn chưa nói hết, ngã trên đất. Bạn ngươi. Địch quân gặp Phương Vũ lâu như vậy còn chưa lên xe, đi tới. Ừ. Phương Vũ một mặt lúng túng. Lúc này, để cho địch quân thấy như vậy lúng túng một màn. Ngươi phải cứu trước hết cứu đi. Địch quân nhìn ra, hai người quan hệ không bình thường à. Phương Vũ dùng bạc kim trị liệu một tí. Rất nhanh, Nhiễm Tĩnh tỉnh lại. Ngươi. Nhiễm Tĩnh nhìn Phương Vũ, mười phần xúc động. Ban đầu nàng cảm thấy Phương Vũ không tiền đồ, liền bác sĩ cũng không làm được. Nhưng là hiện tại tựa hồ Phương Vũ hết thể cũng thay đổi tốt hơn. Nàng cũng thay đổi. Nhưng là, hết thể lại cũng không trở về. Ngươi đi mua một ít thuốc ăn đi. Đây là đơn thuốc. Phương Vũ đưa cho Nhiễm Tĩnh một tấm đơn thuốc, trầm giọng nói. Ta. Nhiễm Tĩnh chần chờ nói. Nhưng là không nói gì nữa. Nàng đã không tư cách trở lại Phương Vũ bên người. Chớ nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta được đi trước. Bạn ta nóng lòng chờ. Phương Vũ đánh một tí nàng bả vai. Ngay sau đó lên xe. Nhiễm Tĩnh nhìn xe đi xa tử, tâm tình mười phần như đưa đám. Vốn là thật tốt hết thảy, cứ thế để cho nàng làm hỏng. Nhìn trong tay đơn thuốc, nàng vẫn là cảm thấy đi lấy thuốc. Cái này đơn thuốc, thật rất thích hợp ngươi bây giờ tình huống. Dược tề sư thấy được Nhiễm Tĩnh tình huống, chắc chắn nói. Ừ đâu? Nhiễm Tĩnh gật đầu một cái. Phương Vũ, không lừa gạt nàng. Thế nào? Trong xe, Phương Vũ một mực đang nhìn ngoài cửa xe. Địch quân thấy Phương Vũ tâm trạng không đúng, hỏi một câu. Ta không có sao. Ngươi vẫn là lo lái xe đi đi. Nhà ngươi sẽ không quá xa chứ? Phương Vũ hỏi. Sẽ không. Khoảng cách vừa phải. Địch quân chậm rãi nói. Một cái quẹo cua sau đó, xe lái vào một cái trong đó khu biệt thự đường. Xuống xe, Phương Vũ phát hiện nơi này vẫn là một cái thật lớn biệt thự. Trung quanh thực vật rất nhiều, còn có rất nhiều hoa tươi. Cách đó không xa, một cái tiêu chuẩn hồ bơi, nhìn như mười phần tốt đẹp. Vậy ao nước, nhìn qua rất trong. Bác sĩ Phương, bên này mời. Địch quân lại nhấn một tí, cửa mở ra. Uống trà. Địch quân cho Phương Vũ rót trà, sau đó lên liền lầu. Phương Vũ chờ đợi, sau đó nhìn một tí điện thoại di động. Đã là buổi chiều 3 giờ đúng. Ta chuẩn bị xong. Bác sĩ Phương, chờ lát cho ta thật tốt giữ một tí. Ta bộ xương già này, được phải thật tốt đúng một tí. Địch Quân đổi cả người đồ ở nhà, thuận lợi chờ một tí Phương Vũ chỉnh xương. Phương Vũ gật đầu, theo Địch Quân lên lầu. Lúc ăn cơm nhấn một tí. Chủ yếu là ta không có ngân châm. Thật ra thì đợi một hồi chính là châm cứu mà thôi, ngươi không nên quá khẩn trương. Ở Địch Quân nằm lúc xuống, Phương Vũ nhắc nhở. Như vậy à? Địch Quân rõ ràng có chút thất vọng, vẫn là để thoải mái. Hiệu quả không sai biệt lắm. Phương Vũ tiếp tục nói. Vậy là được. Nhanh chóng chữa cho ta đi. Chữa hết, tiền khám không là vấn đề. Địch Quân mỉm cười nói. Vương lòng. Phương Vũ trầm ngâm nói. Mấy cây ngân châm, nhanh chóng xuống châm. Địch Quân cảm giác phần lưng rất thoải mái. Quả nhiên theo Phương Vũ nói được kém không nhiều. Chính là những ngân châm này, hình như là củ lét ngứa như nhau, nàng cảm giác rất muốn nổ hết. Tốt lắm, hiện tại liền chờ một tí. Phương Vũ xuống châm xong. Ở một bên uống trà. Bác sĩ Phương. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái sao? Địch Quân ở bên kia nằm, cảm giác rất nhàm chán. Tò mò hỏi một câu. 26 tuổi, tạm thời không bạn gái. Theo lễ phép, Phương Vũ trả lời. Địch A-di có cái cháu gái. Rất tốt. Ta cảm thấy, các ngươi rất xứng đôi. Không bằng, ta giới thiệu cho các ngươi quen biết một tí. Địch Quân chậm rãi nói. Ta chính là một cái tiểu bác sĩ. Địch tiểu thư cháu gái, nhất định là trình độ học vấn cao nhân tài. Ta không xứng à. Phương Vũ khiêm tốn nói. Trước, Phương Vũ chính là vì né tránh nhà phiền não. Cho nên mới rời ra ngoài ở. Phương Vũ mới 26, còn có rất nhiều đời người phải đi trải qua. Không cần phải nóng lòng tạm thời. Ha ha ha. Người khác ước gì ta cho hắn giới thiệu. Ngươi ngược lại tốt. Ta chủ động nói với ngươi, ngươi đều không muốn. Thật sự là đáng tiếc. Địch Quân than nhẹ. Một cái như vậy chàng trai tốt. Lại có thể không tìm được bạn gái. Nếu không phải nàng tuổi tác và Phương Vũ chênh lệch to lớn, nàng cũng muốn thử một chút. Dĩ nhiên, cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng tuổi tác, cũng có thể làm Phương Vũ mẹ. Có thể nàng đáng tốt hơn người. Phương Vũ trả lời. Ngươi như vậy tốt vô cùng. Ngươi nếu là ban đầu chỉ muốn ta giới thiệu, ta có lẽ còn không muốn. Cùng có danh rồi, ta cầm nàng hẹn đi ra. Coi như coi thường, nhiều bạn, vậy thêm một con đường không phải tốt vô cùng. Địch Quân chắc chắn nói. Rồi hay nói. Phương Vũ biết, Địch Quân nhiệt tình như vậy. Cự tuyệt nữa, cũng chỉ không nói được. Vậy cứ như thế quyết định. Địch Quân cười một tiếng. Thoải mái đã ngủ. Ở nàng tỉnh lại lần nữa, Phương Vũ đã rút lui đi ngân châm. Sau đó, lần nữa rót một bình trà. Ta vốn là muốn đi. Bất quá, ta quên là ngồi xe ngươi tới đây, chỉ có thể chờ đợi. Phương Vũ bất đắc dĩ nói. Rất thoải mái. Ta cũng không muốn bỏ dậy. Tới, đỡ ta một cái. Địch Quân mời nói. Phương Vũ hội ý, một tay kéo nàng đứng dậy. Hiện tại mấy giờ rồi? Địch Quân hỏi. 5 giờ. Phương Vũ nhìn một tí thời gian nói. Cũng trễ như vậy. Không bằng chờ lát ngươi cùng ta ăn cơm tối. Dù sao ngươi bây giờ đi về, vậy không người nấu cơm cho ngươi ăn. Địch Quân biết, Phương Vũ chính là một cái độc thân chó. Trở về vậy không có chuyện gì làm. Vừa vặn, nàng cũng muốn chính thức mời Phương Vũ ăn bữa cơm. Hôm nay là thời gian vừa vặn. Ta ước chừng. Phương Vũ chắc chắn nói. Tối nay, Phương Vũ muốn một người nghỉ ngơi một tí. Muốn là theo chân Địch Quân, sợ rằng ngay tức thì cũng không trở về. Hẹn ai? Ở đâu? Địch Quân mở rộng một tí hông, hỏi nói. Phương Vũ ngẩn một tí, cái này làm sao trả lời đây? Ở Phương Vũ suy nghĩ trả lời như thế nào thời điểm? Điện thoại reo. Vị kia Minh tiên sinh. Lại tới. Tựa hồ tìm ngươi có việc gấp. Trong điện thoại, Phương Đức Vân trầm giọng nói. Việc gấp. Phương Vũ nghi ngờ. Chẳng lẽ cũng vậy Minh tiên sinh người bạn kia? Đây chính là khó giải quyết vấn đề. Ta để cho hắn cùng ngươi nói đi. Phương Đức Vân nói xong, đem điện thoại di động đưa cho Minh Tôn. Bác sĩ Phương tốt. Ai, lần này, lại làm phiền ngươi. Minh Tôn thở dài nói. Hắn vị bằng hữu kia, thật quá mức cố chấp. Hiện tại, lại thất bại. Sau đó, lại nghĩ tới cổ y yể. Minh Tôn dĩ nhiên là không dám tùy tiện đón lấy, cho nên cự tuyệt. Vì vậy, lại đem chủ ý đánh tới Phương Vũ trên mình. Lại là hắn. Vậy nếu như là hắn cũng được đi. Ta lực bất tòng tâm. Phương Vũ trầm giọng nói. Vậy chuyện cá nhân, Phương Vũ đã chán ghét. Chuyện bất quá ba. Đây là lần thứ ba. Ở cho người ta đùa bỡn một lần, Phương Vũ há chẳng phải là bị làm giống như con khỉ đùa bỡn. Bác sĩ Phương, ta rõ ràng ngươi ý tưởng. Bất quá, bọn họ lần này thật rất có thành ý. Bọn họ, đã ở tiệm thuốc chờ ngài. Minh Tôn chắc chắn nói. À, ta tối nay đáp ứng một người bạn ăn cơm. Hơn nữa, ta còn ở bên ngoài, phải trở về nói, phỏng đoán tiệm thuốc đã tan sở. Bọn họ phải đợi nói, vẫn là ngày mai. Ta ngày hôm nay không rảnh. Phương Vũ lạnh lùng nói. Giọng mười phần lạnh lùng. Minh Tôn cũng không nghĩ tới, Phương Vũ ngày hôm nay không rảnh. Chẳng lẽ, thật muốn chờ? Không đợi hắn hỏi nhiều. Phương Vũ cúp điện thoại. Người đáp ứng. Một bên địch quân đánh một tí Phương Vũ bả vai, cười nói. Phương Vũ gật đầu. Hiện tại, đi theo địch quân ăn cơm so đi gặp Minh Tôn bằng hữu càng đáng tin. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 65, hắn chính là vị kia Phương tiên sinh. Hắn không trở lại. Phương ra tiệm thuốc. Minh Tôn bằng hữu con trai, Tang Vân lạnh lùng nói. Đối với cái kết quả này, hắn hết sức bất mãn. Cái này Phương Vũ lai lịch gì, liền Minh tiên sinh mặt mũi cũng không cho. Người ta có chuyện. Chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Minh Tôn chịu đòn Tang Vân vậy kích động phản ứng, trầm giọng nói. Minh thúc thúc. Chẳng lẽ liền ngươi mặt mũi cũng không cho? Tang Vân buồn bực nói. Phương ra tiệm thuốc buổi tối cũng sẽ không buôn bán. Cho nên, Phương Vũ lại không tới, bên này ngày hôm nay thì phải ngừng buôn bán. Ta đến tìm người ta hai lần. Nếu không phải ngươi mỗi lần cũng cự tuyệt. Người ta cần gì phải để ý. Hơn nữa, người ta nhưng mà có thể giải quyết ta không giải quyết được vấn đề. Người ta tuổi là chừng mực, nhưng là năng lực không nhỏ. Hơn nữa, chuyện này chưa chắc là người ta cố ý ẩn nút. Minh Tôn trầm ngâm nói. Đối với Tang Vân giải thích, cũng không đồng ý. Được rồi. Ta ngày mai lại tới. Nói xong, Tang Vân thở phì phò đi. Không uống trà. Thấy Minh Tôn vậy chuẩn bị rời đi, Phương Đức Vân hỏi. Đa tạ Phương tiên sinh chiêu đãi. Ta còn có việc. Ngày mai tạm biệt. Minh Tôn khách khí nói. Phương ra tiệm thuốc, nhìn như cũng không tệ lắm. Đưa mắt nhìn Minh Tôn rời đi. Phương Đức Vân lần nữa gọi cho con trai. Ba, có chuyện. Phương Vũ đang đợi bên trong. Địch quân, nói phải đi đổi một bộ quần áo. Chờ lát phải ra cửa. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Ngươi cái thằng nhóc này, có mấy phần bản lãnh. Liền ba ngươi cũng không nhận. Phương Đức Vân trầm giọng nói. Ba, ta không phải ý đó. Phương Vũ vội vàng nói. Ba ba, đây là ăn thuốc nổ. Ngươi là không phải cố ý như vậy. Phương Đức Vân hỏi. Ba, ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao không hiểu? Phương Vũ làm bộ như dáng vẻ mơ hồ. Chuyện này, Phương Vũ là sẽ không thừa nhận. Minh tiên sinh cũng không phải người xấu. Ngươi nếu là ngày mai có rảnh rỗi thì trở lại một chuyến. Còn như có đáp ứng hay không, đây là chuyện ngươi, ta sẽ không can thiệp. Phương Đức Vân nhắc nhở. Ba, ta biết. Ta bên này còn có chút chuyện phải xử lý. Chờ ta có rảnh rỗi lại đánh cho ngươi. Phương Vũ chắc chắn nói. Sau đó, cúp điện thoại. Này! Phương Đức Vân không nói. Con trai trưởng thành à? Đã không lại cần hắn cái này phụ thân thật thà bả vai. Cái này vốn phải là chuyện cao hứng, Phương Đức Vân không biết thế nào, cảm giác hơi có chút khó chịu. Ngươi à, thật sự là phức tạp động vật. Nóng lòng chờ đi. Trong biệt thự, Phương Vũ nhìn bên ngoài hồ bơi ngẩn người, đổi cả người quần áo địch quân đi tới Phương Vũ trước mặt. Trên người nàng mùi nước hoa không hề nhiều, nhưng mùi vị rất dễ ngửi. Địch quân phẩm vị không kém. Ở cái tuổi này, bảo dưỡng đến tình cảnh này cũng coi là không kém. Không. Ta đang suy nghĩ chuyện gì? Phương Vũ trả lời. Cảm nhận được địch quân ánh mắt, hơn nữa nàng mặc tựa hồ có chút mắt rười. Phương Vũ dâu sao huyết khí phương cương tuổi tác. Khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Địch quân, cũng không phải là giống vậy A-Z. A-Z cái này cả người như thế nào? Địch quân biểu diễn, mỉm cười nói. Không tệ. Đặc biệt phù hợp địch tiểu thư phong cách. Phương Vũ chắc chắn nói. Ngươi làm sao không kêu A-Z của ta? Là sợ cầm ta kêu giả rồi chứ? Ta không có vấn đề. Dù sao đều là tuổi đã cao. Địch quân không có vấn đề nói. Làm sao sẽ, địch tiểu thư lớn lên trẻ tuổi. Khẳng định có không ít người theo đuổi. Phương Vũ trầm dai nói. Ngươi miệng ngọt vô cùng. Không bất trêu chọc cô gái nhỏ chứ. Địch quân cười nói. Phương Vũ lời này, thật để cho nàng thật cao hứng. Dẫu sao Phương Vũ cũng là lớn xoáy ca một cái, mặc dù tuổi tác nhỏ hơn nàng một ít. Nhưng là đàn bà à, cũng là thích khen. Địch tiểu thư, ngươi suy nghĩ nhiều. Người bình thường không đạt tới cảnh giới này. Phương Vũ trả lời. Tốt lắm, liền xông lên ngươi những lời này. Tối nay chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Địch quân nghiêm túc nói. Thật ra thì ta kém không nhiều liền tốt. Phương Vũ chậm rãi nói. Đối với thức ăn, Phương Vũ không hề quá chọn. Vậy thật tốt. Địch Quân gật đầu. Phương Vũ như vậy tính cách tốt bé trai, hiếm thấy. Địch Quân ở Phương Vũ khen một lần sau đó, quyết định sẽ mặc cái này cả người đi ra ngoài. Đợi bọn họ đi tới đặt xong phòng ăn thời điểm, đã là 7 hát. Nơi này nóng quá à? Địch Quân sau khi đi vào, buồn bực nói. Những người này, làm sao không mở máy điều hòa không khí? Địch tiểu thư, thật xin lỗi. Chúng ta nơi này máy điều hòa không khí hệ thống có vấn đề, chúng ta ở tận lực. Nhưng là, như cũ không tìm xảy ra vấn đề. Phục vụ viên nói xin lỗi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này lại có thể sẽ kéo dài. Bọn họ đã mở ra thông gió, nhưng mà hiệu quả quá nhỏ. Cái này, Địch Quân là rất buồn bực. Bất quá hiện tại tình huống này, sợ rằng chỉ có thể chờ đợi. Cái này thời gian, lại đi cái khác nhà ăn hoặc là khách sạn đặt phòng riêng, nhất định là không kịp. Phương Vũ nhìn một cái phục vụ viên, không bằng mang ta đi xem. Bác sĩ Phương, ngươi cái này vậy sẽ. Địch Quân kinh ngạc. Phương Vũ, thật sự là đa tài đa nghệ. Phương Vũ thật ra thì cũng sẽ không, chỉ là cảm giác được cách đó không xa có một cái tiếng vang. Có lẽ, tiếng vang là vấn đề ngọn nguồn. Hiểu sơ mà thôi. Phương Vũ khiêm tốn nói. Phải, theo ta tới. Phục vụ viên hội ý, dẫn Phương Vũ đi tới phòng máy bên trong. Phương Vũ men theo thanh âm đi thẳng, rốt cuộc ở trong góc tìm được vấn đề ngọn nguồn. Các ngươi tìm người tới, nơi này có vấn đề. Phương Vũ phân phó nói. Được. Phục vụ viên gật đầu, tiếp tục đi tìm người hỗ trợ. Ở cố gắng của mọi người hạ, rốt cuộc dọn dẹp xong liền bên trong dơ bẩn. Lúc đầu, là có con chuột ở bên trong làm một cái ổ. Sau đó trực tiếp ngăn trở thông gió. Ban đầu chỉ là có mùi vị, sau đó là trực tiếp thông gió không vào được. Mặc dù chỉnh lý xong hết, Phương Vũ trên mình cũng là làm được bẩn thỉu. Phương tiên sinh, lần này thật sự là nhờ có ngươi. Bất quá, ngươi quần áo. Bọn họ cảm kích nói. Không có Phương Vũ, bọn họ nhà ăn vẫn không thể vận hành bình thường. Chuyện nhỏ. Các ngươi mở máy, ta đi về trước. Phương Vũ nói. Bọn họ nói xong, nhanh đi xử lý. Đợi Phương Vũ muốn lại vào đi phòng riêng thời điểm, trực tiếp một người phụ nữ đụng phải một bên. Người phụ nữ tướng mạo đoan trang thanh tú, tướng mạo 10 phần xuất chúng. Cao gầy mà lung linh. Nhìn như, là một cái thành phần trí thức người đẹp. Trên mình ngươi thật là bẩn à. Một mình ngươi sửa máy lạnh người, tới phòng riêng làm gì? Người phụ nữ nhìn Phương Vũ, một mặt khinh bỉ. Ta. Phương Vũ muốn giải thích. Người phụ nữ trừng mắt một cái Phương Vũ tiếp tục nói, ngươi cái gì ngươi? Ta cái này một bộ nhưng mà ché nổ mới nhất khoản. Ngươi nếu là làm dơ quần áo ta, ngươi căn bản không thường nổi. Ngươi như vậy, không muốn biết tu nhiều ít đài máy điều hòa không khí. Gặp phải ngươi, thật sự là xui. Nói xong, người phụ nữ tiến vào phòng riêng. Phương Vũ không nói. Cái này không phải là Địch Quân muốn giới thiệu cháu gái. Tính khí này, phỏng đoán người bình thường không giải quyết được à. Phương Vũ nhìn một tí bẩn thỉu tay. Vẫn là dự định đi trước tẩy một tí mới được. Đích xác là có chút bẩn. Đợi Phương Vũ lần nữa trở lại. Địch Quân trực tiếp đi tới đây, ân cần nói, ngươi làm sao làm thành như vậy? Vậy vấn đề có chút khó giải quyết. Ta liền giúp một tí bận bịu. Địch tiểu thư ngươi sẽ không chê ta như bây giờ chứ? Phương Vũ giải thích. Sẽ không. Ngươi đây cũng là đi làm chuyện tốt. Bữa ăn này phòng còn được cảm tạ ngươi. Địch Quân đánh một tí Phương Vũ bả vai, một mặt đau lòng. Một cái như vậy chàng trai tốt, làm được bẩn thỉu. Hơn đáng tiếc à. Thứ gì? Hắn không phải là. Người phụ nữ thấy Địch Quân và Phương Vũ như vậy thân mật dáng vẻ, một mặt buồn bực. Thứ gì phẩm vị, cũng thay đổi được kém như vậy liền sao? Đúng vậy. Hắn chính là vị kia Phương tiên sinh. Địch Quân mỉm cười nói. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 66, ta không chỉ được. Thứ gì, ta nhớ tới ta còn có chút chuyện. Bữa cơm này không bằng cứ như vậy đi. Ở Phương Vũ theo Địch Quân vào tiệc. Mạc Tiểu Lệ trầm giọng nói. Tiểu Lệ, ngươi không phải nói tối nay không có chuyện gì. Địch Quân nhìn Mạc Tiểu Lệ, không biết nàng vì sao tạm thời thay đổi chủ ý. Mới tới tin tức. Nói xong, Mạc Tiểu Lệ cầm lên túi sách tự nhiên rời đi. Tiểu Lệ, Địch Quân còn muốn giữ lại, gặp cháu gái đi được gấp như vậy. Khẽ thở dài một hơi. Không quan hệ, lần sau không phải còn có cơ hội. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Xem nàng diễn cảm. Đoán chừng là đối với ngươi không hài lòng lắm. Sớm biết, ta cũng không để cho ngươi đi hỗ trợ. Lần này nàng thật sự là hiểu lầm. Bác sĩ Phương ngươi tại sao là sửa máy lạnh đâu? Địch Quân ngồi xuống, một mặt thương tiếc. Coi như ta là sửa máy lạnh, nàng cũng hẳn ăn bữa cơm này. Hiển nhiên, nàng là đối với ta người này không hài lòng. Phương Vũ chậm rãi nói. Bác sĩ Phương, lần này thật xin lỗi. Trước vậy nha đầu là rất khôn khéo. Địch Quân nghe được Phương Vũ nói như vậy, một mặt lúng túng. Không nói, chúng ta gọi món ăn ăn cơm. Phương Vũ trầm giọng nói. Được. Ngươi thích gì cứ việc gọi. Địch Quân thở phào nhẹ nhõm. Phương Vũ không làm sao quan tâm liền tốt. Sau khi ăn cơm xong, Phương Vũ xin miễn Địch Quân đưa về mời. Phương Vũ hiện tại cái này thân quần áo, phỏng đoán sẽ làm bẩn xe. Địch Quân ngược lại là đau lòng, Phương Vũ cái này tốt biết bao chàng trai à. Phương Vũ thuận lợi trở lại về đến nhà. Thắm sau đó, nhận được ba ba điện thoại. Ngươi mấy ngày nay, ở bên ngoài qua được như thế nào? Không bằng cuối tuần trở về ăn một bữa cơm. Mẹ ngươi rất nhớ ngươi. Phương Đức Vân lẩm bẩm. Xem đến lúc đó đi. Ta không ở trong nhà, liền sẽ không ảnh hưởng các ngươi thế giới hai người. Cái này không phải thật tốt sao? Phương Vũ trầm dai nói. Ba ba đây là nghĩ gì vậy? Còn muốn giới thiệu. Phương Vũ tình nguyện lưu lại nơi này mình nấu chút đồ ăn. Cuối tuần ta tìm lại ngươi. Phương Đức Vân cúp điện thoại. Mười phân không nói. Trong nhà áp lực rất lớn sao? Làm sao chẳng muốn trở về đâu? Như thế nào, con trai nói thế nào? Phan Ngọc Lâm hỏi. Khá hơn chút thời gian không gặp con trai, nàng có chút nhớ nhung nghiệm. Hắn nói đến lúc đó nói sau. Hắn đây là cánh cứng rắn à? Căn bản không để ý xem chúng ta. Phương Đức Vân nói xong, ngồi ở trên ghế salon. Đừng suy nghĩ nhiều. Con trai cái này còn không là sợ quấy rầy chúng ta. Ngươi trước không phải luôn muốn để cho hắn đi ra ngoài ở. Phan Ngọc Lâm khinh bỉ nói. Ban đầu nói muốn để cho con trai đi ra là hắn. Hiện tại để cho hắn trở về, cũng là hắn. Thật sự là không hiểu nổi lão công đang suy nghĩ gì. À, ta mệt mỏi. Có chuyện gì, ngày mai nói sau. Nói xong, Phương Đức Vân tự cố rời đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Phương Đức Vân liền thấy con trai vội vàng chạy tới. Ta còn lấy vì ngươi sẽ lại chờ một đoạn thời gian lại tới. Gặp con trai sớm như vậy tới đây, Phương Đức Vân lẩm bẩm. Ngày hôm qua có chuyện. Tự nhiên không có cách nào tới đây. Chỉ là đáp ứng Minh tiên sinh sự việc, sẽ không nuốt lời. Phương Vũ chắc chắn nói. Rất tốt. Ta đi làm việc trước. Ngươi ngâm điểm trà, chờ lát người ta tới, ngươi gọi một tí. Phương Đức Vân phân phó nói. Phương Vũ cũng không nói nhiều, bắt đầu pha trà. Mấy phút sau, Minh Tôn và Tang Vân đi tới. Bác sĩ Phương. Muốn tìm ngươi không dễ dàng à? Minh Tôn thấy Phương Vũ cuối cùng là tới đây, đánh một tí Phương Vũ bả vai, kích động nói. Chỉ bất quá, một bên Tang Vân nhìn như mười phần lãnh đạm. Ăn rồi không? Phương Vũ hỏi. Đã sớm ăn rồi. Minh Tôn ngẩn một tí, Phương Vũ hỏi cái vấn đề này là. Vậy trước uống miếng trà. Phương Vũ mỉm cười nói. Khách khí. Vị này là bạn ta con trai, Tang Vân. Vị này là Phương Vũ bác sĩ Phương. Minh Tôn tự cố giới thiệu. Nhưng, Tang Vân như cũ trên mặt không chút biểu tình, thần sắc lãnh đạm. Hiển nhiên đối với Phương Vũ, cũng rất không hài lòng. Phương Vũ dựa theo quy củ cho hai người rót một ly trà, sau đó chờ đợi Minh Tôn nói chuyện. Cho một cái ra đi. Tang Vân uống một hớp trà, hơi nhíu mày. Trực tiếp khạc ra bốn chữ. Ra giá. Phương Vũ nghi ngờ, không rõ ràng Tang Vân ý. Đúng vậy. Ngươi thì không phải là cổ y phương diện hơi có chút thành tựu. Nói ngươi một chút muốn bao nhiêu tiền mới nguyện ý ra tay đi cứu ta phụ thân. Tang Vân lạnh lùng nói. Phương Vũ nơi này, cũng chính là hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Hẳn con rất thiếu tiền. Tiền có thể giải quyết thời điểm, cần gì phải như vậy khách khí. Vậy coi như. Ta sợ ngươi không ra nổi. Phương Vũ trầm giọng nói. Ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể mở ra giá trên trời. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút ngươi thân phận. Ngươi không phải là một cái không biết tên cổ y thì ta đến tìm ngươi, là cho Minh thúc thúc mặt mũi. Ai biết ngươi tuổi tác như vậy cổ y thì, rốt cuộc có nhiều ít trình độ. Tang Vân lắc đầu một cái. Nếu không phải Minh thúc thúc hết sức đề cử, hắn còn không vui tới đây. Cửa ở bên kia. Phương Vũ nhắc nhở. Ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ à. Ta có thể tới nơi này, đối với ngươi là cực lớn quang vinh. Ngươi biết bao nhiêu người mời ta cũng không muốn đi qua. Tới ngươi cái này phá tiệm thuốc. Ta còn khinh thường đâu. Tang Vân lạnh nhạt nói. Cái này Phương Vũ, trực tiếp bày khởi giá tử. Y dị thuật còn không biểu hiện ra, cái khung ngược lại là thật lớn. Nói không chừng, chính là bán tên câu dự hạng người. Minh tiên sinh, ta cho ngươi mặt mũi. Ngươi mang hắn đi thôi. Cái bệnh này, ta không trị được. Phương Vũ chắc chắn nói. Tiểu Tang bác sĩ Phương là có bản lĩnh thật sự. Cũng không phải là ngươi cho là như vậy. Minh tiên sinh nghiêm túc nói. Ngươi theo ta nói thật nhiều lần. Có bản lĩnh hắn chữa khỏi ta phụ thân. Ta có thể cho hắn dập đầu. Tang Vân mười phần khinh thường. Minh tiên sinh, các ngươi không đi, ta đi trước. Phương Vũ đứng lên. Chậm rãi rời đi. Bác sĩ Phương. Nhìn đi xa Phương Vũ, Minh Tôn thật sâu than thở. Lần này bạn cũng là thật không có biện pháp. Minh thúc thúc, chúng ta cũng không thiếu thí sinh. Cần gì phải để ý hắn. Ta tin tưởng, những thứ khác cổ ý cũng có thể. Tang Vân đứng lên. Mười phần ổn định. Được rồi. Chuyện này ngươi tự mình xử lý. Minh Tôn lắc đầu một cái. Ngồi xe rời đi. Tang Vân buồn bực, Minh thúc thúc thật sự là đối với cái này Phương Vũ vô cùng là cố chấp. Cũng không biết cái đó Phương Vũ, rốt cuộc cho Minh thúc thúc chỗ tốt gì. Để cho Minh thúc thúc như vậy để ý. Tang Vân rời đi sau đó, trực tiếp đi mời ngoài ra một vị cổ y. Vị kia cổ y trực tiếp bắt mạch sau đó. Chào mày. Như thế nào, ta phụ thân tình huống hẳn cũng không tệ lắm phải không? Tang Vân nhìn vị kia cổ y cười nói. Phụ thân, phỏng đoán rất nhanh liền sẽ tỉnh lại. Cái này, ta không có nắm chắc. Hơn nữa, hắn tình huống có chút đặc thù. Liên quan đến trung tâm thần kinh. Giống vậy cổ y cũng không dám xuống châm. Lão hủ chữa bệnh nhiều năm, vậy cũng đề nghị buông tha. Vị kia cổ y thâm trầm nói. Cái gì? Ngươi không phải nói ngươi tái thế Hoa tiên sinh. Tang Vân không nói. Lao đầu này, cũng là dáng vẻ giả bộ một chút. Chỉ là nào đó phương diện mà thôi. Cổ y cũng không phải toàn năng. Ngươi nói cái gì khối u hoặc là những thứ khác một ít tay chân, ta còn có thể giúp một tay. Cái này làm không tốt, Tang lão gia tử, nhưng mà sẽ trực tiếp điên chết. Ngươi vẫn là khác mời Cao Minh đi. Vị kia cổ y nói xong, vội vàng thu thập cái hòm thuốc rời đi. Lao tiên sinh. Tang Vân muốn đuổi kịp đi, nhưng mà cũng biết vô dụng. Người ta cũng không muốn. Ngay sau đó, Tang Vân lần nữa mời những thứ khác cổ y. Nhưng là, bọn họ đều nhất nhất cự tuyệt. Như vậy nguy hiểm chữa trị, bọn họ không dám à. Không làm được, bọn họ được thân bại danh liệt. Ở đưa đi bọn họ, Tang Vân ngồi ở trên ghế salon, nghĩ tới Phương Vũ. Hiện tại, chỉ có cái thằng nhóc đó. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây sang mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 67, vô công bất thủ lộc. Chuyện này, ta không có cách nào giúp ngươi. Ở Tang Vân muốn để cho Minh Tôn lần nữa đi tìm Phương Vũ. Minh Tôn cự tuyệt. Cái này cũng đã là lần thứ ba. Hắn vậy không thể diện đi giải quyết chuyện này. Minh thúc thúc. Ta sai rồi. Ta không nên cố chấp. Hiện tại, ta người có thể nghĩ tới, cũng chỉ có ngươi. Tang Vân mười phần xấu hổ. Hắn lại có thể bỏ lỡ một vị tốt bác sĩ. Nhưng mà, ta cũng không chắc chắn. Hơn nữa chúng ta liên tục mấy lần thả người ta chim bồ câu. Trừ phi, ngươi mang thái độ thành khẩn đi tìm hắn, nếu như bác sĩ Phương nguyện ý tha thứ, ngươi còn có một chút cơ hội. Nếu không, ta muốn vẫn là tính. Ta không ném nổi người kia. Minh Tôn trầm giọng nói. Ta rõ ràng. Ta hiện tại liền mang theo thành ý đi qua. Tang Vân chắc chắn nói. Vì vậy, bọn họ lần nữa đi tới Phương gia tiệm thuốc. Chỉ bất quá lúc này Phương gia tiệm thuốc đang bận rộn, cũng không có ở đây phản ứng bọn họ. Lần này, Tang Vân không có câu hoán hận nào, yên lặng chờ đợi. Đây là ta một chút tiểu tâm ý, xin ngươi hãy vui vẻ nhận. Đợi Phương Đức Vân làm việc xong, tới bên người bọn họ. Tang Vân trực tiếp đưa lên một tờ chi phiếu, cho Phương Đức Vân. Phương Đức Vân nhìn một tí chi phiếu, lắc đầu một cái, ta kia có bản lãnh gì? Tiền này được rồi. 1 triệu là không thiếu, nhưng Phương Đức Vân làm người có mình nguyên tắc. Cái này, Tang Vân hết sức khó xử. Hắn muốn cho cái 1 triệu. Coi như là làm trước khi hành động nói xin lỗi. Kết quả, bị người ta không thấy. Các ngươi là tới tìm con ta đi. Thật sự nói. Ta cũng không biết hắn sẽ tới hay không. Điện thoại ta đánh, chính các ngươi theo hắn nói. Phương Đức Vân bấm điện thoại, sau đó đem điện thoại di động đưa cho Minh Tôn. Này! Phương Vũ kỳ quái, ba ba mỗi lần gọi điện thoại đều là nói chuyện trước. Lần này, lại có thể không nói câu nào. Bác sĩ Phương, là ta. Minh Tôn nói. Nguyên lai là mình tiên sinh. Có chuyện gì không? Phương Vũ tự cố nói. Lúc này Phương Vũ, đang nghiên cứu sự việc khác. Đang nhìn một quyển sách. Cái đó. Là như vậy. Ngay sau đó, Minh Tôn cầm sự việc nói một lần. Vậy còn là tính. Vạn nhất ta cũng không có biện pháp. Há chẳng phải là bị người ta nhạo báng. Phương Vũ trầm dai nói. Hắn lần này thật rất có thành ý. Minh Tôn chắc chắn nói. Ta bây giờ còn có chút chuyện. Chờ buổi chiều không biết cái gì tới đây. Các ngươi trước chờ. Ta xem ta lúc nào có rảnh rỗi, tới nữa. Nói xong, Phương Vũ cúp điện thoại. Như thế nào? Thấy Minh Thúc Thúc diễn cảm, Tang Vân không đoán ra. Rốt cuộc là thế nào? Chúng ta đành chờ bác sĩ Phương tạm thời không rảnh. Cũng không biết người ta bận bịu tới khi nào. Nếu như trong chúng ta đổ rời đi, bác sĩ Phương trở về. Đó chính là chúng ta hoàn toàn không có cơ hội. Minh Tôn nhắc nhở. Cái gì? Tang Vân có chút buồn bực. Nào có như vậy? Không định kỳ trở về. Đây không phải là để cho bọn họ liền cùng. Vạn nhất không trở lại đâu. Há chẳng phải là một chuyến tay không? Ta là không có vấn đề. Nơi này có uống trà. Còn có thể theo Phương tiên sinh tán gẫu một chút. Minh Tôn lạnh nhạt nói. Ta cũng chờ. Tang Vân nghiêm túc nói. Phương Vũ không trở lại. Hắn không đi. Lần này, hắn phải chờ tới Phương Vũ mới ngưng. Hắn muốn cho Phương Vũ thấy thành ý của hắn. Mà lúc này, Phương Vũ còn đang nghiêm túc nhìn quyển sách kia. Làm xem cho tới khi nào xong thôi, Phương Vũ một mặt buồn rầu. Quyển sách kia nội dung, vẫn là không có nói nếu là có nội khí sau đó, rốt cuộc nên như thế nào đi vận dụng. Ngạo Nguyên Quyết thật ra thì nói chỉ là nội khí có thể giúp Phương Vũ tăng lên cảm giác lực, năng lực phản ứng, còn có dự kỳ nguy hiểm năng lực. Những thứ khác, liên quan tới nội khí vận dụng. Chưa nói qua. Sư phụ đã sớm dạo chơi tứ hải. Muốn tìm sư phụ, chính là biển lớn mò kim. Hơn nữa sư phụ nói qua, Ngạo Nguyên Quyết muốn chân chính đại thành, nhưng thật ra là có chút khó khăn. Có thể đạt tới viên mãn cảnh giới, đã là rất tốt. Dẫu sao, không là mỗi người cũng dị bẩm thiên phú. Vung xuống sách, Phương Vũ nhìn một tí cách đó không xa đồng hồ trên vách tường đồng hồ. Đã là buổi chiều 3 điểm hơn. Phương Vũ cảm giác bụng đói ù cục, nhanh chóng xuống lầu, đi vùng lân cận nhà ăn điểm một bàn cơm rau. Ăn uống no nê. Đã là hơn 4 hát. Khoảng cách và Minh Tôn nói xong thời gian, đã qua rất lâu. Phương Vũ muốn lại đi tiệm sách thời điểm, mới nhớ tới Minh Tôn sự việc. Nếu như Minh Tôn và Tang Vân đều đi, Phương Vũ cũng có thể danh tránh ngôn thuận cự tuyệt bọn họ, sau này cũng sẽ không bị bọn họ phiền não. Dẫu sao, Phương Vũ đã đem xấu xí nói trước. Bọn họ chạy, theo Phương Vũ không liên quan. Đánh xe, Phương Vũ rất mau liền trở về Phương gia tiệm thuốc. Tang tiên sinh. Ngày buổi chiều còn có một cái hội nghị. Lúc này thư ký qua để nhắc nhở nói. Không có Tang tiên sinh, hội nghị không cách nào mở ra. Ngươi nói cho bọn họ, hội nghị đặt sau. Ta muốn chờ người. Tang Vân trầm giọng nói, đồng thời ngáp một cái. Một mực ngồi ở chỗ này, mặc dù là ăn rồi cơm trưa, nhưng theo thói quen chưa ngủ một giấc hắn, cảm giác 10 phần khốn đốn. Mà Phương Vũ, còn chưa có trở lại. Hắn cơ hồ đều muốn điên. Phương Vũ, lần này là thật không trở lại sao? Nếu như ở tiệm thuốc quan trước cửa, Phương Vũ vẫn chưa trở lại, hắn liền hoàn toàn không cơ hội. Ở Tang Vân muốn trước ngủ gật thời điểm, Phương Vũ trở về. Bác sĩ Phương. Giúp xong à? Tang Vân thấy được Phương Vũ, vội vàng tiến lên đón, một mặt thành khẩn. Tang tiên sinh xem ra rất rỗi rảnh. Lại có thể chờ ta lâu như vậy. Phương Vũ trầm ngâm nói. Ta là mang thành ý tới đây. Chuyện lúc trước. Thật xin lỗi. Tấm chi phiếu này ngươi trước nhận lấy. Coi như là ta nhận lỗi. Tang Vân lấy ra một tấm 2 triệu chi phiếu, muốn nhét cho Phương Vũ. Phương Vũ không nhận lấy chi phiếu, mà là tự cố đến ngồi xuống một bên. Vô công bất thụ lộc. Ngươi vô duyên vô cớ cho ta tiền. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người mềm tay. Phương Vũ nghiêm mặt nói. Làm sao sẽ? Những thứ này là ta không có đền bù cho ngài. Tang Vân chắc chắn nói. Xem các ngươi chờ lâu như vậy. Ta coi như là cho các ngươi một cái cơ hội. Ta về trước một tí thuốc bên trong phòng. Phương Vũ đứng lên, đi tìm ba ba muốn cái đó hộp. Không có châm cứu. Phòng đoán chữa xong tỷ lệ là không lớn. Lần này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Phương Đức Vân đưa cái hộp cho liền con trai, hỏi nói. Chuyện này, có thể lớn có thể nhỏ. Không làm được, người ta Tang Vân nhưng là phải tìm bọn họ tính sổ. Nếu như không có nắm chắc tất thắng, ta quyết không ra kim. Phương Vũ nghiêm túc nói. Vậy thì tốt. Ngươi muốn lượng sức mà đi. Ngươi lợi hại hơn nữa, cũng có không cùng địa phương. Lão ba cũng không muốn ngươi đại phú đại quý, bình an, không gây chuyện liền tốt. Phương Đức Vân nhìn con trai, một mặt thâm trầm. Chỉ là, Phương Đức Vân cũng không biết, hắn con trai cũng sớm đã cũng không phải vật trong ao. Chút chuyện kia tỉnh. Phương Vũ là không gặp qua, nhưng là chắc chắn vẫn đủ lớn. Ta biết. Cảm ơn ba. Phương Vũ gật đầu. Xoay người lại đến Minh Tôn bên người. Cái này hộp là ngươi cái hòng thuốc. Minh Tôn hỏi. Đến lúc đó ngươi thì biết. Phương Vũ đánh bí hiểm. Như vậy theo sau bọn họ rời đi. Tang Vân lần này rất tích cực, hết sức mời Phương Vũ tới hắn xe con. Bất quá, Phương Vũ càng thích và Minh Tôn sống chung. Tang Vân nhưng mà một cái tự phụ người, cho nên hay là tìm một tự tại một chút người tương đối khá. Theo Minh Tôn xe rời đi sau đó, Tang Vân lên xe, nhìn ngồi ở bên cạnh thư ký, ta nhìn như thật như vậy không thân thiện sao? Tang tiên sinh trừ nghiêm nghị một ít, những thứ khác đều tốt. Thư ký chắc chắn nói, nhưng cũng không dám và Tang Vân đối mặt. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý thần mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 68, ngươi quỷ không mệt mỏi sao? Trong phòng bệnh, Tang lão gia tử an tĩnh nằm, nhìn như theo ngủ kém không nhiều. Hô hấp 10 phần đều đều. Nếu không phải còn treo một cái máy hô hấp, người khác sẽ lấy là hắn thật sự là ngủ mà thôi. Phương Vũ theo Minh Tôn, đi tới trong phòng bệnh. Bác sĩ mới tra xong phòng rời đi. Ta phụ thân. Còn có cứu sao? Ở Phương Vũ chuẩn bị bắt đầu lúc bắt mạch, Tang Vân gấp gáp tới đây hỏi. Ta còn chưa bắt đầu bắt mạch. Không nên gấp gáp. Phương Vũ nhìn một cái Tang Vân, trầm ngâm nói. Ngay sau đó, bắt mạch bắt đầu. Hồi lâu, Phương Vũ mới giải mở ra tay. Bác sĩ Phương, ngươi cảm thấy có bao nhiêu tỷ lệ? Minh Tôn gặp Phương Vũ sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, hỏi nói. Theo đạo lý, Phương Vũ có lẽ đã nghĩ ra biện pháp. Bao lớn tỷ lệ? Phương Vũ nhìn một cái Minh Tôn, mở ra cất kim châm hộp. Đại khái là 60. Phương Vũ một kim rơi ở Tang lão gia tử trên đầu. Đồng thời, rút lui đi máy hô hấp. Bác sĩ Phương, như vậy thật không thành vấn đề. Tang Vân 10 phần lo lắng, không nhịn được hỏi. Hắn không dám nghi ngờ. Có thể bác sĩ nói, hắn phụ thân thiếu dưỡng khí, nhất định phải dựa vào máy hô hấp mới có thể sống được. Tiểu Tang bác sĩ Phương làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Cái này một bộ châm cứu, không đơn giản à. Bác sĩ Phương, có thể cho ta nhìn một chút không? Minh Tôn hỏi nói. Ánh mắt, dè đặt. Không thể. Hiện tại phải dùng kim châm thời điểm. Không rảnh. Phương Vũ một mặt lạnh lùng. Đang cố gắng chữa trị Tang lão gia tử bị tổn thương thần kinh trung tâm. Ở Minh Tôn hơi có vẻ thất lạc trong ánh mắt, Phương Vũ tiếp tục xuống châm. Mấy phút sau, hãy cùng châm cứu, chỉ như vậy đâm vào Tang lão gia tử đầu vị trí. Tang Vân 10 phần khẩn trương. Nếu như thất bại, phụ thân có thể thì thật. Chỉ là, bên cạnh Minh Tôn nghiêm túc nhìn Phương Vũ nhất cử nhất động. Như vậy chữa trị phương pháp, chưa bao giờ nghe. Đây rốt cuộc là châm pháp gì? Tương truyền có quỷ cửa 13 kim. Nhưng là cái này thì cây châm cứu. Vậy là cái gì? Thu. Ở bọn họ ngưng thần nhìn Phương Vũ động tác thời điểm, Phương Vũ một chủ. Tất cả châm cứu, rơi xuống trong hộp. Không kém chút nào. Bác sĩ Phương. Ngươi được cho ta một cái giải thích. Thấy phụ thân đầu bị chủ. Tang Vân hết sức kích động. Bất quá, hắn hộ vệ ngăn cản hắn. Đây là thư ký phân phó. Tang Vân quá kích động, được hơi hạn chế một tí hắn hành động. Lúc này, Tang lão gia tử chảy máu mũi. Nhìn dáng dấp, tựa hồ thất bại. Cho ta khăn giấy. Phương Vũ một mặt mệt mỏi, hướng về phía Minh Tôn nói. Cho. Minh Tôn như cũ tin tưởng Phương Vũ, cũng không có buông tha. Phương Vũ cẩn thận lau chùi, sau đó lấy ra ngân châm. Gặp Tang lão gia tử tim bảo vệ. Tốt lắm. Phương Vũ đứng lên, đồng thời rút ra đi ngân châm. Như vậy thì xong rồi. Tang Vân khí được không được. Hắn phụ thân, sẽ không xảy ra chuyện liền đi. Bác sĩ Phương. Hắn bây giờ tình huống. Minh Tôn vậy không hiểu nổi, hiện tại rốt cuộc là kết quả gì? Trong lòng 10 phần mê muội. Tang lão gia tử hơi thở, tựa hồ khá hơn một chút. Nhưng, trừ cái này ra, lại cũng không có những thứ khác không giống nhau. Bệnh viện không phải có bác sĩ. Các ngươi có nghi vấn, tìm bác sĩ tới kiểm tra là được. Ta tiền thuốc thang, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Vũ nhìn Tang Vân, hỏi nói. Cái này, đã sớm chuẩn bị xong. Nhưng... ta được trước hết để cho bác sĩ kiểm tra một tí ta phụ thân tình huống. Không thành vấn đề chứ? Tang Vân nhìn Phương Vũ, vẻ mặt thành thật. Không thành vấn đề. Không quá ta có chút khác. Để cho người làm cho ta một bình trà tới đi. Phương Vũ trầm giọng nói. Có thể. Tang Vân gật đầu, phân phó người đi chuẩn bị trà bánh. Còn như Minh Tôn, chính là cẩn thận ngắm chín cây châm cứu. Thứ tốt. Cái này cầm đi ra ngoài bán. Phỏng đoán cũng là giá trên trời. Minh Tôn sau khi xem xong, khép lại hộp gấm, 10 phần chắc chắn nói. Đây là nhà ta truyền đồ. Bán không được. Phương Vũ trầm giọng nói. Thảo nào. Minh Tôn nghe xong Phương Vũ mà nói, sáng tỏ thông suốt. Nếu là gia truyền châm cứu, dĩ nhiên là bao nhiêu tiền cũng không thể bán. Đây không phải là có tiền hay không vấn đề. Hơn nữa những thứ này châm cứu, chỉ có ở Phương Vũ trong tay, mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Ở Tang Vân kêu người vội tới Tang lão gia tử kiểm tra thân thể. Trà bánh vậy đến. Lần này lao tang, rốt cuộc là vấn đề gì? Minh Tôn hỏi nói.
Trong đầu xuất huyết. Thần kinh bị tổn thương.
Phương Vũ trả lời.
Cái gì?
Chẳng lẽ mới vừa rồi máu mũi?
Minh Tôn cầm ly, thiếu chút nữa té đến trên đất.
Khá tốt bên cạnh hộ vệ lênh tay lẹ mắt, tiếp nhận ly trà.
Nhưng, nước trà như cũ vẩy đầy đất.
Đúng vậy.
Phương Vũ gật đầu.
Xác nhận Minh Tôn phỏng đoán.
Minh Tôn có chút xấu hổ, hắn lại có chút hoài nghi như vậy.
Mà Phương Vũ, mới thật sự là cổ y phong độ.
Thông thả.
Đúng mực.
Có thể, người rốt cuộc là làm sao thông qua bắt mạch cảm giác được điều này đâu.
Minh Tôn hiếu kỳ nói.
Hắn biết là thần kinh não bộ xảy ra vấn đề.
Nhưng coi như là CT, vậy sao nói là trong đầu xuất huyết?
Phương Vũ ánh mắt, chẳng lẽ vẫn là ít quang?
Máu lưu động tốc độ.
Hơi có chút dị thường.
Ta thứ nhất kim, chính là dò xét một tí vấn đề ở chỗ.
Phương Vũ giải thích.
Hay.
Bác sĩ Phương.
Ngươi có thể cho ta nói tường tận nói.
Minh Tôn trong ánh mắt, tràn đầy muốn biết.
Hắn thật sự là quá muốn biết.
Ngay sau đó, Phương Vũ từ từ giải thích một phen.
Ở Phương Vũ nói xong, Tang Vân một mặt dễ dàng đi tới Phương Vũ bên người.
Một tiếng.
Hắn quỳ xuống.
Tang tiên sinh.
Ngươi đây là.
Phương Vũ không nói.
Cái này động một chút là quỳ xuống.
Là ý gì?
Chuyện lúc trước, là ta không đúng.
Cảm ơn ngài trưởng nghĩa ra tay.
Đây là ta một chút tiểu tâm ý.
Tang Vân nói xong, dâng lên một tấm đại ngạch chi phiếu.
Vẫn là chuyển tiền đi.
Đi ngân hàng quá phiền thoái.
Phương Vũ nói.
Cái này.
Tang Vân ngẩn một tí.
Phương Vũ lúc đầu thích trực tiếp chuyển tiền sao?
Có vấn đề.
Vẫn là số lượng quá lớn không cách nào chuyển.
Phương Vũ tiếp tục nói.
Trong ánh mắt tràn đầy mê muội.
Không phải.
Bất quá, như vậy số lượng, ta được đi ngân hàng một chuyến.
Ngân hàng cái này thời gian, phỏng đoán tan việc.
Tang Vân chần chờ nói.
Hắn tấm chi phiếu này, 10 triệu.
Đã xứng với Phương Vũ thân phận.
Vậy liên sáng mai đi.
Ta không gấp.
Phương Vũ khoát tay một cái, không có vấn đề nói.
Cũng được.
Tang Vân thở phào nhẹ nhõm.
Phương Vũ không để ý liền tốt.
Người quỷ không mệt mỏi sao?
Phương Vũ nhìn Tang Vân còn quỷ, hỏi nói.
Bây giờ người có tiền, đều có đặc thù yêu thích sao?
Không phải.
Chủ yếu là chân ta.
Tê dại.
Tang Vân lẩm bẩm.
Hắn đi đứng có chút tật xấu, nhưng là hắn mới vừa rồi chỉ là muốn theo Phương Vũ nhận sai.
Dẫu sao đó là phụ thân hắn.
Không có phụ thân, người hắn sinh lại sẽ là ngoài ra một phen hình dáng.
Không khó.
Phương Vũ cầm ra ngân châm.
Trực tiếp đánh đi qua.
Nhất thời, Tang Vân đứng lên.
Cảm giác đi đứng, tựa hồ còn có khí lực một ít.
Xào xạc.
Phương Vũ nhanh chóng dùng bên cạnh tờ giấy và bút viết một cái toa thuốc tử.
Xem ngươi thái độ cũng không tệ phân thượng.
Toa thuốc này đưa cho ngươi.
Ăn một cái tuần lễ, chân ngươi chân tật xấu có thể chậm tách ra không thiếu.
Phương Vũ trầm ngâm nói.
Đa tạ.
Tang Vân cầm đơn thuốc, cơ hồ muốn lần nữa quỳ xuống.
Chỉ bất quá, Phương Vũ bắt được hắn bả vai, mới để cho hắn không như vậy quân bách.
Lòng hắn bên trong lại là một hồi cảm kích.
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý thần mẹ tuần chú con.
Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ.
Chương 69, ngươi nói gì sao?
Ngươi thật không theo trước chúng ta đi ăn bữa cơm.
Gặp Phương Vũ phải đi.
Tang Vân buồn bực nói.
Chẳng lẽ, Phương Vũ còn đối với chuyện lúc trước để ý?
Vì phụ thân sự việc, hắn đều đã quỳ xuống.
Ta tốt ít ngày không trở về trong nhà.
Không bằng lần sau đi.
Ngày sau còn dài, không phải sao?
Phương Vũ trầm giọng nói.
Đã như vậy.
Ta để cho người đưa ngài trở về, cái này không thành vấn đề đi.
Tang Vân nghiêm túc nói.
Hắn vốn là muốn cùng phụ thân tỉnh lại để cho Phương Vũ rời đi.
Nhưng, Phương Vũ nói phụ thân ít nhất được ngày mai mới có thể hoàn toàn tỉnh lại.
Vậy coi như xong.
Có thể.
Phương Vũ không có để ý cự tuyệt nữa, theo Tang Vân thư ký rời đi.
Ngươi vậy muốn đi theo ta đi qua.
Phương Vũ mới lên xe, thấy Tang Vân thư ký vậy đi theo cùng nhau tới đây, buồn bực nói.
Bác sĩ Phương nếu không thích ta đi theo.
Vậy không có vấn đề.
Thư ký buồn bực.
Nàng chỉ là muốn thuận đường đi mua vài món đồ, Phương Vũ lại có thể liền nàng lên xe cũng không muốn.
Lớn trai thẳng.
Vậy lên xe đi.
Dù sao xe lớn như vậy.
Phương Vũ đồng ý.
Thư ký thở phào nhẹ nhõm.
Trong xe, Phương Vũ ôm trước cái hộp gấm kia, nhắm mắt dưỡng thần.
Một câu nói đều không nói.
Thư ký muốn nói gì, Phương Vũ nhắm mắt dưỡng thần, để cho nàng không chỗ nào thích ứng.
Người không thoải mái.
Phương Vũ nghe được thư ký một mực đang không ngừng di chuyển thân thể, đống nhiên mở mắt.
Ách, có thể là bởi vì
ta một tháng như vậy mấy ngày.
Thư ký lẩm bẩm. Ngươi đang gặp ta. Ngươi quên ta là người nào?
Phương Vũ trầm ngâm nói.
Ha ha. Ta chỉ là không có thói quen theo xa lạ người đàn ông ở cùng trong xe.
Thư ký giải thích.
Là ngươi chủ động muốn lên xe.
Phương Vũ tiếp tục nói.
Thư ký cảm giác không khí có chút yên lặng.
Nàng không có sao đi theo làm gì.
Hiện tại, làm sao thu chẳng đâu.
Ta đến.
Ở thư ký còn chưa nghĩ ra thời điểm, Phương Vũ xuống xe.
Chờ một tí.
Thư ký thấy Phương Vũ xuống xe, trực tiếp đuổi theo.
Ta thật ra thì muốn hỏi ngươi.
Ngươi mới vừa rồi để cho Tang Tiên Sinh quỳ xuống.
Ngươi sẽ không sợ Tang Tiên Sinh trả thù ngươi.
Thư ký tò mò hỏi.
Cái vấn đề này.
Ta không hề lo lắng.
Đây là hắn chủ động quỳ xuống.
Thêm nữa, ta Phương Vũ cần sợ người bất kỳ.
Phương Vũ ánh mắt lánh liệt, để cho thư ký tâm thần run rẩy.
Ánh mắt kia, nàng thật giống như chỉ ở Tang Tiên Sinh trên mình gặp qua.
Trẻ tuổi như vậy khuôn mặt, khí thế không nhỏ à.
Đó cũng không phải là đơn thuần tức giận, mà là một loại không thể danh trạng khí chất.
Ở thư ký lúc đi, Phương Vũ đã cầm hộp, về đến nhà.
Người tại sao trở lại?
Thấy con trai trở về, Phương Đức Vân một mặt kinh ngạc.
Theo đạo lý, Tang Tiên Sinh và Minh Tiên Sinh ở đây, con trai làm sao vậy được cho mặt mũi, ở bên kia ăn bữa cơm.
Nhưng, con trai trở về.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ là sự việc không thuận lợi?
Ngươi không phải lẩm bẩm ta trở về.
Phương Vũ lẩm bẩm.
Ngươi trở về cũng không lên tiếng.
Ta để cho mẹ ngươi thêm rau à?
Phương Đức Vân liếc một cái con trai, thẳng tiếp nhận lẩu, đi mua một ít vịt quay trở về.
Con trai trở về, hắn được thêm chút rau.
Ba người đâu?
Phan Ngọc Lâm bưng thức ăn đi ra, thấy chỉ có Phương Vũ, buồn bực nói.
Đi ra ngoài mua thức ăn đi.
Hôm nay canh gà rất tốt à?
Phương Vũ mỉm cười nói.
Ngươi sau này muốn uống canh?
Hãy cùng mẹ nói.
Dù sao ta hiện tại vậy không có chuyện gì làm.
Không bằng ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm kết hôn, cho ta sinh cái cháu trai, ta bộ xương già này, cũng buông lỏng.
Phan Ngọc Lâm nhìn con trai, cười nói.
Hù hù.
Mẹ ngươi nói giỡn, ta cái này liền bạn gái cũng còn không có đây.
Mẹ ngươi thiếu tiền xài sao?
Ta cho ngươi chuyển điểm.
Phương Vũ hỏi.
Đừng.
Ngươi hiện tại cũng phải tiêu tiền.
Ngươi còn được tồn làm vốn lấy vợ.
Nhà chúng ta liền cái đó tiệm thuốc, nhưng mà không cầm ra khác.
Phan Ngọc Lâm bất đắc dĩ nói.
Người khác đều có ba mẹ lót đường, Phương Vũ là thuần túy dựa vào mình.
Nàng trong lòng nhưng thật ra là có thẹn.
Đốc đốc đốc.
Ở Phan Ngọc Lâm kỷ niệm thời điểm.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Xem ra ba người vội vã đi ra ngoài.
Quên mang chìa khóa, đi mở cửa đi.
Phan Ngọc Lâm nói.
Phương Vũ gật đầu, đi mở cửa.
Người vừa tới không phải là ba ba, mà là Tam Thúc.
Thế nào?
Phan Ngọc Lâm thấy Phương Vũ ngừng ở cửa, đi ra.
Tam Thúc.
Tới.
Phương Vũ trầm giọng nói.
Chị dâu.
Thật ra thì ta vốn là không nghĩ đến.
Nhưng là, ta đúng là có chuyện muốn mời Tiểu Vũ hỗ trợ.
Tam Thúc ngay bây giờ nhìn Phan Ngọc Lâm, trong ánh mắt tràn đầy không biết làm sao ý.
Ăn cơm chưa?
Phan Ngọc Lâm hỏi.
Ăn rồi.
Ta nói xong sự việc liền đi.
Ngay bây giờ trầm giọng nói.
Người nói đi.
Phương Vũ nhìn Tam Thúc, không biết nói cái gì cho phải.
Lần trước, đã đuổi qua một lần.
Nhưng là lần này, hắn vẫn phải tới.
Nơi này Phương Vũ đã mua lại, tổng không thể cứ như vậy đi.
Phương Vũ ban đầu cân nhắc đến ba mẹ tương đối quen thuộc nơi này, không cân nhắc đến những yếu tố khác.
Bây giờ nhìn lại, cũng là cân nhắc không chu toàn.
Là như vậy. Nhà chúng ta xây nhà, còn thiếu 200 mấy chục ngàn.
Ta muốn tìm các ngươi Tiểu Vũ mượn một chút.
Chờ chúng ta có tiền, nhất định sẽ trả các ngươi.
Ngay bây giờ nghiêm túc nhìn Phương Vũ, ánh mắt 10 phần khẩn thiết.
Chỉ bất quá Phương Vũ biết, số này mục ở nông thôn, đều có thể ung dung làm dậy một tầng lầu.
Tam Thúc như vậy, phỏng đoán không mấy năm là không trả.
Cái gọi là
cứu cấp không cứu nghèo.
Phương Vũ có chút chần chờ, không biết có nên hay không đáp ứng.
Lúc này, Phương Đức Vân cũng đã trở về.
Đại ca tốt.
Ngay bây giờ chào hỏi.
Phương Đức Vân hơi biến sắc mặt, cầm vịt quay cầm trở lại bên trong.
Không nói một lời.
Ta biết như vậy rất khó khăn.
Tiểu Vũ ngươi tin tưởng ta, ta có thể viết giấy nợ.
Ngay bây giờ chắc chắn nói.
Cho mượn đi.
Phan Ngọc Lâm đề nghị.
Nàng nhìn ra được, ngay bây giờ đích xác là không có biện pháp mới tới đây.
So với bốn cô bên kia đòi hỏi nhiều hơn 1 triệu, chân thành rất nhiều.
Nếu như không trả,
sau này quyền làm không có cái này thân thích.
Hiện tại nhà bọn họ không thiếu cái này 200 mấy chục ngàn.
Cho ta tài khoản.
Ngày mai ta cho ngươi xoay qua chỗ khác.
Phương Vũ nói.
Cảm ơn.
Ngay bây giờ vội vàng cảm ơn.
Đem thẻ ngân hàng cho liền Phương Vũ xem, sau đó Phương Vũ nhớ kỹ sau đó. Ngay bây giờ vội vàng rời đi.
Đáp ứng.
Phương Đức Vân lấy một ít ít rượu, tự cố ăn đậu phộng, hỏi nói.
Lao Tam cũng như vậy nói.
Chúng ta không cho mượn cũng không được.
Phan Ngọc Lâm lẩm bẩm.
Đây chính là tiểu vũ tiền.
Không phải chúng ta tiền.
Phương Đức Vân không vui nói.
Ba, tính.
Chúng ta hẳn tin tưởng Tam Thúc.
Phương Vũ chắc chắn nói.
Người hả?
Thôi, thật không hiểu nổi các ngươi mẹ con trai.
Phương Đức Vân lắc đầu một cái.
Hắn thật thời điểm quan tâm bậy bạn.
Cái này hai người, đều là không có tim không có phổi.
Ở bọn họ sau khi ăn cơm xong, Phương Đức Vân uống được mơ mơ màng màng để gặp.
Phương Vũ đang muốn đưa ba ba đi về nghỉ, Phương Đức Vân điện thoại di động reo.
Này! Ngươi khỏe ta nơi này là thành phố Thanh Tân Bệnh viện Nhân dân.
Ngươi là bệnh nhân đại ca phải không?
Hắn xảy ra tai nạn xe cộ ở bệnh viện, hiện tại có thể phải cắt cụt.
Phiền thoái ngươi tới đây ký tên.
Phương Đức Vân mới đứng dậy, liền nghe được bên kia thanh âm.
Giật mình một cái hắn bỏ dậy.
Ngươi nói gì sao?
Phương Đức Vân hét lớn.
Hắn không phải uống nhiều rồi xuất hiện huyễn tính đi.
Nhanh chóng đến đây đi.
Nếu không làm trễ mãi chữa trị coi như không tốt.
Y tá nói xong, cúp điện thoại.
Mà Phương Đức Vân điện thoại di động, từ trong tay tuột xuống.
Phương Vũ lanh tay lẹ mắt tiếp nhận điện thoại di động, đồng thời đỡ ba ba,
ba, ngươi có thể muốn phân chấn à?
Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý thần mẹ tuần chú con.
Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ.
Chương 70, ngươi có thể hay không bất tranh cãi một tí?
Lão ba,
chuyện này không bằng vẫn là ta đi đi.
Ngươi tâm trạng quá kích động.
Phương Vũ cho ba ba rót một ly nước, trầm giọng nói.
Ai?
Lao Tam thật ra thì.
Ngươi đi đi.
Ta có chút khó chịu.
Phương Đức Vân muốn tự mình đi giải quyết chuyện này.
Nhưng, hắn hiện tại thật sự là không tâm tình.
Con trai thay thế hắn đi qua cũng được.
Có kết quả ta lại để cho ngươi đi qua.
Phương Vũ nói xong, vội vàng rời đi.
Ba sấp nhỏ.
Không bằng ngươi cũng đi đi.
Dẫu sao đó là em ba ngươi.
Phan Ngọc Lâm nhìn lão công, trầm giọng nói.
Ta sợ ta không dám ra tay ký tên.
Đây chính là phải cắt của ta.
Lao Tam đến lúc đó biết hay không than phiền ta ư.
Phương Đức Vân một mặt thâm trầm.
Tâm tình mười phần như đưa đám.
Mười mấy phút sau.
Phương Vũ chạy tới bệnh viện.
Hỏi lễ tân y tá, Phương Vũ biết Tam Thúc ở nơi nào.
Bác sĩ Phương.
Đây là thân nhân ngươi à?
Đây là hắn CT kết quả.
Tài xế không chạy, đã bị khống chế được.
Nhưng, ngay bây giờ đoán chừng là thật phải cắt cụt.
Bác sĩ thấy là Phương Vũ, cầm CT cho Phương Vũ xem.
Ta có biện pháp.
Phương Vũ nhìn một tí CT, vẻ mặt thành thật.
Cái này cũng bị nhiễm.
Không có biện pháp đi.
Bác sĩ chần chờ nói.
Người không tin ta.
Phương Vũ buồn bực nói.
Hiện tại, Phương Vũ phải đi phòng giải phẫu.
Không phải.
Viện trưởng bên kia cũng theo chúng ta nói qua chuyện này.
Nếu ngươi phải phụ trách, ta liền làm ngươi phụ tá.
Bác sĩ gật đầu.
Sau đó mang Phương Vũ tiến vào phòng bệnh.
Phương Vũ cầm lấy ngân châm, trực tiếp định trụ bị nhiễm chỗ ở.
Sau đó cầm tới dao giải phẫu, từ từ cắt ra.
Khâu lại.
Kế tiếp, Phương Vũ giao cho bên cạnh bác sĩ.
Hết thệ các thứ này mặc dù 10 phần đơn giản.
Bất quá, nhưng là dùng hơn một tiếng công phu.
Đây đối với phức tạp giải phẫu mà nói, đã là rất nhanh.
Bác sĩ Phương, cái này thật không thành vấn đề.
Những ngân châm kia, mới bắt đầu là tác dụng gì?
Ra phòng giải phẫu, bác sĩ hỏi nói.
Ngân châm là vì ngăn cản lan truyền.
Đây là cố ý phạm vi.
Ta không có cách nào trả lời ngươi.
Phương Vũ khoát tay một cái.
Nếu như hắn phải học, vậy được hệ thống học một tí cổ y định nghĩa.
Hiện tại Phương Vũ coi như là giải thích, hắn vậy nghe không hiểu.
Tốt lắm, ta đi làm việc trước.
Bác sĩ xóa đi mồ hôi trên trán.
Hắn hơn sợ Phương Vũ thất bại.
Đến lúc đó, hắn vậy sẽ phải chịu liên lụy.
Viện trưởng nói là Phương Vũ có ưu tiên giải phẫu quyền.
Nhưng, hắn vậy được bổ sung thêm một ít trách nhiệm.
Phương Vũ gật đầu, sau đó trở lại trong góc.
Gọi điện thoại cho ba ba.
Không sao.
Cắt cụt liền sao?
Phương Đức Vân quan tâm nói.
Ta tự mình ra tay.
Không cắt cụt.
Phương Vũ trầm giọng nói.
Thật.
Phương Đức Vân kinh ngạc, bệnh viện bên kia thông báo cũng rất nghiêm trọng.
Con trai lại còn có thể dưới tình huống này, đem tình hình khống chế được.
Ba, ngươi không tin ta.
Phương Vũ nói.
Đây cũng không phải.
Vậy ta, lập tức tới ngay.
Mười mấy phút sau.
Phương Đức Vân vậy đi tới trong phòng bệnh.
Bởi vì Phương Vũ nguyên nhân, bệnh viện bên kia an bài một cái độc lập cao cấp phòng bệnh.
Dĩ nhiên, khoản tiền này đều là tài xế gây tai nạn ra.
Tam đệ.
Phương Đức Vân nhìn ở trên giường bệnh,
đi đứng bị băng bó được nghiêm nghiêm thật thật ngay bây giờ, một mặt xúc động. Lão ba, hắn bây giờ tình huống tạm thời coi như là ổn định. Bất quá bởi vì đánh thuốc tê. Cần phải thật tốt nghỉ ngơi một trận. Không bằng, trước hay là thông báo tam thúc người nhà. Phương Vũ đề nghị. Cái này thời gian. Bọn họ vậy không qua được. Ta trước gọi điện thoại cho bọn họ đi. Phương Đức Vân than nhẹ. Lao tam ở nông thôn, hoàn cảnh thật ra thì vậy coi như không tệ. Chỉ là gần đây lật nhà mới, cho nên mới tới trong thành. Bây giờ phát sinh loại chuyện này, thật sự là trước tim. Rất nhanh, ngay bây giờ người nhà liền biểu thị, bây giờ muốn tới đây. Nhưng là lúc này đã không có xe đến trong thành tới. Bọn họ muốn mời Phương Vũ hỗ trợ. Phương Vũ hiện tại như vậy có tiền, thuê một chiếc xe. Hẳn không vấn đề gì. Ba, ngươi nhìn ta như vậy. Là ý gì? Điện thoại đánh xong, Phương Vũ cảm giác ba ba ánh mắt. Tiểu Vũ. Cái đó Tang tiên sinh như vậy có tiền. Ngươi tìm hắn mượn chiếc xe, không khó lắm đi. Phương Đức Vân trầm giọng nói. Phải, ta tìm người đi đón bọn họ tới đây. Phương Vũ xoa xoa huyệt thái dương. Biết chuyện này, làm sao vậy phải đi xử lý. Gọi điện thoại cho Minh Tôn, Phương Vũ đang muốn nói chuyện. Minh Tôn hỏi nói, bác sĩ Phương, bạn cũ của ta tỉnh lại. Nhanh như vậy. So ta dự đoán phải sớm một ít. Hiện tại ta bên này, hơi có chút chuyện. Muốn mời Tang tiên sinh giúp một chuyện. Phương Vũ trần chờ nói. Bác sĩ Phương đừng khách khí, chỉ cần vấn đề chừng mực. Tang Vân phỏng đoán sẽ đồng ý. Minh Tôn nghiêm túc nói. Được. Ngay sau đó, Phương Vũ nói sự việc. Chúng ta sẽ để cho Tang Vân tới liên lạc ngươi. Minh Tôn rõ ràng, gọi điện thoại cho Tang Vân. Một phút sau đó, Phương Vũ điện thoại reo. Ngươi tốt, ta là Tang tiên sinh thư ký Từ Khả. Trong điện thoại, truyền đến thanh âm quen thuộc. Ngươi hiện tại để cho người lái xe tới bệnh viện. Ta phải đi về nông thôn một chuyến. Phương Vũ phân phó nói. Ngươi. Từ Khả không nói, Phương Vũ đây là đang mệnh lệnh nàng. Nàng cũng không phải là Phương Vũ thư ký. Thời gian không còn sớm. Ta ở cửa bệnh viện chờ ngươi. Phương Vũ nói xong, không cùng Từ Khả nói nhiều. Cúp điện thoại. Từ Khả buồn bực, hay là để cho người đi xe chạy tới bệnh viện. Hiệu suất không tệ. Phương Vũ thấy thở phì phò Từ Khả, tâm tình thật tốt. Đây là một chiếc xe thương vụ, hình như là Alpha. Lên xe đi. Ngươi cũng không muốn ta nửa đêm cũng không thể nghỉ ngơi đi. Từ Khả một mặt ai oán. Nàng hiện tại không có cách nào cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng. Trong xe, Từ Khả rất nhanh chỉ dựa vào bên cửa sổ ngủ mất. Phương Vũ nhưng là vẫn nhìn phía trước. Đi tới nông thôn, nói cho tài xế đường đi. Thuận lợi đi tới Tam Thúc trong nhà. Phương Vũ thấy được Tam Thẩm, là một cái mặt đầy tang thương người phụ nữ. Nhìn như có hơn 50 tuổi, theo lão mụ so với, đích xác là già rồi không thiếu. Cái này xe van, rất đắt chứ. Tam Thẩm nhìn xe, lặng lẽ hỏi. Đừng hỏi. Chúng ta lên xe. Hiện tại Tam Thúc còn ở nằm bệnh viện đây. Điểm nhỏ này tiền ngươi cũng không muốn theo ta so đo. Phương Vũ trầm giọng nói. Bây giờ xe van, cũng như vậy hào hoa sao. Tam Thẩm lên xe, thấy bên trong sang trọng trang sức. Đây là án phạ. 700.000 khởi bước giá cả. Lúc này, tỉnh lại Từ Khả nhắc nhở. Mắc như vậy. Ta cũng không tiền à. Tam Thẩm nhìn Phương Vũ, một mặt đắng chát. Nàng xây nhà lầu tiền cũng không đủ, cho nên mới để cho lão công đi tìm Phương Vũ mượn tiền. Ai biết, lúc này mới đi ra ngoài không lâu, liền trực tiếp ra cái này đường tử vấn đề. Phương Vũ liếc một cái Từ Khả, đây không phải là để cho Tam Thẩm làm khó. Tiền này ta ra. Người yên tâm đi. Phương Vũ chắc chắn nói. Chờ Tam Thẩm kiếm tiền. Nhất định sẽ trả lại cho ngươi tiền. Tam Thẩm nhìn Phương Vũ, thề thành khẩn nói. Tam Thẩm, nịt chặt dây an toàn, chúng ta phải lên đường. Phương Vũ nhắc nhở. Đồ chơi này siết không thoải mái à? Tam Thẩm mê mội nhìn Phương Vũ, buồn bực nói. Không có chuyện gì. Một hồi chúng ta liền đến. Ngươi liền làm ngủ một giấc. Phương Vũ trầm giọng nói, giúp nàng cột chắc dây nịt an toàn. Ngay sau đó đi tới Từ Khả bên người. Ngươi có thể hay không bất tranh cãi một tí. Từ Khả buồn rầu, xe này nhưng mà Tang tổng nơi này. Nàng lại không nói gì lời thừa thải. Phương Vũ. Dựa vào cái gì? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý thần mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 71, ta không phải ý đó. Trần hắn. Tam Thẩm đi tới phòng bệnh. May mà Tiểu Vũ ra tay, nếu không phải cắt cụt. Phương Đức Vân trầm giọng nói. Tiểu Vũ. Tam Thẩm là biết Phương Vũ là bác sĩ, không nghĩ tới y thuật như vậy cao minh. Ta chỉ là làm bác sĩ chức trách. Hắn phỏng đoán muốn nằm ở chỗ này một đoạn thời gian. Ngươi định làm như thế nào? Phương Vũ hỏi. Nhà không xây cất. Chỉ cần hắn thật tốt là được. Tam Thẩm thở dài nói. Nàng hiện tại rõ ràng, bình an là phúc. Như vậy tối nay, ta cho ngươi an bài dừng chân đi. Phương Đức Vân nói. Không cần, nơi này như vậy sang trọng. Ta cùng ở hắn bên người là được. Cảm ơn các ngươi. Tam Thẩm nhìn bọn họ, một mặt cảm kích. Nhất là Phương Vũ, là nhà bọn họ cứu tinh. Thật cắt cụt, đời này cũng đều phải chịu ảnh hưởng. Được. Vậy, chúng ta đi về trước. Phương Đức Vân nói xong, đánh một tí con trai bả vai. Đi ra phòng bệnh. Khá tốt ta là để cho ngươi tới. Nếu không thật cắt cụt, thì ba ngươi được nên đoán giận ta. Trong bệnh viện, Phương Đức Vân thở dài nói. Lão ba, đừng nghĩ quá nhiều. Ngươi đi về nghỉ trước. Phương Vũ trầm dài nói. Ngươi vậy đừng quá trễ nghỉ ngơi. Đừng chịu đựng hư thân thể. Phương Đức Vân nhắc nhở. Ta biết. Phương Vũ đưa mắt nhìn ba ba rời đi sau đó. Rất nhanh mới vừa rồi bác sĩ đi tới. Bác sĩ Phương, cái đó châm cứu sự việc, có thể hay không theo ta nói lại lần nữa. Cái này. Ngươi xác định. Phương Vũ chần chờ. Như thế tôi tâm khó hiểu, còn phải tiếp tục giải thích. Hắn nghe hiểu được. Ta rất có hứng thú. Bất quá ngươi phải nói nhanh lên một chút. Chúng ta sẽ phải đi tuần phòng. Bác sĩ nghiêm túc nói. Tốt lắm. Phương Vũ nghiêm túc nói một lần sau. Bác sĩ sửng sốt một chút. Như cũ không muốn rõ ràng Phương Vũ nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đưa mắt nhìn bác sĩ rời đi. Phương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Ở Phương Vũ dự định lúc trở về, Tư Khả đánh một tí Phương Vũ bả vai. Người còn không trở về. Phương Vũ buồn bực. Không phải đưa tới Tam Thẩm sau đó, cũng chưa có chuyện nàng. Còn không phải là ngươi. Tang Tổng nói. Chuyện ngươi, ngươi chưa nói kết thúc trước. Ta nhất định phải đi theo ngươi. Từ Khả trầm giọng nói. Trong ánh mắt có chút bất mãn. Nhưng là không dám chống lại mệnh lệnh. Thanh cựu Tang Tổng thư ký, phục tòng mệnh lệnh là cơ bản. Ngươi hiện tại có thể đi về. Phương Vũ nói. Ngươi không phải đi về. Tang Tổng để cho ta trước đưa ngươi trở về. Từ Khả lẩm bẩm nói. Khi thấy Phương Vũ hoàn toàn trở về. Từ Khả mới thở phào nhẹ nhõm. Tối nay, thật sự là mệt mỏi xấu xa nàng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Phương Vũ thật sớm rửa mặt xong, đi bệnh viện. Bất quá, tựa hồ mụ mụ tới trước, cho Tam Thẩm và Tam Thúc cầm bữa ăn sáng. Khá tốt Tam Thúc bị thương là chân, có thể ăn cái gì, nhưng là không thể quá thứ hơi nóng. Tiểu Vũ ngươi bận rộn như vậy. Còn muốn cho ngươi một chuyến tay không? Thật ngại quá. Tam Thẩm nhìn Phương Vũ, một mặt áy náy. Thêm nữa, Phương Vũ đi suốt đêm đi qua tiếp nàng tới đây. Đây là biết bao hiếm có sự việc. Tạm được. Gần đây không sự việc đặc biệt gì. Phương Vũ không có vấn đề nói. Ngươi không phải còn có cái đó Tang tiên sinh. Phan Ngọc Lâm nghi vấn nói. Không ngại, hắn tôi hôm qua liền tỉnh. Phương Vũ mới nói xong, điện thoại reo. Này, vị nào? Thấy là một cái xa lạ điện tới, Phương Vũ hỏi. Là ta. Ta phụ thân tỉnh lại. Hắn muốn gặp ngươi. Tang Vân nói. Ta ở bệnh viện. Ngươi phái cái xe tới đón ta đi. Phương Vũ trả lời. Được, ta lập tức phái người đi qua. Tang Vân hội ý. Lập tức để cho người đi xe qua bệnh viện. Phương Vũ đợi một hồi. Thấy Từ Khả khốn đốn đi tới. Từ tiểu thư, ngươi như vậy trạng thái. Nhưng mà không công việc tốt. Gặp Từ Khả như vậy, Phương Vũ nói đùa. Còn không phải là ngươi. Lên xe đi. Từ Khả lẩm bẩm nói. Sau đó lên liền xe, chầm chầm ngủ đi. Đi tới Tang gia. Tang Vân liền chờ đã lâu. Bác sĩ Phương, bên này mời. Tang Vân mang Phương Vũ, đi tới trong phòng. Trong phòng, Tang lão gia tử nhìn như tinh thần nhiều. Cái này so với ở trong bệnh viện tốt lắm không biết nhiều ít. Vị này chính là bác sĩ Phương. Tang lão gia tử thấy Phương Vũ tới đây, mười phần kinh ngạc. Lại có thể như vậy trẻ tuổi. Không tưởng tượng nổi. Tang lão tiên sinh người khỏe. Ta kêu Phương Vũ. Ngươi thân thể đã cũng không đáng ngại. Phương Vũ nói. Bất quá, ta cảm giác xương eo vẫn là có chút đau. Tang lão gia tử lẩm bẩm. Vấn đề nhỏ. Chủ yếu là ngươi có thể tỉnh lại. Dẫu sao ngươi mới từ bệnh viện trở về, cần một cái thích ứng kỳ. Nếu như ngươi thật để ý, ta hiện tại cũng có thể giúp ngươi trị liệu. Phương Vũ chắc chắn nói. Phiền toái. Tang lão gia tử bị đau đớn hành hạ một đêm, mong đợi nhìn Phương Vũ. Phương Vũ đem hắn trở người, nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhất thời, Tang lão gia tử cảm giác một đạo hơi nóng tấn công tới. Hồi lâu, Tang lão gia tử đổi được mặt mũi hưng hào. Khí sắc không biết so với trước đó tốt hơn bao nhiêu lần. Thoải mái. Tang lão gia tử ở Phương Vũ kết thúc, thở dài nói. Bác sĩ Phương, ngươi theo nghề thuốc đã bao nhiêu năm? Tang lão gia tử hỏi nói. 3 năm. Phương Vũ trả lời. Nhưng trên thực tế, Phương Vũ có 10 năm cơ sở. Cái này 3 năm, chỉ là trong đó 3 năm mà thôi. Thiên tài bác sĩ à? Tang lão gia tử xúc động. Bệnh viện không có thể cầm hắn cho cứu lại được. Phương Vũ lại có thể cầm hắn cấp cứu tỉnh. Cái này là lễ vật ta cho ngươi. Ngươi cần phải nhận lấy. Tang lão gia tử gỡ xuống trong hộp tủ một cái ngọc thô chưa mài giũa, đưa cho Phương Vũ. Mặc dù cái này là một khối ngọc thô chưa mài giũa, nhưng mà điều này đại biểu Tang gia ý chí. Có thể nói, giá trị mặc dù không lớn, nhưng rất hữu dụng. Phụ thân, ngươi đây là? Tang Vân kinh ngạc nói. Phụ thân lại có thể cầm đại biểu Tang gia ý chí ngọc thô chưa mài giũa cho Phương Vũ. Đó chính là nói, sau này Phương Vũ đi đến trọng yếu vũ hội và hội nghị các loại, đều có thể bằng vào cái này. Đại biểu lão gia tự ý. Đây cũng không phải là người bình thường có thể được. Coi như là hắn, vậy không đại biểu được cờ ý của phụ thân. Người biết hàng thấy cái này, sợ rằng cũng sẽ tôn kính. Cái này cũng đại biểu Tang gia đồng ý. Thân phận tượng trưng. Bác sĩ Phương có thể nói là ta ân nhân cứu mạng. Hơn nữa hắn tánh tình chất phác, đáng. Tang lão gia tử thấy con trai phản ứng, 10 phần ổn định. Hắn tuổi cũng đã cao, biết cái gì là nên làm. Cái gì là không nên làm. Hắn làm việc, cần con trai đồng ý. Vật này rất quý trọng. Vậy ta không thể muốn. Phương Vũ cầm ngọc thô chưa mài rũi trả lại cho Tang lão gia tử, muốn cự tuyệt. Tang Vân xấu hổ. Đây là bao nhiêu người cũng muốn có được. Kết quả, Phương Vũ lại có thể buông tha. Thú vị. Tang lão gia tử thấy Phương Vũ cự tuyệt muốn trả lại, cười ha hả nói. Hiện tại ngươi cũng đã không có sao. Ta có thể đi. Phương Vũ nhìn một tí thời gian, trầm giọng nói. Vật này nếu đưa ngươi, nào có thu hồi. Ngươi cầm đi. Coi như là con trai ta, cũng không cách nào ngăn trở ngươi cầm vật này. Tang lão gia tử lạnh lùng nói. Tựa hồ là đang cảnh cáo con trai. Phụ thân. Ta không phải ý đó. Tang Vân mặt đầy lúng túng. Hắn không cần phải không vâng lời ý của phụ thân. Dẫu sao, chuyện này. Phương Vũ thực tới danh quy. Là có tư cách lấy đi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý thần mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 72, hoàn toàn xa lạ. Phương Vũ bản thân không hề muốn lưu ở Tang gia. Cái này dù sao không phải là nhà mình, ở lại chỗ này một chút cũng không tự tại. Hơn nữa những người giúp việc kia, cũng quá mức tại khách khí, Phương Vũ cảm giác có một chút không chân thật. Trước khi Phương Vũ, còn chỉ là một thông thường tiểu bác sĩ. Hiện tại liền Tang gia Tang Vân cũng đúng Phương Vũ như vậy tôn kính. Trước Hồ Vĩnh Thường mặc dù cũng đúng Phương Vũ rất tôn trọng, nhưng không phải một cái khái niệm. Thêm nữa, Hồ Vĩnh Thường vẫn còn cho Phương Vũ ân huệ, cũng không xê xích gì nhiều. Không có thiếu. Nhưng Tang lão gia tử đưa ngọc thô chưa mài giũa, nhưng là ngoài ra một phần tâm ý. Tang tiên sinh đâu? Phương Vũ uống mấy ly trà, hỏi nói. Tang tiên sinh có chuyện đi ra ngoài. Hắn để cho ta nói cho ngài. Nếu như ngươi có cần gì, đều có thể thỏa mãn ngài. Xin hỏi, Phương tiên sinh ngươi muốn chút gì? Người giúp việc hỏi. Ta muốn trở về. Phương Vũ trả lời. Người giúp việc bất đắc dĩ khoát tay một cái. Chuyện này hắn được báo cáo Tang tiên sinh, hắn không làm chủ được. Vì vậy, Phương Vũ ngồi một hồi. Thấy được Tang lão gia tử đi ra tàn bộ. Bác sĩ Phương, khó khăn được ngươi còn không trở về. Chờ lát ăn cơm chung không? Tang lão gia tử mỉm cười nói. Không phải. Thật ra thì ta. Phương Vũ muốn từ chối. Nhưng gặp Tang lão gia tử diễn cảm, thu hồi câu nói kia. Dẫu sao lão nhân gia ông ta tình huống này, cũng không thể mỗi ngày đi ra ngoài. Bác sĩ Phương, ngươi thật chỉ làm 3 năm bác sĩ. Tang lão gia tử hỏi. Trong ánh mắt mang vẻ chờ mong. Ở bệnh viện nhân dân bên kia đích xác là 3 năm. Bất quá 10 năm trước ta hãy cùng sư phụ học qua cổ y y. Phương Vũ thành thật nói. 10 năm mài một kiếm. Thì ra là như vậy. Tang lão gia tử vốn là còn chút chần chờ. Nghe được Phương Vũ nói như vậy, cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. 10 năm có cái này thành tựu, rất tốt. Không quá ta bản lãnh, so với sư phụ ta. Vẫn là kém rất nhiều. Phương Vũ khoát tay hào nói. Sư phụ ngươi nhất định là như vậy thần ý cấp nhân vật khác. Nếu không vậy dạy không ra ngươi như vậy học trò. Thích đánh cờ sao? Tang lão gia tử trầm rãi nói. Tạm được. Không quá ta trình độ vậy. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Ở Phương Vũ mấy năm trước đã từng học qua cơ tướng. Nhưng là theo bạn học đánh cờ. Mỗi lần đánh cờ cũng là thua mất. Hồi lâu không hạ, cũng không biết bây giờ trình độ như thế nào. Dù sao hiện tại vậy không chuyện khác làm, cùng ta hạ cờ, như thế nào? Tang lão gia tử mời nói. Chỉ cần ngươi không ngại ta thua được quá nhanh là được. Phương Vũ không có vấn đề nói. Sau đó, rất nhanh bọn họ để cho người bưng tới cuộc cờ. Ban đầu, Tang lão gia tử từ bố trí. Hết thảy đều ở đây Tang lão gia tử nắm giữ bên trong. Phương Vũ vậy giống như thường ngày như vậy đánh cờ, chỉ là tựa hồ lần này theo trước kia không giống nhau. Lần này Phương Vũ lại có thể dự chủ cuộc cờ đi về phía, hơn nữa năng lực suy tính tăng cao không thiếu. Đầu, 10 phần rõ ràng. Thật giống như người thua. Nửa tiếng sau, Phương Vũ kéo ra ngựa. Chân chờ nói. Bác sĩ Phương. Người tài nghệ này, thật sự là bình thường thôi. Tang lão gia tử hơi nhíu mày. Cuộc cờ của hắn lực không kém, không nghĩ tới ở một người trẻ tuổi trên tay thua. Hơn nữa mới nửa tiếng mà thôi.
Đúng vậy. Rất nhiều người cũng có thể đánh bại ta.
Nhưng, đó là 3 năm trước. Phương Vũ tiếp tục nói. Xem ra bác sĩ Phương tài đánh cờ tiến bộ thần tốc.
Như vậy đi. Nếu như ngươi ván này còn thắng, ta sẽ để cho người đưa ngươi trở về.
Như thế nào? Tang lão gia tử biết, Phương Vũ tâm kết trong nhà. Nhưng là ngại vì con trai bên kia mời, không thật là trực tiếp rời đi. Thêm nữa, Phương Vũ tới nơi này đều là người khác đưa tới, khu biệt thự là đi không đi trở về.
Thật không?
Phương Vũ trước mắt sáng lên.
Thắng là có thể trở về.
Ta nói chắc chắn. Tang lão gia tử chắc chắn nói. Hắn liền muốn xem, Phương Vũ rốt cuộc có thể hay không thắng hắn lần thứ hai. Lần đầu tiên là hắn sơ sót. Lần thứ hai hắn nghiêm túc, hẳn không có vấn đề. Vì vậy, cái thứ hai của cờ. Bắt đầu. Lần này Tang lão gia tử mở đầu liền 10 phần mãnh liệt, giết được Phương Vũ con cờ. Vứt mũ khí rơi hao giáp. Chỉ còn lại đáng thương mấy con cờ. Phương Vũ nhưng là không nhanh không chậm đánh cờ, tựa hồ không có bị ăn hết con cờ ảnh hưởng tâm tình. Như vậy thản nhiên như thường thái độ, để cho Tang lão gia tử 10 phần xúc động. Lúc này mới nhiều ít tuổi hả? Liền làm được như vậy cảnh giới. Nhớ năm đó hắn lớn như vậy thời điểm, vẫn là một cái 10 phần sông thanh niên. Tính cách nơi nào trầm ổn được xuống.
Người thất thần.
Ở Tang lão gia tử suy tính để gặp, Phương Vũ nhắc nhở.
Cảm ơn.
Tang lão gia tử phục hồi tinh thần lại, tiếp tục quan sát cuộc cờ. Cuộc cờ trên, là Phương Vũ thuộc về hoàn cảnh xấu. Hắn thế công quá mạnh, Phương Vũ căn bản không thể nào chống cự. Hắn nhưng mà lão luyện. Làm sao sẽ bại bởi Phương Vũ phổ thông như vậy?
Ngươi lại thua rồi.
Ở Tang lão gia tử lấy là hết thảy đều ở đây hắn nắm giữ bên trong. Phương Vũ trở tay một cái sát chiêu. Nhất thời, Tang lão gia tử hoảng hồn.
Đầy bàn đều là thua.
Không nghĩ tới.
Ta thua ở tâm tính.
Tang lão gia tử than thở, chỉ phải đáp ứng Phương Vũ yêu cầu.
Chờ ta có rảnh rỗi lại tới.
Phương Vũ nói.
Cũng được.
Chờ ta lần kế điều chỉnh một tí, nhất định giết ngươi cái không chừa manh giáp.
Tang lão gia tử nghiêm túc nói,
ta cũng đang mong đợi. Phương Vũ đứng lên, theo tài xế rời đi. Đợi Tang Vân trở về, Phương Vũ đã trở lại trong phòng.
Phụ thân,
ngươi để cho hắn trở về.
Ta nhưng mà chuẩn bị phong phú bữa trưa.
Tới chiêu đãi bác sĩ Phương.
Tang Vân thấy Phương Vũ không có ở đây, buồn bực nói.
Bác sĩ Phương có chuyện,
cho nên đi về trước.
Người ta có chuyện, ta vẫn không thể cho người ta trở về.
Tang lão gia tử trầm giọng nói.
Phụ thân. Ta không phải cái ý này.
Nghe được lời của cha, Tang Vân không biết làm sao.
Tiền hắn đã xoay qua chỗ khác, nhưng là bữa cơm này.
Sợ rằng được lần sau lại mời khách.
Phương Vũ trở lại trong phòng, suy nghĩ buổi trưa đi nơi nào ăn cơm.
Một cái vào chương mục tin nhắn ngắn, phá vỡ lúc này điên lặng.
Cái 10, trăm, ngàn, chục ngàn trăm ngàn một triệu, dù sao cũng.
Phương Vũ đếm.
Nhìn một tí số lượng.
Lại là 12 triệu.
Tang Vân, vậy là số tiền khổng lồ.
Phương Vũ tâm tình thật tốt, so dự liệu còn muốn hơn một bộ phận tiền.
Bất quá đây chính là mạng người lớn hơn trời sự việc, số tiền này cũng là bình thường.
Dẫu sao tiền tài mua không được mạng nhỏ.
Tang gia Phương Vũ lục soát qua, không thiếu chút tiền này.
Phương Vũ thu xong điện thoại di động, dự định đi bên ngoài bữa tiệc lớn phòng ăn cơm. Nhận được sách mục điện thoại.
Nói là vì cảm ơn chuyện lần trước, muốn mời Phương Vũ ăn bữa cơm.
Hiệu ăn hắn cũng đặt xong, chỉ cần Phương Vũ tới đây là được.
Hơn nữa. Còn có một cái ngạc nhiên mừng rỡ cho Phương Vũ.
Phương Vũ suy nghĩ buổi trưa vậy không có chuyện gì, vậy đáp ứng.
Muốn địa chỉ, Phương Vũ đổi trở về giày.
Vội vàng chạy tới.
Đi tới hiệu ăn bên ngoài, Phương Vũ mới ở bên ngoài, liền gặp được quen thuộc bóng người.
Đây không phải là người khác, chính là Quách Tuyết Lệ.
Bên cạnh nàng có một cái cô gái xinh đẹp, các nàng đang nói chuyện trời đất.
Nhìn như 10 phần quen thuộc.
Phương Vũ đi theo bọn hắn sau lưng, vừa vặn đi tới cùng một phòng riêng.
Các ngươi tới à?
Sách mục mỉm cười nói.
Sau đó lại thấy được Phương Vũ.
cùng các người giới thiệu một tí, đây là ta bạn học trường cấp 3 Phương Vũ. Đừng xem hắn mặc rất giản dị, nhưng thật ra là một cái đặc biệt bác sĩ lợi hại. Sách mục giới thiệu. Quách Tuyết Lệ nhìn Phương Vũ, ánh mắt khác thường. Nàng trước lấy là Phương Vũ thân phận rất phổ thông, không nghĩ tới lại có thể vậy có thể gia nhập như vậy bữa cơm. Lần này tới ăn cơm người không thiếu. Đều có chút căn cơ nhị đại. Ở trong này, Quách Tuyết Lệ coi như là tương đối bình thường. Vậy một tháng thu vào nhiều ít đâu? Quách Tuyết Lệ phụ nữ bên người hỏi. 4.000. Phương Vũ trả lời. Ha ha ha. Mọi người nhất thời vui vẻ cười to. 4.000 một tháng tiền lương tiểu bác sĩ, còn nói là đặc biệt bác sĩ lợi hại. Thật sự là cười đến rụng răng. Các ngươi. Sách mục không nói, Phương Vũ đây là tiền lương cơ bản. Những thứ khác phụ cấp phỏng đoán còn không tính luôn. Chỉ là, như nở dê người kha cờ nhưng mà mười phần kinh bỉ. Bọn họ nơi này thấp nhất đều là mấy chục ngàn một tháng cổ vàng. Phương Vũ theo bọn họ, là hoàn toàn xa lạ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý thần mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 73, ngươi thật ta phải nói. Bọn họ tựa hồ không quá hoan nên ta. Phương Vũ gặp sách mục bộ dáng kia, lạnh nhạt nói. Ngày hôm nay ta mời khách. Không có gì đáng ngại. Sách mục đánh một tí Phương Vũ bả vai, mỉm cười nói. Phương Vũ nhưng mà cứu nhà bọn họ người, thế nào lại là người bình thường? Sách thiếu, ngươi phẩm vị kém liền à? Người như vậy cũng có thể làm bạn ngươi. Ở sách mục nói xong, bên cạnh một cái cô gái đáng yêu cười lạnh nói. Tiểu đào. Ta biết ngươi có ý gì. Nhưng là ta sách mục kết bạn, cần ngươi cho ta nói. Các người đám này không có chút nào kiến thức người. Sách mục không vui nói. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, Phương Vũ vậy không hơn đặc biệt. Nhưng là, Phương Vũ thật rất lợi hại. Tổng không thể để cho bọn họ bệnh một tí, để cho Phương Vũ chữa trị. Sách thiếu đừng tức giận. Ta còn là yêu mến ngươi. Tiểu đào lôi sách mục quần áo, một mặt quyến rũ. Ánh mắt kia, muốn ăn sách mục như nhau. Sách mục lắc đầu một cái, để cho người cầm tới thực đơn. Phương Vũ thích gì? Tùy ý gọi. Như nở dê người kha cờ, tùy tình hình gọi món ăn. Sách thiếu, ngươi thật sợ hắn. Gặp sách mục đối với Phương Vũ như vậy nhiệt tình, tiểu đào buồn bực nói. Ta đây là đối với bằng hữu tôn kính. Các ngươi nếu là không muốn ăn cơm, có thể rời đi. Sách mục lạnh nhạt nói. Tiểu đào không nói thêm nữa. Không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ chờ đợi. Nhưng, bọn họ vẫn là sẽ xì xào bàn tán. Nói sách mục đại khái là coi trọng Phương Vũ cái gì biểu muội. Nếu không, làm sao sẽ không chuyện lấy lòng. Quá không hợp lý. Phương Vũ sau khi nghe, dửng dưng một tiếng. Những bạn học cũ này, thật sự là một chút đều không đổi. Mập mạp, năm đó ngươi là chúng ta nơi này có tiền nhất. Nghe nói nhà các ngươi lại lấy được một mảnh đất. Như thế nào, lần sau ngươi mời khách. Ở gọi món ăn xong, một mực trầm mặc mắt kính treo ghẹo nói. Tư cách, ngươi lấy là ta còn không hiểu ngươi tâm tư. Ngươi không phải là muốn cọ cái cơm. Ngươi thích, cơm tối liền có thể. Tiểu ra ta không thiếu tiền. Mập mạp đổ khoa ổn định nói. Mập mạp nhưng mà và sách mục kém không nhiều gia cảnh. Hơn nữa, tựa hồ còn đãi ngộ một ít. Dĩ nhiên hiện tại đây là sách mục sân nhà, hắn vậy lười được nói nhiều. Bất quá Phương Vũ, ngược lại để cho hắn hơi có chút để ý. Năm đó nhìn như bình thường không có gì lạ Phương Vũ, bây giờ nhìn lại đẹp trai nhiều. Mặc dù là lôi thôi lít thiết, như cũng khó nén hắn khí chất đặc biệt. Những tên kia không nhìn ra mà thôi. Hắn cũng không phải là người mù. Người không phải bác sĩ sao? Không bằng cho ta xem. Ta gần đây đổ mồ hôi trộm là chuyện gì xảy ra? Đào tử gặp sách mục sẽ không để ý nàng. Xoay người đi tìm Phương Vũ. Người thật ta phải nói. Phương Vũ nhìn tiểu đào, một mặt chần chờ. Loại yêu cầu này, Phương Vũ vẫn là lần đầu tiên gặp. Xem một chút đi. Ta muốn biết ngươi vậy 4.000 tiền lương, có thể nhìn ra chút gì? Tiểu đào tự tin nói. Xem Phương Vũ tuổi như vậy, vẫn là tiểu bác sĩ. Ý dị thuật phỏng đoán rất giống nhau. Phương Vũ cho tiểu đào trần mạch, chân mày níu chặt. Nói đi. Tiểu đào thấy Phương Vũ dáng vẻ, còn lấy là Phương Vũ kiểm tra không ra nàng vấn đề. Cười lạnh nói. Ngươi vấn đề có chút lớn à? Người phụ nữ tật xấu ngươi cơ hồ đều có. Hơn nữa còn có chút quy luật. Đề nghị ngươi đi bệnh viện thật tốt kiểm tra một tí, được loại nào đó bệnh, đối với thân thể không tốt lắm. Cuối cùng, khuyên ngươi giữ mình từ tốt. Ngươi cũng không phải là xe buýt, cần gì chứ? Phương Vũ lạnh nhạt nói. Lắc đầu một cái. Ngươi! Tiểu đào nổi giận đùng đùng nhìn Phương Vũ, khí được không được. Ngươi nếu như cảm thấy ta nói được không đúng. Chờ lát ngươi đi bệnh viện, ta giúp ngươi lấy số, không lấy tiền. Ngươi không muốn giấu bệnh sợ thầy. đến cuối cùng tổn thương, chỉ có chính ngươi. Phương Vũ trầm ngâm nói. Ngươi đánh giám. Ta căn bản chuyện gì cũng không có. Tiểu Đào phẫn nộ quát. Ngươi có phải hay không mỗi tháng đều cảm giác mấy ngày đó không quá quy luật. Hơn nữa, thường thường cảm giác không thoải mái. Còn như cảm giác gì, chính ngươi rõ ràng, không cần ta nhiều lời đi. Phương Vũ tiếp tục nói. Chút nào không để ý Tiểu Đào ánh mắt. Hừ, cơm này ta không ăn. Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đập cửa đi. Ngươi nói, đều là thật. Sách Mục tò mò hỏi. Ngươi cũng muốn để cho ta bắt mạch. Phương Vũ hỏi ngược lại nói. Ha ha ha. Thật ra thì ta thân thể rất khỏe mạnh. Sách Mục một mặt lúng túng. Phương Vũ khẩu khí kia, đoán chừng là thật. Lão ba xương sống thắt lưng vấn đề, Phương Vũ cũng có thể ung dung giải quyết. Chút chuyện nhỏ này, thật không phải là việc khó gì. Ngươi căn bản vấn đề. Chính là thận hư. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Sách Mục sắc mặt không nén giận được. Phương Vũ, thật vẫn dám nói. Còn ta đâu? Từ cách 10 phần tự tin. Ngươi vấn đề. Nhìn bề ngoài không nhìn ra. Thân thể rất tốt. Phương Vũ trầm dai nói. Từ cách lời, hắn mới đi kiểm tra sức khỏe qua. Thân thể đồng rất. Phương Vũ, đây là không khơi ra tật xấu. Vì vậy, yên lòng Phương Vũ bắt mạch. Cái này. Ngươi thân thể có ưu nang. Phương Vũ chắc chắn nói. Ngươi lừa gạt ta. Ta mới đi kiểm tra sức khỏe qua. Làm sao có thể? Từ cách buồn bực nói. Hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo, hẳn không sẽ lừa gạt hắn. Kiểm tra sức khỏe báo cáo lại sẽ không cho ngươi kiểm tra xương nang. Muốn tin hay không tùy? Phương Vũ trả lời. Ở vị trí nào? Từ cách hỏi nói. Phương Vũ lại có thể kiểm tra ra vấn đề, phỏng đoán cũng biết vị trí. Nơi này. Phương Vũ chỉ từ cách chân, lạnh nhạt nói. Ta gần đây xác thực cảm giác nơi này có chút đau. Ta lấy là chỉ là trước té lộn mèo một cái. Từ cách xấu hổ. Phương Vũ, đây là thần ý à? Chỉ như vậy có thể đã nhìn ra. Cái này cùng ngươi té lộn mèo một cái không quan hệ. Ăn uống thói quen và những vấn đề khác. Ngươi sau này ăn cái gì, tận lực thanh đạm một chút. Mặn chay kết hợp. Phương Vũ trầm dai nói. Cảm ơn. Ta còn có việc. Từ cách vội vàng cảm ơn Phương Vũ, rời đi tụ họp. Hắn được đi bệnh viện làm một CT, xác nhận chuyện này. Phương Vũ nói được quá chân thiết, hắn cảm giác hẳn là thật. Ở từ cách sau khi đi, mọi người im lặng liền rất nhiều. Nếu như Tiểu Đào là hù dọa người, như vậy từ cách đâu? Còn có Sách Mục, biểu tình kia thật là chân thực à? Ở mọi người đều an tĩnh thời điểm, Đồ Khoa đi tới Phương Vũ bên người, ta đây là tò mò, ta thân thể khỏe mạnh như vậy, có thể có tật xấu gì? Ta xem. Phương Vũ nhìn một cái Đồ Khoa, sau đó bắt đầu bắt mạch. Sau đó một mặt bình tĩnh đánh một tí Đồ Khoa bả vai, ngươi còn có cái gì tâm nguyện đâu? Cái gì? Ngươi hỏi ta có cái gì tâm nguyện làm gì? Chúng ta thân thể rất khỏe. Ngươi đừng dọa hù dọa ta. Đồ Khoa buồn bực nói. Phương Vũ vẻ mặt này, quá không tầm thường. Hù dọa ngươi. Vậy ngược lại không cần. Phương Vũ lạnh nhạt nói. Rốt cuộc là bệnh gì đâu? Đồ Khoa không vui. Phương Vũ cái này là đang làm gì? Ngươi cái bệnh này. Ở cổ ngươi phía sau. Phương Vũ trầm giọng nói, một mặt ngưng trọng. U máu. Đồ Khoa ngẩn một tí. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngươi đi trước làm một CT. Cơm nước xong, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Phương Vũ giữ lại một tờ giấy cho hắn, lắc đầu một cái. Dễ đi. Sách Mục nhìn tịch mịch rời đi Đồ Khoa, một mặt thâm trầm. Mập mạp nhìn như rất sáng sủa, làm sao sẽ được loại bệnh này? Đây là chuyện gì? Vì vậy, hắn cầm ánh mắt nhìn về phía Phương Vũ. Đừng xem ta. Căn bệnh nhiều loại. Chủ yếu là ăn uống thói quen còn có những vấn đề khác. Ngay tức thì vậy nói không chừng. Hơn nữa, ta nói chưa chắc đúng. Phương Vũ nhìn Sách Mục, một mặt rửng rưng. Chỉ là, như nở dê người kha cờ cũng cầm Phương Vũ nói. Tưởng thật. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám mẹ tuần chú con. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ. Chương 74, ta không đề nghị khai đao. Ăn cơm. Sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt. Còn như nguyên nhân gì, Sách Mục hết sức rõ ràng. Đều là bởi vì Phương Vũ tới. Mọi người hiện tại rất muốn tìm Phương Vũ bắt mạch, nhưng vạn nhất đây là tin tức xấu, vậy cũng không tốt. Ở mọi người chuẩn bị lúc rời đi. Phương Vũ điện thoại di động reo. Đánh tới là mập mạp, Phương. Phương Vũ, ta thật sự có ưu máu. Kiểm tra ra liền tốt. Cũng không phải vấn đề lớn lao gì, cắt xong là được. Phương Vũ ổn định nói. Ngươi có thể tới đây một lát sao? Ta theo cái này bác sĩ nói ngươi tên chữ. Hắn nói. Ngươi là chuyên gia của phương diện này. Mập mạp lẩm bẩm. Ta mới vừa cơm nước xong. Ta đi qua nhìn một chút. Phương Vũ trả lời. Cúp điện thoại, như nở dê người kha cờ cũng nhìn Phương Vũ. Ta phải đi bệnh viện, các ngươi muốn cùng nhau. Phương Vũ hỏi. Là tiểu đảo. Sách mục hỏi nói. Đồ khoa. Phương Vũ trả lời. Hắn thật. Sách mục trần chờ nói. Phương Vũ gật đầu, không có chối. Cái đó, chúng ta còn có việc. Như nở dê người kha cờ cũng không muốn đi bệnh viện. Cũng không muốn bị Phương Vũ lại xem bệnh. Cái này cũng trong lòng run sợ. Cái đó, ta tật xấu này có được cứu không? Lên xe, sách mục nhỏ giọng hỏi. Cùng đi xong bệnh viện, ta cho ngươi mở thuốc. Phương Vũ trầm ngâm nói. Cảm ơn. Sách mục một mặt cảm kích. Bọn họ đi tới bệnh viện, thấy được Tiểu Đào và Từ Cách. Từ Cách thấy hai người, diễn cảm khẽ biến. Nhanh chóng chạy. Ngược lại là Tiểu Đào, nhìn như rất bình tĩnh. Nhờ phúc của ngươi. Ta là thật tới kiểm tra. Kết quả rất nhanh liền đi ra. Tiểu Đào 10 phần ổn định. Ta có thể để cho người giúp ngươi thúc giục một tí. Phương Vũ mỉm cười nói. Cũng tốt. Ta thân thể rất khỏe. Tiểu Đào rất tự tin. Nụ cười 10 phần rực rỡ. Phương Vũ theo bệnh viện bên kia nói liền một tí, rất nhanh kết quả đi ra. Tiểu Đào nhìn kết quả, ánh mắt đều thay đổi. Ngươi đang lừa dối ta là sao? Tiểu Đào nhìn Phương Vũ, mặt đầy căm tức. Thảo nào, bác sĩ xem nàng ánh mắt có chút biến hóa. Hơn nữa không trực tiếp nói cho nàng vấn đề ở chỗ. Để cho nàng đi hóa nghiệm. Đây chính là kết quả. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Phương Vũ trầm dai nói. Và sách mục đi tìm Đồ Khoa. Lúc này, Đồ Khoa đang trong phòng bệnh chờ đợi. Hắn đã chuẩn bị làm giải phẫu.